Chương 389, chỉ muốn sớm ngày tìm tới Tam sư huynh. Chương 389, chỉ muốn sớm ngày tìm tới Tam sư huynh. Hồ Ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra phía ngoài. Đám người cũng theo đó nhìn ra ngoài. Ngoài cửa rất nhanh vang lên một mảnh tiếng bước chân. Đạo hữu có đó không? Là Giang đạo trưởng thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Hồ Ly lập tức quay người nhảy một cái, liền nhảy tới tiểu viện tường viện bên trên, cúi đầu nhìn phía dưới, cũng theo người đến đến gần, đầu thấp đủ cho càng ngày càng thấp. Đây coi như là đối bọn hắn nên đón cùng cho phép. Một đám đạo nhân đi liền tiến cửa tròn, vào trong viện. Giang đạo trưởng, Thanh Huyền đạo trưởng, Mã sư đệ, còn có mười mấy chân giám cung đạo trưởng, phía sau cùng còn đi theo hai cái đạo bảo vải vóc rõ ràng khác biệt trung niên đạo nhân, thân hình tiểu tụy như là thời khô. Giang đạo trưởng bộ pháp không ngừng, ánh mắt quét một vòng, đảo qua trong viện đan lô cùng đổ đầy linh kim thùng nước, đảo qua kinh nộ phản thiên sư, còn có một mặt nặng nề trao mày lâm giác, lấy nàng thông minh, lập tức minh bạch bọn hắn đã biết được việc này. Xem ra đạo hưu đã biết. Giang đạo trưởng nhìn về phía phản thiên sư, phản đạo hưu tin tức thật sự là linh thông, không phải bần đạo. Phản thiên sư lắc đầu, lâm đạo hưu tin tức còn muốn tại ta trước đó. Giang đạo trưởng hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không nói cái gì, chỉ nói tiếp, chỉ sợ không riêng gì Vân Mộng huyện Đông Vương mẫu sự, theo chúng ta được đến tin tức, phương Bắc quân chấn sợ rằng sẽ thừa này thời cơ chỉ trích triều đình cùng quân vương, lại tìm cái lý do, tại một tháng bên trong chỉ huy xuôi nam. Kia là nhân gian sự tình, có lẽ các đạo hữu có nhúng tay lý do, tại hạ lại không tìm ra được. Lâm Giác lắc đầu nói, tại hạ liền tiên cũng không phải thần, không quan tâm đến nhiều như vậy. Vậy liền nói yêu giới sự tình. Giang đạo trưởng tựa hồ y nguyên bất giác ngoài ý muốn, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn so với mình càng sẽ nói chuyện Thanh Huyền đạo trưởng. Đông Vương Mẫu tuy có trường sinh trí năng, lại đã thành chân đắc đạo, bất quá nghe nói nàng đại kiếp sắp tới, bởi vậy thừa lúc loạn thế trắng trận truyền giáo, là muốn dựa vào hương hỏa chi lực tránh đi cái này đại kiếp. Đây vốn chính là cựu thiên chính thần cùng thiên ông chỗ không dùng, huống chi lúc này ai cũng biết thiên hạ đại biến đã ở phụ cận, thiên ông sẽ không cho phép như thế quan trọng thời điểm bên cạnh mình toát ra như thế một cây cái đinh. Bởi vậy thiên ông dưới trướng hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân sớm đã mưu đồ chuẩn bị đem trừ bỏ. Có thể Đông Vương Mẫu tựa hồ tính tới lần này vây quét, lại tựa hồ từ địa phương nào khác biết được, sớm nổi lên trận này đại kiếp, đảo loạn phong vân, mình thì tại chân quân dưới sự đuổi giết thông dòng thoát thân. Thanh Huyền đạo trưởng nhanh chóng nói một lần bản thân biết sự tình. Lâm Giác nghe xong, sáng tỏ một chút, bất quá trong lòng nhưng lại nhiều càng đa nghi mê hoặc, cái gì đại kiếp? Người đều có kiếp, hoặc bệnh hoặc hài, hoặc gấp đủ đã lâu hoặc phát sinh ngoài ý muốn. Nghe nói tiên nhân cũng là như thế, chỉ có hương hỏa thần đạo thần linh kiếp nạn ít nhất, có thể đạo hữu cũng nhìn thấy, thần linh kiếp nạn liền tại cái này thiên hạ biến hóa cùng hương hỏa bên trong, cũng không phải ai cũng có thể vượt qua. Thanh Huyền đạo trưởng nói, về phần kiếp nạn dáng dấp ra sao, người người khác biệt, cũng ai cũng không biết. Chỉ biết một trọng so một trọng càng khó hơn. Thì ra là thế. Lâm Giác thì thầm một câu, rất nhanh lại hỏi, nghe tới cái kia Đông Vương Mẫu rất lợi hại. Xác thực lợi hại, mà lúc này nhìn, nàng còn muốn so với chúng ta nghĩ lợi hại hơn. Thanh Huyền đạo trưởng nói trước đây thiên hạ đều có nghe đồn, nói Đông Vương Mẫu đã thành chân đắc đạo, rất nhiều người đều tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác đây chính là Đông Vương Mẫu đùa nghịch thủ đoạn, bởi vì nàng muốn che đậy, vốn cũng không phải là chúng ta những người này, ngược lại chúng ta những người này tin tưởng việc này. Hoàn thành nàng che đậy thần linh nương tựa một trong. Mà Cửu Thiên Chính Thần nhìn thấy đồ vật xa so với người bình thường nhiều, ngược lại có hơn phân nửa đều tin tưởng, nàng vẫn chưa thành chân đắc đạo, cái gọi là Đông Vương Mẫu đã thành chân đắc đạo truyền ngôn, chỉ là hư giả. Dưới đĩa đèn thì tối sao? Phức tạp hơn chút. Thanh Huyền đạo trưởng nói, bất quá cho dù là những cái kia cho rằng nàng đã thành chân đắc đạo thần linh, cũng không ngờ tới, nàng thành chân đắc đạo thời gian còn muốn sớm hơn, bản lĩnh lớn hơn. Chỉ là nàng trước đây quá mức điệu thấp cũng quá giỏi về che đậy người khác. Nàng là cái gì yêu quái? Có gì thần thông? Chính là một gốc trường sinh thụ thành tinh. Truyền thuyết trường sinh thụ sinh cơ tràn đầy, khó thương khó chết, vạn năm trường sinh, nhưng lại là lấy xung quanh khô héo làm đại giới, cây càng lớn, hoang thổ càng rộng. Trừ trường sinh bên ngoài, nghe nói nàng còn có phân thân chi pháp cùng có cây đại yêu đều có khó tử thần thông, bây giờ xem ra, còn có môn này thôn dương đại trận. Thôn dương đại trận, chính là Vân Mộng huyện một kiếp này. Nguyên lai là trận pháp. Lâm Dật nói, rất nhanh lại nhìn về phía sau bọn họ cái kia hai tên thân hình tiểu tụy đạo trưởng, hai vị đạo trưởng lại tại Vân Mộng huyện gặp phải cái gì? Chúng ta lúc đó tọa trấn Vân Mộng huyện, mỗi ngày cùng cái kia Đông Vương Mẫu thần sứ cùng thiên binh thiên tướng dây dưa, năm mới qua đi một bên trong cỏ cây bỗng nhiên tươi tốt rất nhiều, có khi trong đất hoặc là tường bên trong sẽ xuất hiện một chút cứng cỏi rễ cây, chúng ta trừ lại giải. Lúc đó chưa cảm thấy cái gì, chỉ là cùng nó tranh đấu, chưa từng nghĩ phía trước mấy ngày, chợt có một hạt châu phá đất mà lên, phi thăng lên trời, quay một cái, toàn bộ Vân Mộng huyện liền chìm xuống đất hạ. Ngọc Sơn đạo trưởng ngữ khí suy yếu, nói đi cũng nghĩ mà sợ, cả tòa thành trì, toàn bộ chìm vào lòng đất, phía dưới tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt rễ cây, lại có mê vụ tràn ngập tới. Người dính vào mê vụ liền sẽ thất thần, bị rễ cây đâm xuyên, liền bị hút thành cây khô. May mà chúng ta mang theo trong quan trí bảo ngọc bài, rồi mới từ chỗ kia trở tới. Khác đạo hữu liền, dù sao không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành yêu quái kia chất dinh dưỡng. Ngọc Sơn đạo trưởng đứng lung lay sắp đổ, nhưng cũng kiên cường. Hạt châu, một quả hạt châu màu vàng đất. Lâm Giác nhận ra, hắn là lúc trước trong cung, từng ra tới cùng đại túc pháp sư đấu pháp qua một vị đạo trưởng. Lúc này phương kia tình huống như thế nào? Hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân ngay tại phục mệnh diệt yêu. Câu này là Giang đạo trưởng nói. Các vị đạo hữu tới đây, nghĩ đến phải không tin hai vị kia chân quân có thể trừ này yêu. Lâm Giác rất nhanh nghĩ tới chỗ này của cây đại yêu vốn là khó trừ, Đông Vương Mẫu ở đây chiếm cứ nhiều năm, chọn lấy lúc này ra tới làm loạn, nhất định có năm chắc. Chớ nói cái kia hai vị chân quân, chỉ sợ cho dù là phương Bắc phủ chỉ thần quân đến đây, cũng chưa chắc có thể đưa nàng triệt để giết chết. Giang đạo trưởng y nguyên bình tĩnh, ngữ khí thanh lãnh, chỉ là Đông Vương Mẫu quá lợi hại, đạo hữu chưa thành chân đắc đạo, định không cách nào cùng nàng chống lại. Tiếp theo còn có thiên ông dưới trướng hai vị chân quân phụ mệnh trừ yêu, cùng nàng tác chiến, đạo hữu nhất định không thể cũng không cần đi cùng nàng chính diện chống đỡ. Lâm Giác nghe xong, lại cùng sư muội đối mặt, lập tức đối Giang đạo trưởng chắp tay, đa tạ đạo hữu lo lắng, bất quá chúng ta đã quyết ý phải đi Đông Bắc đi một chuyến. Nhà ta sư minh lúc này ngay tại phương kia. Ta lời còn chưa nói hết, lần này đến đây, cũng không tất cả đều là vì khuyên can đạo hữu chớ có tiến đến tới là định. Giang đạo trưởng nhấp hạ miệng, thần tình lạnh nhạt, cái này nhất định là chân quân thần tiên chiến trường, nhưng mà vô luận hai vị chân quân có thể hay không đem trừ bỏ, như vậy yêu vương, giống như đã từng Huy Châu thi hổ vương, chiến trường tuyệt không giới hạn trong Đông Vương Mẫu cùng chân quân. Huống chi lúc này Vân Mộng huyện xung quanh mấy huyện bách tính sớm đã thấp thỏm lo âu, triều đình định sẽ không bỏ mặc bách tính rời đi, đem Tần Châu Đông Bắc hóa thành thành không yêu quốc, chúng ta cũng phải phòng bị Vân Mộng huyện sự tình tái diễn, phòng bị nàng đem cái khác vài tòa dân chúng trong thành hóa thành chất dinh dưỡng, bởi vậy đang cần giỏi về đấu pháp cao nhân tiến về trấn thủ. Giống như lúc trước Huy Châu một dạng. Ừm. Giang đạo trưởng lúc đầu nói chuyện ngắn gọn, lại nhịn không được nhiều lời, thành chân đắc đạo giả, không có chờ nhàn bối phận, Đông Vương Mẫu khả năng không bằng Thi Hổ Vương hung mãnh cường đại, lại tại trên vùng đất này cắm rễ càng sâu, càng thêm vững mạnh, trận chiến này tất nhiên sẽ so với lúc trước càng thêm dài dằng dặc. Tọa trấn một chỗ cũng cùng lúc trước xuống núi diệt yêu hoàn toàn khác biệt, không chỉ có nguy hiểm hơn, trung gian tất nhiên còn có khác biến cố. Thêm nữa Đông Vương Mẫu có phân thân chi pháp, đạo hữu còn chưa thành chân đắc đạo, còn mời nghĩ lại. Lâm Giác nghe xong, vẫn là nhìn về phía sư muội. Suy tư một lát, bật cười lớn, ta liền đành phải chờ Đông Vương Mẫu đền tội sau, lại mưu cầu thành chân chi đạo. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc, cũng không nói nhiều. Bất quá nàng bộ dáng như vậy, đã là lập trường rõ ràng đạo hữu tâm ý đã quyết. Có mấy cái địa phương, Đông Vương Mẫu tại Mực Độc Sơn cắm rễ, nghe nói hai vị chân quân đem vây ở nơi đó, nếu nàng muốn đi ra ngoài, chính là Nhạc Tiên, Bá Ngọc, Kế Quang, Tử Vân tứ địa. Chúng ta đi Tử Vân huyện. Lâm Giác không chút do dự mở miệng nói ra. Tử Vân cách nàng gần nhất, vậy càng phải đi. Ừm. Giang đạo trưởng gật đầu không có nhiều lời. Thanh Huyền đạo trưởng ngược lại là nói, Đông Vương Mẫu không riêng gì yêu quái, vẫn là phương kia trong lòng bách tính thần trừ có yêu binh yêu tướng, còn có rất nhiều tín đồ, bây giờ nói chung đều cùng phản quân không khác, đại khái triều đình sẽ trước phái quân đội qua khứ, đạo hữu nhưng cùng chi đồng hành. Chúng ta trước tiên cần phải đi. Đạo hữu thật sự là sốt ruột, như thế cũng có thể. Thanh Huyền đạo trưởng đối với hắn trịnh trọng hành lễ, Tử Vân thậm chí Tần Châu bách tính, định đối đạo hữu vô cùng cảm kích. Mấy vị đạo hữu đâu? Lâm Giác lại nhìn về phía chân giám cung đạo nhân nhóm. Việc này tuy là Tần Châu sự tình, tuy là hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân phụ mệnh trừ yêu, bất quá bọn hắn không chú ý được đến, chúng ta cũng phải chọn một tòa thành đi vào tòa trấn, miễn cho cái kia Đông Vương Mậu nghị thoát thân, hoặc là vì gây ra hỗn loạn, hoặc là vì suy yếu thần linh, hoặc là hấp thu chất dinh dưỡng, lại chọn một tòa thành trì hạ thủ. Chúng ta đi Bá Ngọc. Giang đạo trưởng lạnh nhạt mở miệng, cùng Tử Vân liền nhau. Lâm Giác cũng nhẹ gật đầu, dâng lên một trương trần ngư phủ, nếu có nguy cơ, kịp thời liên hệ. Tốt. Giang đạo trưởng không có khách khí, đưa tay tiếp nhận, lập tức không chút nào dừng lại, trực tiếp quay người mà đi. Đông đảo đạo nhân liền cũng theo nàng mà đi. Cùng lúc đó, sư muội đã xé một khối giấy bố, đem trong thùng nước đổ ra, chỉ còn một thùng linh kim tiểu hoàn, nàng thi pháp đem tiêu khô, liền ngã nhập vải giấy bên trong, bao vây lại. Đà tạ sư muội. Lâm Giác đem chứa vào túi. Bản thân liền mới về nhà, bọc hành lý còn không có mở ra, lúc này vừa bạn, liền thu thập cũng chưa tất yếu. Bất quá Lâm Giác vẫn là viết hai phong thư. Có trắng đạo hữu, còn nhớ rõ tứ sư huynh cùng tất sư huynh đạo quan ở đâu? Giác, quá tốt rồi. Lâm Giác đem thư chứa vào vì có trắng đặc chế bọc nhỏ, tiện thể hiện chế hai tấm trần ngữ phủ, cũng bỏ vào. Còn mời có trắng đạo hữu thay ta mang tin trở về, để cho nhà ta sư huynh biết được, chúng ta đã khởi hành tiến đến Tử Vân huyện. Giác, đa tạ. Phát phát phát. Có trắng mở ra cánh, thừa dịp lúc ban đêm nhập vân tiêu. Thân ảnh y nguyên ưu nhã nhanh nhẹn. Sư huynh ngươi có trắng bay đi, ngươi thần hành thuật lại không bằng ta, không bằng ngươi thu nhỏ a. Ta đem ngươi cất vào trong bọc, mang theo ngươi đi. Không cần, ta có phủ diêu chở ta. Nha. Tiểu sư muội gật đầu dường như có chút tiếc nuối. Lập tức vẫn là tiểu sư muội đeo túi sách, tại ban đêm đường phố bên trong nhanh chóng chạy đội, Lâm Giác thu nhỏ cưỡi tại hồ ly trên lưng, tại kinh thành nóc nhà tường viện bên trên nhẹ nhàng nhảy bọn. Bọn hắn thậm chí không có chờ Vạn Tân Vinh bọn người. Lâm Giác chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy tam sư mình. Chương 390, thành chân đắc đạo lực lượng chương 390, thành chân đắc đạo lực lượng một vòng to lớn hoàng nguyệt tự đỉnh núi dâng lên, soi sáng ra núi lớn hình dáng, trên núi đỉnh đại sạn đạo cái bóng, cũng chiếu vào sau lưng phồn hoa như mộng kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, mọi nhà sân nhỏ đều phủ kín một tầng sương. Dưới ánh trăng đoàn vụ thanh tích có thể thấy được, mây trắng bị móc ra màu bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, có thể thấy được nhà nhà đốt đèn. Nếu là đại kiếp sắp tới, cải thiên hoán địa, không biết có thể còn mấy tràn. Hô, tiếng gió có chút chói tai. Lâm Giác biết được, Phương Nam Ngọc Giám Đế quân cùng Chân Giám cung chắc chắn sẽ tiến vào Tần Châu Đông Bắc. Bây giờ Chân Giám cung tại kinh thành trong lòng bách tính địa vị đã đuổi kịp Quan Tinh cung, mà tại kinh thành vẫn là tiếp theo. Tại bây giờ Tần Châu Tây Bắc địa khu, Chân Giám cung sớm đã danh tiếng vang xa, bách tính 89 phần 10 cũng bắt đầu cùng phụng Phương Nam Ngọc Giám Đế quân, nếu có thể tại Tần Châu Đông Bắc cũng phục chế trước đây báo vương sự, nơi đây cũng sẽ trở thành Ngọc Giám Đế quân hương hỏa. Kể từ đó, Tần Châu bọn hắn liền chiếm một nửa. Mà Tần Châu chính là thiên hạ trung tâm, tín ngưỡng văn hóa đều từ nơi này chuyển ra ngoài truyền bá, đây là cực lớn lợi ích. Phương Nam thần hệ rất am hiểu kinh doanh, nhân gian sự tình, bọn hắn chắc chắn nhúng tay. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trích, hương hỏa tăng trưởng là nhân gia lấy mạng bắt đến, xác thực được lợi ích, nhưng cũng thật sự cứu bách tính tính mệnh. Hương hỏa thần đạo cùng nhân gian liên hệ vốn là chặt chẽ, tháng xa nhàn tản tiêu giao tiên, phụ lục phái đạo nhân cùng nhân gian liên hệ cũng rất chặt chẽ, tháng xa tự tại linh pháp phái. Bất quá Lâm Giác cũng là người, khó mà nhìn thấy đồng tộc bị yêu quái nuốt tàn sát mà bất vi sở động. Giang đạo trưởng nói đúng, vô luận yêu quái lại càn rỡ, triều đình cũng không khả năng bỏ mặc dân chúng địa phương tùy tiện thoát đi. Thần linh cần bách tính lưu tại nơi đây, tại trong lúc nguy nan cầu nguyện, cam đoan thần lực, nếu là tín đồ rời đi, thần linh ở nơi này địa phương thần lực cũng sẽ suy yếu. Triều đình cần lấy người gìn giữ đất này, nếu là không có người, khối này thổ địa coi như còn tại Đại Khương cương vực bên trong, ý nghĩa cũng sẽ giảm nhỏ. Huống chi nơi này là Tần Châu, là Đại Khương phúc địa, kinh thành chỗ, triều đình đã không thể nào tiếp thu được nơi này không người đến thủ, cũng vô pháp tiếp nhận bên cạnh mình thêm ra như thế lớn một cái yêu quốc. Chiến trường chính nhất định là chân quân cùng yêu vương. Không biết Đông Vương Mẫu trên mặt đất, tại địa bàn của mình có thể hay không ngăn trở hai vị chân quân, dù sao vô luận thắng thua, nàng chắc chắn sẽ ăn mòn thành trì chung quanh. Hoặc là phái ra phân thân, hoặc là phái ra binh tướng. Vừa đến tín đồ chết đi có thể suy yếu thần linh, thứ hai có thể kiểm chế thần linh cùng triều đình lực chú ý, thứ ba còn có thể vì nàng cung cấp chất dinh dưỡng, lấy chiến dưỡng chiến, chỗ tốt rất nhiều. Lâm Giác không phải đi ngăn cản bách tính, mà là đi tìm sư minh mình, cũng tránh yêu vương lại ăn người. Nếu là bách tính rời đi, hắn đương nhiên sẽ không khuyên can, nếu là bách tính lưu lại, hắn liền tọa trấn ở đây, hộ một phương chu toàn, dù là bách tính đi không, đồng thời cũng tìm được sư minh mình, hắn cũng sẽ lưu tại nơi này, miễn cho cái kia yêu vương bỏ chạy, tìm cơ hội còn có thể mưu cầu linh đan. Cái này kỳ thật cùng ban đầu ở Huy Châu đồng dạng. Chẳng qua là ban đầu bản thân nhỏ yếu, làm được cũng là việc nhỏ, bây giờ bản thân đạo hạnh cao, liền đến một mình đảm đương một phía. Mà cái này đã không còn là thần linh chi tranh, không còn là triều đình sự tình, mà là nhân cùng yêu sự. Kinh thành kinh hoàng, triều đình chấn động. Tướng quân tử trong ngục bị đánh thức, quan võ tử trong thanh lâu được mời ra, văn thần cũng đội vàng mặc quần áo. Kinh thành bách tính còn không biết được chuyện gì xảy ra, vẫn hát điệu nhuyễn làm điệu, chỉ có thể thấy chân giám cung đạo trưởng thần sắc ngưng trọng, từ ngoài thành đội vã mà đến, lại thần sắc ngưng trọng đội vã mà đi. Tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ lại lần nữa tụ tập, chỉ là lần này bất đồng. Kỳ nhân dị sĩ nhóm tập hợp một chỗ, trái phải vòng nhìn, ngay lập tức nhưng đều là tìm kiếm hỏi thăm, Lâm chân nhân ở đâu? Lâm chân nhân ở đâu? Lâm chân nhân quay đầu đã không nhìn thấy kinh thành. To lớn bạch hồ dọc theo dốc đứng trèo lên ngọc sơn chi đỉnh, thân hình cũng không có hướng xuống, mà là nhẹ như không có vật gì, dẫm lên đoàn xương mù đi lên, thẳng trèo vân tiêu. Đoàn xương mù gánh chịu lấy nó, bước trên mây cũng không lún xuống. Hoàng hốt giữa, tựa hồ cùng nguyệt đồng hành. Gió đêm đem hồ ly một thân nhu lông dài gửi tới sau trải bước, thổi đến run run không thôi. Đạo nhân ngồi xếp bằng trên đó, thu hồi ánh mắt, thân ảnh bị minh nguyện phát họa ra đến, cũng có thể thấy xuống phương sư muội. Còn có hai thất ngựa đá ở sau lưng nàng chạy như điên. Có khi hồ ly cũng nhảy xuống. Con đường núi hoang, hỏi thăm thú chim tinh quái. Đi tới trong núi, liền cùng lộ thần đối hành lễ. Đến miếu hoang, lại hỏi miếu bên trong hồ quỷ. Bất chi bất giác, Tử Vân huyện đã gần. Minh Nguyệt giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, dưới ánh trăng đại địa một mảnh sương mạch, có thể thấy được một tòa thành trì, cũng có thể thấy thành trì càng xa xôi. Thành trì xung quanh ít có cỏ cây, phần lớn là núi hoang đồng ruộng, cái này rất bình thường bình thường, trừ phi nơi đó quan phủ đặc biệt hạ lệnh bảo hộ nào đó một ngọn núi, nếu không đốn tuổi người liền sẽ đem bên cạnh thành núi chặt chọc chém sạch. Rời thành xa một chút trong núi liền có thể nhìn thấy rất nhiều cỏ cây, nhưng mà kỳ dị là phía dưới tòa thành trì này một mặt trong núi có cỏ mục, một mảnh lại là trùi lùi, tựa như qua bích đồng dạng. Kia là thành trì càng phương bắc. Càng kỳ dị là hôm nay một mảnh sáng sủa, một đi ngang qua đến đều là trời nắng, duy chỉ có phương kia mây đen dày đặc, ánh trăng đều mặc không thấu. Phía dưới cũng là đen kịt một màu, chỉ có thể trông thấy chỗ gần, không thể trông thấy phương xa. Ầm ầm, một đạo to lớn mà chướng mắt lôi điện tự trong mây hạ xuống, sơ xuất vân lúc không biết rộng bao nhiêu, từng tầng phân nhánh hướng xuống, tới gần trên mặt đất lúc đã chia làm hàng ngàn hàng vạn đầu cánh cây, thẳng đụng đại địa, giống như là một gốc ngã sinh trưởng cây. Đại địa cũng bởi vậy bị chiếu sáng, là một mảnh mực cho. Có thể Lâm Giác lại trông thấy, trên mặt đất lại thật có một gốc to lớn cây, từ dưới đất bắt đầu sinh trưởng, từng tầng phân nhánh đi lên, tới gần trên trời lúc, đã chia làm hàng ngàn hàng vạn đầu cánh cây, thẳng đụng bất tiêu. Từng chiếc thiểm điện kết nối lấy cây cành cây. Song phương giống như là đụng vào, lại giống giao phong. Như vậy lực lượng không thuộc về phàm nhân. Thậm chí thiên địa tự nhiên cũng rất ít ngưng tụ tại đáng sợ như vậy lực lượng. Hồ ly thân ảnh vốn là thẳng hướng bên kia đi, đội vàng vòng vo cánh ngoặt, ngược lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ cũng bị cái này sức mạnh đáng sợ sở kinh ở lại đâu chỉ là nó đâu. Lâm Giác đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía trước. Đây chính là thành chân đắc đạo sau lực lượng sao? Thừa dịp điện quang chưa tiêu tán, lại gặp một vị chân quân nắm lấy một cây đại sóc, lực bổ núi lớn. Thiểm điện biến mất, phương kia lại hắc ám xuống tới. Trong núi có sương mù, dưới ánh trăng có câu. Lấy lại tinh thần, hồ ly đã hạ thấp độ cao, từ bước trên mây đổi thành dẫm sương mù, ở trong núi dạo bước, quay đầu đem hắn nhìn chằm chằm. Đừng sợ. Lâm Giác gán đuổi nó. Đang lúc này, hồ ly chợt ra tốc, hướng phía trước nhảy một cái. Từ một đoàn sơn vụ bên trên, nhảy tới một cái khác đoàn sương mù bên trên. Chợt, hình như có một mũi tên phá không mà đến, bắn cao mấy chục trượng, từ bên cạnh bọn họ bay qua. Ngay sau đó một mảnh tiếng xé gió. Chợt chợt chợt, có mũi tên lực đạo rất lớn, không chỉ có bắn tới mấy chục trượng không trung, còn từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, thậm chí xuyên qua lúc còn dư có rất lớn lực lượng, bay đến cao hơn địa phương đi, có mũi tên lực lượng không đủ, còn không có chạm tới bọn hắn, liền đã chuyển biến chạy xuống. Còn có mũi tên lực đạo cơ hồ vừa tới nơi này, đến hồ ly cùng đạo nhân bên người lúc, tốc độ liền đã hoàn toàn đình trệ, tựa hồ thật có như vậy một nháy mắt đình trệ, đến mức đưa tay đều tựa hồ có thể đem nó bắt lấy. Lâm Giác ngồi ở hồ ly trên lưng, quay đầu nhìn lại. Ánh trăng thật sự là sáng tỏ. Có thể cái kia không phải cái gì mũi tên, rõ ràng là một đoạn ba mao lá cây. Lấy trung gian nhất cứng rắn nhất thẳng cái kia một đoạn, phía trước bị bóc nhọn, tựa như bình thường trong thôn hài đồng tại đồng ruộng bờ sông dùng để tìm niềm vui đồ vật. Lâm Giác liền chơi qua cái này. Chỉ là bình thường hài đồng bắn ra ba mao mũi tên có thể bay vài chục trượng coi như xa, thường thường có thể ở cùng hảo hữu trong trận đấu lấy được thắng lợi, nhưng này chi mũi tên lại bay mấy chục trượng. Lâm Giác không nghi ngờ nó lực sát thương. Hồ ly theo nó bên người sát qua, mũi tên quay đầu hướng xuống. Lâm Giác liền cũng thu hồi ánh mắt. Bên người gió đột nhiên trở nên ồn ào náo động đứng lên. Dưới ánh trăng hồ ly nhẹ như không có vật gì, tại đoàn sương mù ở giữa nhảy bọn, tránh được cái này từ dưới lên trên từng đạo ba ma mũi tên. Trở về tìm sư muội. Anh. Hồ ly kêu một tiếng. Túi đầu xem xét, có đạo nhân nhanh nhẹn đến. Sau lưng ngựa đá ầm ầm rung động. Bất quá sư muội trên mặt đất hành động, không có minh nguyệt mật báo, liền không bằng trên trời như vậy dễ thấy, tạm thời không bị những này yêu quái phát hiện. Hồ ly bỗng nhiên xuyên thấu một đoàn sơn vụ bên trong, mượn sơn vụ che lấp, quay đầu hướng xuống. Lúc này nó, bốn con chân đều thu nạp đứng lên, cái đuôi cũng giấu ở hậu phương, không còn tùy ý chiêu bãi, tăng thêm nhỏ nó miệng, tựa hồ cũng hóa thành một chi mũi tên, tựa như nó bình thường đâm vào trong đất đồng dạng, trợ giúp nó lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống lao xuống. Lâm Giác chỉ cảm thấy gió thổi bộ lông của nó, tóc của mình đều lung tung bay múa chiêu bãi, đánh vào trên mặt đau nhức. Mặt đất chính là rừng cây rậm rạp cỏ dại rậm rạp. Dùng lửa. Lâm Giác kêu một tiếng. Hồ ly nháy mắt biến lớn, cũng mở ra bốn chân, cái đuôi từ một đầu đổi thành năm đầu, một cái triển khai, như phiến như rủ. Toàn bộ thân hình nháy mắt từ một chi mũi tên hóa thành một đầu mãnh thú, há mồm hướng mặt đất phun một cái. Hô, ánh sáng màu vàng chiếu sáng đại địa, liệt diễm từ trên hướng xuống, đánh vào trên mặt đất, lại dọc theo mặt đất cấp tốc mãnh liệt ra, giống như là trải rộng ra một đóa hoa. A, cỏ cây bên trong lẩn ẩn truyền đến kêu đau, thanh âm nhỏ như văn nột. Thái dương linh hỏa cấp tốc đem mặt đất dọn dẹp ra một mảnh đất trống, mà tất cả mọi thứ đều bị đốt sạch sau, hỏa diễm cũng dập tắt hơn phân nửa. Hồ ly rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ. Tiểu sư muội gần như đồng thời đến đây. Có yêu quái. Tiểu sư muội một tay rút ra phất trần, một tay rút ra trường kiếm. Cẩn thận. Vừa dứt lời, liền có tiếng xé gió. Hình như có mũi tên tự dừng có bên trong bắn ra. Lâm Giác tay háo vung lên, trước mặt liền có một mặt tường. Cách tường thuật. Mấy chi ba mao mũi tên lập tức dừng lại trên không trung. Tiểu sư muội thì là cấp tốc vũ động trường kiếm phất trần. Đinh đinh đinh. Thanh âm lại còn rất thanh thúy. Mấy chi phóng tới ba mao mũi tên bị nàng nhẹ nhõm ngăn lại, còn thừa một chi phóng tới, nàng không đỡ, ngược lại đưa tay chộp một cái. Tay trái kẹp lấy phất trần, cầm một chi ba mao. Thật sự là một cây khô héo ba mao. Cái này, tiểu sư muội hiển nhiên cũng nhận ra được. Trừ phi nơi đó không dài ba mao, nếu không không có cái thôn kia bên trong hải đồng chưa chơi qua nó. Mà vòng nhìn bốn phía, đều là ba mao lâm. Đang có một lùm ba mao hình như có động tĩnh. Ầm ầm ầm. Ba mao mũi tên còn chưa bắn ra, thì có hai thất cao lớn ngựa đá chạy đạp mà đến, trực tiếp từ ba mao trong bụi rậm xô ra, cũng đạp vỡ cái này bụi ba mao. Chương 391, Tử Vân huyện chương 391, Tử Vân huyện chợt chợt. Lại có mũi tên từ một bên khác phóng tới, tốc độ rất nhanh. Không thua gì bình thường trong quân cung thủ. To lớn ngũ vĩ bạch hồ trực tiếp chắn hai đạo đạo nhân bên người. Bây giờ hình thể của nó lại chướng một chút, chỉ là vai cao liền cùng Lâm Giác thân cao không sai biệt lắm, đã đại đại vượt qua bình thường châu nước, một cái liền đem hai người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Phốc phốc phốc, mấy mũi tên bắn tại trên người của nó, đâm vào bộ lông của nó bên trong. Hồ ly nhưng chỉ là lắc một cái, mũi tên liền rơi xuống. Tổng cộng 3 chi ba mao, một chi nhánh cỏ, một chi nhánh cây. Hồ ly thấy rõ ràng tại bốn phía ba mao trong bụi rậm, lim từng cái người rơm, nếu là khác bụi cỏ trong rừng cây, tự nhiên cũng có khác nhánh cây cỏ dại đâm người rơm, từng cái đứng nghiêm, sắp xếp chỉnh tề, giống như là người bình thường đâm vào để ở chỗ này đe dọa chim tức người giả, hoặc như là từng cái ẩn trong đêm tối, canh giữ ở ngoài thành diện binh sĩ. Nháy mắt sau đó, liền có một mảnh ngân quang tự hồ ly hậu phương bay ra, từ hai bên trái phải vòng qua thân thể của nó, xoay tròn lấy tiếp nhận ánh trăng, cách mặt đất bốn thước, tán thành rất nhiều người bạn, quét ngang mà đi. Chỉ thấy pha không ố yết, lập tức một mảnh xoẹt thanh. Trong một chớp mắt, ba mao tất cả đều bị cùng nhau chặt đứt, người rơm cũng từ chỗ ngực bụng bị chỉnh tề chém thành hai nửa. Nguyệt ban tứ tán, những nơi đi qua, cỏ cây tất cả đều cúi đầu. Chỉ là mấy hơi giữa, mảnh này sơn nguyên bên trên cỏ cây liền lùn rất nhiều, chỉnh tề rất nhiều, lập tức nguyệt bàn lại từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay trở về, hóa thành từng trôi xoay tròn phi kiếm, tụ về đạo nhân trong tay áo. Lâm Giác tiếp nhận cuối cùng một thanh phi kiếm, đánh giá. Phi kiếm chém qua cỏ cây, cũng không lưu tương lưu cặn bã, y nguyên sạch sẽ như mới, rõ ràng chiếu đến dư quang. Không có lưu tương là bởi vì Lâm Giác đã phát hiện, nơi này mặc dù có lưu cỏ cây, lại tất cả đều đã khô cạn chết đi, có thể có chút là trời đông vừa đi, gió xuân tương lai, tự nhiên vinh khô. Nhưng là có chút bụi cây cũng không phải là nhất niên sinh thực vật, nhưng cũng đều chết héo, chỉ có những cái kia người rơm sinh cơ bừng bừng, chính là xanh đậm lúc. Đại khái là cái kia Đông Vương mẫu bản lĩnh, đã sớm đã chết héo, tự nhiên không có chất lỏng tương nước. Không có lưu cặn bã chính là phi kiếm bản lĩnh. Bản thân những này phi kiếm trường kiếm chính là dùng tới được tốt linh kim chế tạo, chính là lúc trước một vị đại đế luyện đan đan lô mạnh mẽ, sau đó lại thêm thượng đẳng kim tinh, còn bị hắn tế luyện hồi lâu, sớm đã bất phàm. Năm ngoái tại Tây Bắc càng là không biết giết bao nhiêu yêu tinh quỷ quái, trong đó còn có một vị đạo hạnh được yêu vương. Bình thường hảo hán đao kiếm, hảo hán bình thường đao kiếm cũng bình thường, chỉ là chém qua yêu quỷ sau, liền có bất phàm. La Công một thân chính khí, trong tay bảo đao mới gặp lúc chém yêu mấy chủ, liền linh vận tích lũy, sát khí sâu nặng. Mà Lâm Giác vốn là tu đạo nhân, người mang đạo hạnh pháp lực, lòng có tu vi huyền diệu, chỉ ở Tây Bắc một trận chiến, chỗ chém yêu quỷ liền vượt qua La Công nhiều năm qua tích lũy, những này phi kiếm tự nhiên cũng sinh ra linh vận. Giống như Lâm Giác lúc trước nghĩ như vậy, không sợ đúc lại làm cho bọn chúng mất đi linh vận, sau này tự có càng nhiều lợi hại hơn yêu quái đến đây trợ hắn. Bây giờ những này phi kiếm trường kiếm chạm vào có hàn ý, rơi xuống đất khởi sương lạnh, không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại ô uế vết máu không mảy may chạm, như chém quỷ hồn, dù là quỷ hồn hư vô mờ mịt, cũng không cần pháp lực, người bình thường cầm cũng có thể đem quỷ hồn cắt thương chém chết, như chém yêu vật tinh quái thì có thể bài trừ trong đó linh vận. Đã như vậy lúc, Lâm Giác quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng có rất nhiều bị chém rụng gần nửa đoạn thượng thân người rơm, trên thân tất cả đều toát ra từng đợt hơi khói, sinh cơ giết hết, ngược lại là vì trên phi kiếm lại nhiều thêm nhất trọng linh vận. Sư Minh ngân ngự vật thuật làm sao lợi hại như vậy? Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Những vật này thủ tại chỗ này, phải không để người ra vào sao? Tiểu sư muội vòng nhìn bốn phía. Dù sao nhất định là Đông Vương mẫu bày ra, ra vào khó mà nói, ta đoán là phòng ngừa kinh thành tiếp viện, không khiến người ta đi vào, nhưng trong thành người ra tới vậy, đối nàng có lợi mà vô hại. Lâm Giác nói lúc này trời còn chưa sáng, cũng không biết trong thành là một tình huống gì, dù sao chúng ta tới đây trấn thủ, liền muốn đối phó Đông Vương mẫu những thủ đoạn này, không bằng thừa dịp nàng đang cùng chân quân dây dưa, trước đem những vật này trừ. Tốt. Tiểu sư muội quay đầu vòng nhìn một chút. Phương xa thành trì ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy, thành trì chung quanh đều là rừng cây bụi cỏ, đã Đông Vương mẫu là thành chân đắc đạo yêu vương, chính là thần tiên, pháp lực vô biên, tựa như lúc trước thi hổ vương đồng dạng, vật như vậy ở đây sao rộng địa phương còn không biết có bao nhiêu. Tựa như trong đạo quan lấp không đầy kho củi, Phù Khâu Phong bên trên chặt không sóng cây củi, thông hướng tiên nguyên quan không nhìn thấy đầu đường núi. Đây thật là chính hợp nàng ý. Tiểu sư muội thích nhất tại này loại sống muốn thời gian nhất định, nhưng lại nhìn thấy tiến độ, có nhất định độ khó, nhưng lại không dùng quá hao tâm tổn trí, đối với nàng mà nói, đây là một loại hưởng thụ. Không cần phải gấp, bọn chúng sợ lửa, bình thường lửa có hữu dụng hay không không biết, nhưng nếu là sư muội linh hỏa, nhất định là một đốt một cái chuẩn. Lâm Dật nói, chỉ cần dùng lửa, trừ rất nhanh. Biết. Vạn vật tương sinh tương khắc, cũng phải động chút đầu óc. Chỉ thấy tiểu sư muội đem phất trần cắm về trên lưng, tay phải dẫn theo trường kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết niệm chú ung dung thiên cung, vô biên hậu thổ, núi lớn hữu lực, có thể thắng long hổ, huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sơn thần, tương trợ tại nô. Ầm ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên một mảnh run rẩy. Địa thế nơi này bằng phẳng, phần lớn là rừng cỏ, chỉ có đá vụn mà không có lớn tảng đá, có thể theo nàng chú ngữ, đại địa vậy mà sinh sinh rách ra mấy đầu khe hở, có to lớn tảng đá từ dưới đất xuất hiện, có trên tảng đá còn có thể nhìn thấy mới mẹ đứt gãy vết tích. Những đá này nhấp nhô nổi lên mặt đất, lại nhấp nhô tụ tập lũy tích, lớn nhất tảng đá thành thân thể, kém một chút thành tứ chi, hình dạng tương đối quy tắc thành đầu, tạo thành thân thể giàn khung. Lại có rất nhiều đá vụn đi lên lăn, bổ sung tại khe hở chỗ, bổ sung thân thể giàn khung chi tiết. Ba tôn thạch cự nhân lập tức xuất hiện ở trong đêm, mỗi một vị đều có cao 2-3 trượng. Đây chính là tu ngũ hành linh pháp chỗ tối đa. Lâm Giác nhìn chằm chằm, tự lẩm bẩm: "Mời sơn thần giúp ta trừ yêu." Sư muội ôm kiếm thi lễ một cái, liền nhấc lên kiếm, hướng bên trái bước đi, chỉ truyền đến thanh âm của nàng: "Sư minh ngươi hướng bên kia đi, ta hướng bên này đi, chúng ta lượn quanh một vòng, tại Tử Vân huyện một bên khác gặp mặt, nhìn gặp mặt lúc, người nào đi chính là nửa vòng lớn, người nào đi nửa vòng nhỏ." Vừa dứt lời, đã thấy sư minh đi theo nàng đi. "Tốt a." Tiểu sư muội cũng không chấp nhất. "Không nguyện ý thì thôi." Vừa vặn có đoạn thời gian không cùng sư minh kể vai chiến đấu qua, lập tức hướng phía một bên chỉ một ngón tay. Một tiếng gào thét, liệt diễm chiếu sáng hoang nguyên, hai thất ngựa đá chạy như điên mượn ánh trăng chạy về phía trong bóng tối, thế không thể cản. Ba tôn thạch cự nhân nện bước nhanh chân, cũng đi vào trong đêm trăng. Có cỏ người bị kinh động, bắt đầu bắn tên. Từng nhánh mũi tên đánh vào chạy như điên ngựa đá bên trên, hoặc là bởi vì ngựa đá trên thân thể độ cong cùng cứng rắn thạch khu mà hướng về hai bên phải trái trước đi, hoặc là chính diện đụng vào chạy như điên ngựa đá, lập tức liền bẻ gãy vỡ vụn. Lập tức ngựa đá bước chân không ngừng, ầm ầm đạp qua. Đùi cỏ bị đập nát, người rơm bị đụng bay. Lại có mũi tên bắn tại thạch cự nhân trên thân. Thế nhưng là đối mặt cao tới 2-3 trượng thạch cự nhân, một chi nho nhỏ mũi tên cùng lớn hơn một chút cây tăm cũng không khác nhau nhiều lắm, đánh vào trên tảng đá, lập tức liền đạn rơi xuống đất. Tiếp lấy thạch cự nhân chỉ là xài bước đi đến, nhấc chân giẫm mạnh, liền đỉnh lấy những này gãi ngứa tựa như công kích, đem người rơm thật sâu giẫm vào trong đất. Nếu là gặp được lớn hơn một chút người rơm, vung tay quét qua, hơn ngàn cân nặng cánh tay đá dù là nhẹ nhõm vung mạnh, lại sao là người rơm có thể ngăn cản? Huống chi bọn chúng liền chạy đều không chạy được. Chợt có cá lọt lưới, lập tức liền bị là một đồng hỏa diễm đập vào mặt, bị đốt cháy thành cặn bã. Trong đêm tối Tử Vân huyện, nơi xa sấm sét vang rội, chỗ gần lại không ngừng toát ra tinh hỏa, có rất nhiều màu da cam, có rất nhiều kim hoàng sắc, tại trên cánh đồng hoàng thiêu đốt di động. Những này người dơ binh tướng, nếu là gặp được bình thường quân đội, có lẽ có thể chống lại một hai, gặp được bình thường người tu đạo, đội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể là bên trong bọn chúng chiêu, thậm chí một hai năm trước Lâm Giác, nếu là không có La Công ở bên người hộ pháp vậy, cũng chưa chắc có thể đỡ nhiều như vậy tên bắn lén. Đáng tiếc hôm nay đến không phải người khác, chính là Lâm Giác. Lâm Giác đạo hạnh cũng xa không phải trước kia có thể so sánh. Không nói tu tập Thái Dương Linh Hỏa Hồ Ly, liền chỉ là tu ngũ hành pháp thuật, lại am hiểu ngũ hành linh pháp tiểu sư muội, cũng không phải bọn chúng có thể đối phó. Vô luận là lửa, vẫn là thạch cự nhân, đều đang khắc chế bọn chúng. Ngựa đá không biết mệt mỏi, vòng quanh Tử Vân chạy như điên như sấm, đạp nát một lùm lại một lùm ba mao, đạp nát cái này đến cái khác người dơ minh tướng, thạch cự nhân thì theo liệt diễm, vòng quanh Tử Vân huyện đi một vòng. Hai người một hồ lại trở về nguyên điểm. Chẳng biết lúc nào, xa xa sấm sét vang dội đã đình chỉ. Trời cũng chậm rãi sáng. Oeng, thạch cự nhân ầm vang ngã xuống đất, vỡ thành tảng đá. Hẳn là thanh song. Tiểu sư muội kéo cái kiếm hoa, xuy một tiếng, trường kiếm trở vào bao. Nhờ có sư muội. Lâm Giác nói như vậy, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một tòa thành trì sừng sững tại sương sớm bên trong. Hậu phương Mực Độc Sơn tình hình chiến đấu thì thôi tạm dừng, chẳng biết tại sao dừng lại, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Lâm Giác nghĩ nghĩ, bước chân. Đi thôi, trong kinh thành các đạo hữu nên còn không có xuất phát, đến trong thành sau, còn phải viết một phong thư, nhắc nhở bọn hắn chú ý rừng của bên trong tên bắn lén. Hai người một hồ đi hướng tòa thành trì kia. Tử Vân trong thành, song phương ngay tại giằng co. Một phương mặc thống nhất trang phục, có còn mặc giáp, bộ đao cầm kích, kéo cung, kéo mũi tên, xem xét chính là triều đình quan binh, ước chừng có mấy trăm chi chúng, cũng có quan viên đứng ở chính giữa. Một phương phần lớn là dân chúng tầm thường, mặc áo vải, trong tay cầm vũ khí cái gì cũng có, liêm đao quốc pháp đao trường mâu, đủ loại, bất quá trong đó cũng có quan viên, cũng có một chút mặc tạo áo nha sai, có mười mấy cái đồng dạng mặc quan binh trang phục thậm chí mặc giáp người, thậm chí còn nhìn thấy mấy cái không giống như là người người, mà lại bọn hắn số lượng đông đảo, hơn xa cái trước. Nói là bách tính, giống như là một cái khác nhánh quân đội. Ở nơi này tạp binh đằng sau, còn đi theo rất nhiều bách tính, hàng ngàn hàng vạn, chỉ là những bách tính này tựa hồ cũng chia thành hai bên. Có chút xe đẩy gồng gánh, mang theo bọc hành lý, dường như chủ động muốn ly khai, có chút thì bị bọn hắn chỗ bức hiếp, thậm chí trói chặt cả tòa thành trừ nơi này, nghiêm nhiên thành một tòa thành không. Ta xem ai dám ra khỏi thành. Một cái cao lớn vạm vỡ tướng quân rút kiếm hô. Đối diện đứng ra thì là một lão giả, đối với hắn không sợ chút nào, không cam lòng yếu thế, lớn mật võ phu. Còn dám ngăn cản. Thiên hạ này quan phủ bất nhân, hoàng đế bất nhân, huống chi bây giờ triều đình lập tức liền phải ngã. Các ngươi còn vì bọn hắn bán mạng. Lão phu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng quy y Trường Sinh giáo, tôn kính Đông Vương Mẫu, còn có thể cùng bọn ta cùng đi Mực Độc Sơn, được Trường Sinh, thưởng cực lạc. Cầu thí Đông Vương Mẫu, đó chính là yêu quái. Các ngươi đi, cũng định sống không được. Chớ có đối Vương Mẫu bất kính. Chúng ta không nghĩ nhiều tạo thương vong, nhanh chóng tránh ra, nếu không tránh ra, các ngươi hôm nay liền phải chết ở đây. Các ngươi có thể đi, không thể mang đi khác bách tính. Hoang đường, đều là trong thành đồng hương, đương nhiên phải cùng đi Mực Độc Sơn, cùng hưởng Trường Sinh cực lạc. Lão giả hô, các ngươi coi như có thể đỡ nổi chúng ta, có thể đỡ nổi Vương Mẫu thần sứ không thành. Tướng quân thật đúng là trầm mặt xuống, mặt lạnh quan sát đối diện. Nói đến bọn hắn hay là đi năm Đông Vương Mẫu tại Vân Mộng huyện trắng trận truyền giáo sau, mới bị phái tới nơi này trấn thủ, số lượng vốn là không nhiều, lại tại sau đó trong chiến đấu hao tổn một chút, trước mắt mà nói, chỉ là đối diện cái kia gần 2000 tên lấy vũ khí lại không sợ chết thanh niên trai tráng liền đã đủ bọn hắn uống một bình, huống chi còn có mấy vị Đông Vương Mẫu thần sứ. Nói là thần sứ, bất quá yêu quái thôi. Chương 392, Lâm Chân Nhân, Liễu Chân Nhân cùng Tam Sư Minh. Chương 392, Lâm Chân Nhân, Liễu Chân Nhân cùng Tam Sư Minh. Các hương thân đi không được nhà. Quan binh bên trong có cái thân mang quan bảo nam tử hô to, cái kia Đông Vương Mẫu là yêu quái. Không nghe thấy tối hôm qua phương Bắc một mảnh tiếng sấm sao? Đó chính là Thiên Ông gia gia phái ra chân quân cùng thần binh tại trừ yêu a. Cái kia Đông Vương Mẫu lúc này gọi các ngươi đi Mực Độc Sơn, còn gọi các ngươi đem khác không tin Trường Sinh giáo hương thân cũng mang lên, tất nhiên không có ý tốt. Các ngươi đi đâu trả về? Lời còn chưa nói hết, đối diện một người mặc bạch bào, để râu dê thần sứ liền giận dữ, vung tay áo quạt lên cửa phòng, cắt bay đá chạy. Nhất thời người liền con mắt đều không mở ra được. Lão giả vội vàng xoay người, lấy tay áo che mặt. Lại có mấy cái quan binh nắm lấy trên tâm chắn đến, dùng hết toàn lực ngăn tại trước mặt hắn, bay lên tế toái cục đá đánh vào khiên gỗ bên trên, đôn đốt rung động, đánh vào trên thân người cũng đau đớn không thôi. Nói bậy bạ gì đó, các ngươi thờ phụng yêu ma, sẽ không sợ thiên binh tìm tới cửa sao? Yêu ma? Thiên binh? Hừ, tất cả mọi người sống như thế lớn số tuổi, các ngươi bái miếu bên trong thần tiên chưa từng cấp cho các ngươi chỗ tốt gì, lúc nào hiện thân qua lộ mặt qua. Trong nhà người bị bệnh, tin Đông Vương Mẫu bảo Trường Sinh giáo, một bát phù thủy liền có thể khỏi hẳn, tin tiên ông nhưng có bản lãnh như vậy. Từ xưa đến nay, nhưng có tin thần tiên người được trường sinh. Trong thành Trương Thái Công thế nhưng là sống 200 tuổi. Triều đình muốn ăn thịt của chúng ta, uống máu của chúng ta, ngươi cái kia thân quan bảo, cái kia thân mỡ, tất cả đều là máu và nước mắt của chúng ta. Thiên ông mặc kệ chúng ta, Trường Sinh giáo cho chúng ta trà uống, Đông Vương Mẫu để chúng ta trường sinh, không bệnh không đau, ai là thần tiên? Ai là yêu ma? Chẳng lẽ còn không biết sao? Cái kia Vân Mộng huyện giải thích thế nào? Người Đông Vương Mẫu có thể đem một tòa thành lâm vào dưới mặt đất, dân chúng trong thành một cái cũng chưa sống sót, tất cả đều bị nàng ăn sạch sẽ. Im ngay, không thể nói xấu Đông Vương Mẫu. Các ngươi như muốn đi chết, liền tự mình đi chết, vì sao còn muốn trói các hương thân cùng nhau mang đi ma quật? Lão hủ lười nhắc lại cùng các ngươi nhiều lời. Đông Vương Mẫu nhớ tới tất cả mọi người là đồng hương, không muốn nhiều tạo sát lục, lão hủ lúc này mới cùng các ngươi hảo ngôn hảo ngữ, như lại không chịu nhường, vậy cũng chỉ có xem các ngươi tin thần tiên có thể hay không phái thiên binh tiên tướng tới cứu các ngươi. Trong một chớp mắt, song phương dương cùng bạc kiếm, cường cung đã kéo ra, tất cả mọi người nắm chặt binh khí. Tướng quân cùng quan viên thỉnh thoảng liền muốn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, túi đầu xuống, lại đánh giá đối diện mấy vị thần sứ. Một cái giữ lại tròm râu dê rừng lão giả áo bào trắng, một cái mắt như mèo rừng hoa phục nữ tử, hai cái miệng đột xuất thanh niên, còn có cái thân cao gần một trượng, trên đầu mọc ra to lớn sừng hiệu chẳng hán, tất cả đều giống người nhưng lại không giống người, mặc người y phục như người một dạng đứng, lại như cũ có thể một chút nhìn ra bản thể là cái gì. Cái này đều là yêu quái a. Đông Vương Mẫu Thần Sứ đến, Thiên binh Thiên tướng lại tại phương nào? Nghe nói đã có thần quân hạ giới, đêm qua liền tại Mạc Độc Sơn tiêu phỉ, làm cho sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt, bây giờ phương kia đã bình tĩnh trở lại, vì sao còn không có thiên binh đến nơi đây? Dựa vào bọn hắn, như thế nào đấu qua được yêu quái? Tướng quân cùng quan viên đều là lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên nghe thấy a một tiếng, một cái bởi vì chưa tiến trường sinh giáo, chưa tin Đông Vương Mẫu mà bị trói lại cưỡng ép mang đi Mạc Độc Sơn bách tính vùng vẫy một hồi, muốn chạy trốn, một tiếng này gọi, đồng thời kinh động song phương. Căng cứng dây cung, một điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cho mất khống chế. Cửa thành một cái trở nên ồn ào náo động đứng lên. Thứ tư đoạn, đều không cho lui, giết những này làm lính, làm thịt những này yêu quái, thăng quan tiến tước. Đông Vương Mẫu nói, sau khi chết có thể được trường sinh cực lạc. Song phương đều có nhân đại hô, triệu tập riêng phần mình tâm tình, tựa hồ nháy mắt sau đó liền sẽ đụng vào nhau. Có thể quan binh phương này hiển nhiên không bằng những cái kia Đông Vương Mẫu tín đồ cùng nhiệt không sợ, huống chi đối diện mấy cái yêu quái trên thân áo bào tất cả đều phồng lên, phản phất lập tức liền muốn hóa thành nguyên hình. Quan binh nuốt ngụm nước, toàn thân căng cứng. Tướng quân nắm chặt bảo kiếm phía sau lưng đổ mồ hôi. Thế nhưng là bỗng nhiên giữa, tướng quân cùng quan binh lại phát hiện, đối diện những bạo dân này cùng thần sứ tất cả đều sững sờ, dần dần yên tĩnh trở lại, lại tất cả đều ngẩng đầu, nhìn xem phía sau mình. Nhất là mấy vị kia thần sứ, vừa mới nâng lên y phục, tựa hồ muốn hóa thành nguyên hình. Lão giả áo bào trắng lộ ra một trường sơn dương mặt, nữ tử rũi ra sắc nhọn nhanh bước, thanh niên đầu ẩn ẩn hiện ra mông sói, tráng hán thân hình cấp tốc bành trướng, lúc này lại tất cả đều rụt trở về, biến trở về ban đầu nhân thân, ngẩng đầu nhìn phía sau bọn họ, thậm chí còn lui về sau hai bước. Tướng quân sửng sốt một chút, lập tức quay đầu, chỉ thấy sau lưng trên tường thành, đứng cung binh cũng tất cả đều quay người, ánh mắt tụ hướng một chỗ. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đứng một đầu to lớn bạch hồ, thân hình của nó so châu nước còn muốn lớn hơn được nhiều, nhẹ nhàng ưu nhã dẫm ở tường thành lỗ châu mai bên trên đứng, sau lưng năm cái đuôi tự nhiên chiêu triển khai đến. Tại nắng sớm chiếu dọi xuống đã tư thế liên ngang, lại thánh khiết không thể mạo phạm. Tại nó bên người, một trái một phải, rõ ràng đứng hai tên đạo nhân, bởi vì khuất bóng mà thấy không rõ, lại càng dễ làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này, tướng quân còn chưa nói chuyện, liền thấy bóng trắng lóe lên. Bành! Thanh âm từ phía trước mình truyền đến. Tướng quân quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia đỉnh lấy sừng hiệu to lớn thần sứ đã bị hồ ly đè ngã trên mặt đất. Hồ ly há mồm phun một cái, chính là kim sắc liệt diễm. Chờ nó ngẩng đầu lên, thần sứ thân thể đã bị thiêu hủy một nửa, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. A, cái khác bốn cái thần sứ lúc này mới kịp phản ứng, quay người liền muốn chạy. Đã thấy trên bầu trời kiếm quang lóe lên, không thấy cái kia mấy đạo kiếm quang là bộ dáng gì, chỉ cảm thấy tựa như mấy đầu ngân bạch dây nhỏ từ trên tường thành liên thông hướng phía dưới thần sứ, nháy mắt liền từ thần sứ phía sau lưng xuyên qua sau lại mang theo một chuỗi sợi dây hạt châu tựa như chân châu máu, vẩy vào trên mặt đất, dâng lên khói trắng. Kiếm quang bay trở về trên tường thành, bay trở về đạo nhân trong tay áo. Trong chớp mắt, bốn vị thần sứ liền đã ngã xuống đất. Trên tường thành dưới, hai phe địch ta, nhất thời tất cả đều an tĩnh lại. Quan binh cũng tốt, bạo dân cũng được, đều bị cái kia to lớn ngũ vi bạch hồ cùng tựa như tia chớp kiếm quang trôi chấn trụ. Y Dị Sơn đạo nhân Lâm Phương Giác đến đây thủ ngự nơi đây, bảo đảm Tử Vân huyện không nhận yêu quỷ chốt sầm. Một thanh âm vang lên, tại trong yên tĩnh truyền khắp tứ phương. Vừa mới nói xong, chính là mười mấy tên giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, khôi giáp va chạm ra nặng nề tiếng vang, thật tốt như thiên binh. Thờ phụng Đông Vương Mẫu bách tính vốn là bị chấn trụ, bây giờ gặp lại những này toàn thân khoác lên trọng giáp, bộ mặt thoa đỏ tươi thuốc màu thiên binh vừa rồi nhiệt huyết cũng giống như bị dập tắt, chỉ mở to hai mắt, một bên nhìn chằm chằm trên tường thành hai đạo thân ảnh kia, một bên lách qua bạch hồ, lui về sau đi. Sợ cái gì? Có Đông Vương Mẫu tại, làm gì e ngại? Các ngươi chẳng lẽ không muốn đi Mạc Độc Sơn, thưởng trường sinh cực lạc sao? Đúng vậy a. Mọi người đừng sợ, ai cũng không thể cản ta đi tìm trường sinh cực lạc. Đều đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, đem đạo sĩ kia cùng hồ ly chém chết, chết cũng có thể được trường sinh cực lạc. Những người này thực tế của nhiệt, căn bản không muốn tối lui. Tướng quân lập tức từ bên người nhân thủ bên trong nhận lấy cung, nhắm chuẩn những cái kia người nói chuyện, muốn đem chi bắn chết. Thế nhưng là vừa nhắm chuẩn cái thứ nhất, thì có 5-3 trương miệng đồng thời mở miệng, mũi tên quét ngang qua, lại người nhiều hơn mở miệng hô to, căn bản bắn không đến, cũng không biết này bắn ai. Trừ phi đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, đạo nhân hướng phía trước cất bước, vọt xuống. Sau lưng một tên khác đạo nhân lập tức đi theo. Đúng là một nam một nữ hai tên đạo nhân. Chư vị thờ phụng Đông Vương Mẫu, phải đi Mạc Độc Sơn, bần đạo ngăn không được, cũng không nguyện cản, chỉ là nhắc nhở một câu, cái kia Đông Vương Mẫu chính là tinh quái. Lúc này đang có chân quân tiến đến trừ yêu, các người đi phương kia, cực lớn khả năng chỉ là trở thành Đông Vương Mẫu chất dinh dưỡng thôi. Đạo nhân ánh mắt tiến tĩnh, dạ bước hướng phía trước. Ôn Phất Trần nữ đạo nhân cùng to lớn ngũ vĩ bạch hồ liền đi theo phía sau hắn, như thế đi tới, thật như thần tiên trong truyền thuyết hạ phàm. Chư vị khăng khăng phải đi, vậy liền đi tốt, sinh tử đều do chính mình. Chí ít bần đạo không còn được. Chỉ là những này cũng không thờ phụng Đông Vương Mẫu bách tính hương thần, chư vị lại không thể cưỡng ép đem bọn hắn mang đi. Đạo nhân tiến lên một bước, những người kia sau khi đại tiện lùi một bước. Trên mặt đất thần sứ thi thể còn bày ở nơi này. Mấy tên bị dùng sao trúc chói thành một chuỗi bách tính bị nhường lại, nữ đạo nhân chỉ một ngón tay, chói chặt bọn hắn dây thừng liền sáng lên một điểm ánh lửa, lập tức tản mắt ra. Một cái xe ba gác cũng bị nhường lại. Hồ ly túi đầu xem xét, trong mắt lóe lên kim quang. Xe ba gác bên trên dây thừng cũng bị kim sắc hỏa diễm đốt đoạn. Phía trên bách tính cũng liền vội vàng đứng lên. Tạ thần tiên cứu rút. Sau lưng quan viên thấy thế, vội vàng kêu một tiếng mở cửa thành. Nặng nề kẹt kẹt vang, cửa thành mở ra. Bạo dân tâm vốn là bị chấn động đến không nhẹ, căn bản không có kịp phản ứng, cái này mở ra cửa thành, cái này tựa như vội vàng giữa vì bọn họ làm ra một dạng lựa chọn, bọn hắn nhất thời căn bản không còn dám phản kháng, cũng không lo được Đông Vương Mâu nói muốn đem khắc bách tính cũng mang đi Mạc Độc Sơn, mang không đi liền giết sạch vậy, chỉ lo bản thân chạy về phía trước. Chạy ra cửa thành, hướng bắc chính là Mạc Độc Sơn. Đến nơi đó, chính là Trường Sinh Cực Lạc. Thế là đông đảo tín đồ hóa thành thủy triều, từ lâm giác bên người nhao nhao vòng qua, chỉ còn lại thành tường trên dưới quan binh, còn có phía trước một chút bị trói lên dân chúng tầm thường. Lâm giác đi vì bọn họ mở trói. Đông đảo bách tính thấy thế, nhao nhao đến đây hỗ trợ. Lâm, tên tướng quân kia cùng trong thành quan huyện tới hành lễ, chấn kinh mà lại cung kính, thế nhưng là kinh thành Lâm chân nhân. Chính là tại hạ. Lâm giác đối bọn hắn nói, đây là nhà ta sư muội, họ Liễu, đạo danh Phương Giao, đây là nhà ta hồ ly, tên là Phù Diêu. Hôm nay bắt đầu, chúng ta sư minh muội hai người liền lưu tại nơi đây, tận lực bảo đảm Tử Vân huyện không nhận yêu quỷ chỗ xâm. Đa tạ Lâm chân nhân, đa tạ Liễu chân nhân. Quan viên cùng tướng quân liền vội vàng hành lễ, khách khí mà lại cung kính. Vậy những này bảo dân, có lý có lý. Những người này lưu tại trong thành cũng nốt chẳng được, ngược lại sẽ trở thành tai họa, không bằng thả bọn họ rời đi, sinh tử tử mệnh. Đem quân quan viên đều là nhẹ nhàng thở ra. Mọi người nói chuyện giữa bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ, đang đứng một người mặc vải thô áo gai, trên thân mang theo một chút mùi rượu lùi bại nam tử. Hắn lặng lẽ đánh giá phương này, trên mặt xoắn xuýt mà lại bất đắc dĩ. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Còn Thành Lâm chân nhân cùng Liễu chân nhân, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn. A đang xoắn xuýt lúc, lại không ngờ tới, hồ ly nghiêng một cái đầu, liền cùng hắn đối mặt lên. Hồ ly đầu lệch đến lợi hại hơn một điểm. Chương 393, Tam sư huynh kinh hãi. Chương 393, Tam sư huynh kinh hãi. Nghèo túng xa suốt tinh thần nam tử trung niên, như là từ thượng cổ đồ đẳng trụ bên trên nhảy xuống, lại giống từ thế gian thần tiên cố sự bên trong đi ra ngũ vi bạch hồ, bốn mắt nhìn nhau. Bị phát hiện, bị nhận ra a. Tam sư huynh học nó nghiêng đầu. Hồ ly ánh mắt lóe lên, đem đầu nghiêng về một bên khác. Xem ra đúng là. Tam sư huynh nhìn về phía xa xa cửa thành, nhìn thấy đám kia bạo dân đã đi xa, muốn theo cũng theo không được. Thu hồi ánh mắt, hồ ly còn nhìn chằm chằm hắn. Vật nhỏ này trí nhớ không tệ, không hưởng công chính mình lúc trước. Lúc trước bản thân chẳng hề làm gì. Kỳ thật năm trước hắn đã tới rồi nơi này, một mực tại tìm kiếm bên này tình báo, cũng một mực đang nghĩ tìm cơ hội lẫn vào Đông Vương Mẫu giới trướng, nhu cầu đại âm dương pháp cùng trường sinh chi thuật. Mới vừa hắn liền nghĩ lẫn vào bạo dân bên trong, đi theo bọn hắn cùng đi hướng Mạc Độc Sơn nhìn xem. Dù sao hắn cũng có phương pháp thoát thân, mà hắn vốn là muốn hai cái phương pháp, một cái đã là như vậy lúc dạng này, bí mật quan sát, tùy cơ ứng biến, nếu là những bạo dân này có thể thuận lợi ra khỏi thành, hắn liền lẫn vào trong đó, đi theo bọn hắn cùng nhau ra ngoài, nếu là bọn họ ra khỏi thành không thuận, những bạo dân này cùng thần sứ cùng nơi đó quân coi giữ xung đột chính diện, hắn liền sẽ lựa chọn xuất thủ, chém giết những này yêu quái. Dù sao vô luận như đồ cái gì, cũng không có thể gặp đến yêu quái giết người thờ ơ một cái khác liền đơn giản nhiều chính là giả vờ như dân chúng trong thành, bị những bạo dân này cho trói, tốt nhất là cột vào xe ba gác bên trên, cưỡng ép mang đi Mạc Độc Sơn. Cái trước kín đáo chú đáo, cái sau không dùng bản thân đi đường. Mỗi người riêng mình có chỗ tốt, phi thường khó chọn. Tam sư huynh lúc này đành phải vui mừng còn tốt chưa tuyển một cái khác. Nếu không ở đây gặp phải tiểu sư đệ tiểu sư muội, một cái Lâm chân nhân, một cái Liêu chân nhân, hai cái giống như là thần tiên đồng dạng, bị thủ thành tướng quân cùng quan viên cung kính mà đối đãi, mà mình bị dây gai trói gô, giống như heo đặt ở xe ba gác bên trên, lại bị tiểu sư đệ con kia mèo hồ tại chỗ nhận ra. Đến lúc đó vài đôi con mắt đối mặt, hình ảnh kia liền hắn lớn như vậy tâm cũng không dám tưởng tượng. Tam sư huynh vui mừng không thôi, cũng từ ngõ hẻm trong đi ra. Bên người quan binh tại vì bách tính tẩy trói, bách tính từ trên cây trúc đào thoát, từ xe ba gác bên trên xuống tới, hỗn loạn tiếng bước chân, nói lời cảm tạ âm thanh, kêu khóc tiếng kêu rên, một mảnh lộn xộn. Quan nhân là Tử Vân huyện quan huyện, chính là Tử Vân huyện chi huyện. Năm ngoái mùa thu mới lên đảm nhiệm, trước kia Tử Vân huyện chi huyện uy. Tin trưởng sinh giáo, bị triều đình cho miễn đi. Đã như vậy, hai người chúng ta cũng có một chuyện muốn hỏi thăm chi huyện. Hai vị chân nhân cứ việc nói. Chúng ta có một vị sư huynh, họ Lý tên Diệu Lâm, đạo danh Lý Phương Lâm, khuôn mặt rất có vài phần oai hùng, khí chất phóng khoáng ngông nghênh, bình sinh yêu uống rượu, năm ngoái từng đến Tử Vân huyện, không chi huyện quan có biết. Như thế hỗn độn thanh âm bên trong, Tam sư huynh cũng nghe thấy câu này. Tam sư huynh không khỏi dừng lại, cúi đầu nhìn một chút lúc này bản thân, nhất thời lại có chút xấu hổ tiến lên, kém chút quay người rời đi. Mà tại lúc này, hồ ly rốt cục kêu Lâm giác một tiếng. "Anh, làm sao?" Sư huynh muội hai người đồng thời quay người. Kia là một cái râu ria sồm soàm, mặc vải thô áo gai nam tử, vóc dáng cao lớn, lại một thân sa suốt tinh thần nghèo túng khí, ngay cả quần áo cũng giống như thật lâu chưa tẩy qua dáng vẻ, kém một chút cũng không nhận ra được. Hai người lúc này giật mình. "Tam sư huynh." Ngay cả tiểu sư muội trong bao thải ly nghe thấy, cũng một cái từ bao khỏa bên trong thò đầu ra. Xem trước tiểu sư muội tại nhìn đâu, lại thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Mèo. Chi huyện đồng dạng quay người, quan sát người tới một chút, túi đầu không dám nhìn nhiều nhiều lời. Chỉ thấy Tam sư huynh dẫn ngựa mà đến, nhếch miệng cười một tiếng, đối hai người bọn họ hành lễ, mở miệng chính là: "Lâm chân nhân, Liêu chân nhân, thiếu lễ." Lâm giác cùng tiểu sư muội cùng nhìn nhau. Đúng là Tam sư huynh. Không sai. Hai người lại quay đầu, nhìn về phía Tam sư huynh. "Tam sư huynh, mấy năm này ngươi cũng đi đâu rồi? Cũng không cho chúng ta gửi một phong thư tới." Lâm giác mở miệng trước. Cực Khổ Lâm chân nhân quan tâm, bần đạo tại giang hồ phiêu bạt mấy năm, có lẽ là ta tiên duyên không đủ, đi kinh thành hai lần, cũng không thể nhìn thấy hai vị chân nhân. Tam sư huynh mặc dù trong miệng nói như thế, trên mặt lại một điểm kính ý cũng không có, chỉ có đối bọn hắn trêu chọc, lập tức hỏi lại, các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Tất nhiên là trừ yêu hộ dân. Lâm dân nói, cũng là. Tam sư huynh gật gật đầu, bây giờ ngươi thế nhưng là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm chân nhân, cũng là đến tìm sư huynh ngươi. Tiểu sư muội nói, ừm, là lão đại nói cho các ngươi ta ở nơi này a. Tam sư huynh còn không biết bản thân cuối năm ngoái nhờ người đưa về phủ Khâu Phong thư đã bị bọn hắn cộng đồng đọc một lần, ngược lại hỏi thăm hai người, đã các ngươi tương thông thư, vậy bọn hắn mấy cái đâu? Cũng như gì rồi? Lâm Giác lại cùng sư muội liếc nhau, trao đổi lẫn nhau ý kiến, tựa hồ phát hiện điểm này. Lâm Giác mím môi một cái, không nói gì. Tiểu sư muội nháy mắt hiểu ý, cũng trầm mặt xuống. Hết thảy mạnh khỏe. Lâm Giác trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt của bọn hắn tương hỗ bản thân bị Tam sư huynh thu hết vào mắt, hắn chỉ ở trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy mình tại cho lão đại trong thư viết nội dung quả nhiên không sai. Hai người này bây giờ còn tại quan hệ mật thiết, liệu sự như thần. Tam sư huynh trong lòng lại có chút tiểu đắc ý, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Lâm Giác lại quay người đối Chi huyện cùng tướng quân nói, Chi huyện, tướng quân, dân chúng trong thành sự liền giao cho các người, sau nếu có yêu quỷ xâm nhập Tử Vân huyện, tự có chúng ta sư huynh muội mấy người ứng phó, mà trừ yêu quỷ sự tình, khác chúng ta một mực mặc kệ. Dù là Đông Vương Mẫu tín đồ đánh tới cửa, chỉ cần là người, chúng ta cũng không quản, điểm này cần phải tướng quân cùng Chi huyện biết được, tốt làm ứng đối, miễn cho thư giãn. Vân vân vân. Chi huyện liên tục gật đầu, lại lập tức nói, dọc theo con đường này đi, trung gian chính là huyện nha bên cạnh chính là quan dịch, không người ở lại, chân nhân có thể trước tiên ở nơi đó nghỉ chân ôn chuyện. Đa tạ. Lâm Giác liền xoay người, chúng ta đi thôi. Sư muội cùng Bạch Hồ lập tức đuổi theo. Tam sư huynh cười một tiếng, cũng cùng đi lên. Lâm chân nhân tốt phái đoàn. Tam sư huynh cười nói, còn đem đạo gia ta cũng an bài đi bảo, ta đã sớm nói nha, lúc trước quan chủ vị trí liền nên chuyển cho ngươi. Sư huynh thật sự là một điểm không thay đổi. Sư đệ không giống, sư đệ biến hóa quá lớn, thành chân nhân. Tam sư huynh nói một trận mắt liếc bên cạnh một mực không thế nào mở miệng nói, cũng coi là dạng này bản thân liền sẽ không bị liên lụy tiểu sư muội, lại bồi thêm một câu, sư muội cũng giống vậy, thành Liêu chân nhân. Lâm Giác có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư muội thì một mặt nghiêm túc, vô tội cực kỳ. Cái này Tam sư huynh a, tính cách thoải mái là chuyện tốt, bất quá quá mức thoải mái. Nơi đây đang có yêu vương làm loạn, đang cùng chân quân đối kháng, vừa mới còn có yêu quái mê hoặc tín đồ, ý đồ đem cái này Tử Vân huyện hóa thành một tòa thành không, mà hắn lại như không bị ảnh hưởng chút nào. Thằng đến phía trước đứng đầy vừa cởi trói bách tính. Đà tại chân nhân. Chân nhân nhận ta cúi đầu. Chân nhân có thể trừ bỏ yêu quái kia sao? Xin hỏi chân nhân tôn hủy. Một đường đi qua, đều có vừa được cứu ra bách tính đối bọn hắn hành lễ cùng nói lời cảm tạ, có khóc ròng ròng, có một mặt kính sợ. Lâm Giác hoặc là đáp lễ hoặc là giải đáp. Tam sư huynh cũng nghiêm mặt đứng lên, im lặng không nói. Thằng đến đi qua một đoạn này, liền vào thành không. Đường đi trống trải lại yên tĩnh, chỉ có ba người một hồ tiếng bước chân, hồ ly cũng không biết khi nào nhỏ đi. Sư đệ sư muội a. Tam sư huynh lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi thế nhưng là quấy rối ta đại kế a. Bây giờ ta lại được nghĩ biện pháp khác. Cái gì đại kế? Đã lao đại cho các ngươi nói ta tại nơi này, hắn có hay không từng nói với các ngươi, ta vì sao muốn tới đây? Tam sư huynh nói, các ngươi có biết sư phụ vì sao chết sớm? Có biết vì sao chúng ta phủ Khâu Phong nhiều năm như vậy một mực không có người thành chân đắc đạo? Các ngươi cũng biết. Quả nhiên thông minh, khó trách có thể thành chân nhân. Tam sư huynh cười một tiếng, cái này Đông Vương Mẫu rất là tà tính, rõ ràng là có cây thành tinh, lại tu chính là âm dương linh pháp, mà lại rất có thể là bây giờ trên đời đã rất ít gặp đến đại âm dương pháp. Nó tu đạo thời điểm đại âm dương pháp nên sẽ càng phổ biến một chút. Ta lại tới đây, chính là muốn từ nàng nơi này mưu cầu đến đầu này âm dương đại đạo, nếu là có thể thành, sau đó bằng vào chúng ta phủ Khâu Phong đệ tử thiên tư, tăng thêm ý đi sơn linh vận, tất nhiên có thể thành chân. Đại âm dương pháp. Tam sư huynh nói đến đây lúc, liền thấy tiểu sư muội cúi đầu xuống, đưa tay luồn vào trong ngực, giống như là lục lọi cái gì. Hắn còn chưa nói xong, tiểu sư muội liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho hắn. Cái gì? Tam sư huynh tiếp nhận xem xét. Màu lam bìa sách, không có tên sách, thủ công đóng sách, cũng là chỉnh tề, phía trên lộ ra một cỗ huyền diệu linh vận, còn đang nóng hồi đây. Đây là vật gì? Âm dương chú pháp, cũng gọi là đại âm dương pháp, tiểu sư huynh đã đạt được, năm ngoái liền đã mang về phủ Khâu Phòng, để các sư huynh tu tập. Tiểu sư muội đối với hắn nghiêm túc nói, Tam sư huynh không cần lại tìm cách mạo hiểm đi Đông Vương Mẫu nơi đó ăn cắp. Cái này, Tam sư huynh không khỏi sửng sở. Đây là sự thực sửng sốt. Lật ra trang sách xem xét, đều là huyền diệu văn tự. Không có nhìn kỹ, linh vận liền đã bị hắn cảm giác. Tiểu sư huynh đã tu tập nhanh 2 năm, cái khác mấy cái sư huynh cũng đã tu tập qua. Tiểu sư muội nói, là thật đại âm dương pháp. Cái này thế nào? Cái này. Tam sư huynh, ngươi biến thành thất sư huynh rồi. Thứ này, ừm. Tiểu sư muội nghiêng đầu đem hắn nhìn xem. Hồ ly cũng bước nhanh đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn. Này cũng mất đi ta một chút công phu. Tiểu sư huynh quả nhiên lợi hại, ta liền nói này để ngươi làm đại sư huynh, lại đem quan chủ chuyển cho ngươi. Tam sư huynh cười khổ, ta còn nói việc này chỉ có ta có thể thành đâu. Sư huynh phí tâm. Lâm dân nói, bất quá cái kia Đông Vương Mẫu rất ghê gớm, trừ đại âm dương pháp bên ngoài, nàng nơi đó hơn phân nửa cũng không ít pháp thuật thần thông, ta vốn cũng là muốn đi nghĩ cách nhu cầu. Nói đến đây, vừa bạn, sư huynh, Lâm Giác lại móc ra một quyển sách nói với hắn, lúc trước xuống núi, phân biệt thời điểm, ta không phải cho mỗi cái sư minh đều lấy một phong thư sao? Chưa từng nghĩ tam sư minh không từ mà biệt, liền cũng không có cơ hội, kỳ thật phong thư này bên trong, liền có mấy môn ta cảm thấy thích hợp sư minh tu tập pháp thuật. Tam sư minh lại là giật mình kinh. Tiếp nhận xem xét quyển sách này đã có chút như nhũn ra, nhìn ra được là bản thân cắt giấy, lại là bản thân dùng kìm khâu xuyên đặt, bởi vậy cắt đến không chỉnh tề, xuyên được cũng có chút loạn. Đem lật ra, đều là rầm rạp chẳng chịu chưa biết. Không biết là bao nhiêu cái ngày đêm ghi thành. Sư đệ ngươi, làm sao? Không có gì, đà tạ sư đệ. Đông Vương Mẫu quá mức lợi hại, sư minh không cần mạo hiểm, liền lưu tại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau giữ vững tòa thành này đi, cũng có thể lĩnh hội đại âm dương pháp. Cũng có thể. Tam sư minh đem nhận lấy, thật lâu mới cảm thán một tiếng, thật nên để ngươi làm quan chủ a. Câu này ngược lại là thật tâm thật ý. Chương 394, Tam sư huynh nhân đoán tỉnh thủ. Chương 394, Tam sư huynh nhân đoán tỉnh thủ. Đi không bao xa, Tử Vân huyện nha xuất hiện ở trước mặt. Bên cạnh chính là quan dịch đang bỏ trống. Lâm Dác cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi vào. Tam sư huynh dắt ngựa theo ở phía sau, một bên đi còn một bên cảm khái, mấy năm không thấy, phù diêu đều lớn như vậy, ngựa của ta đều kém chút bị nó hù chết, một ngày này đến ăn bao nhiêu đồ vật. Phù diêu nhảy qua cánh cửa, quay đầu nhìn hắn, lại gặp phía trước hai người tại cửa ra vào dừng bước, cùng nhau quay người, nhìn về phía hắn cùng phía sau hắn ngựa, nhất là trên lưng ngựa, tựa hồ đồng thời nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Sư minh ngươi còn chưa nói, mấy năm này ngươi cũng đi nơi nào?" "Đêm đó tên kia nữ tử áo đỏ đâu?" "Chính là cái kia hoa công chúa." "Tại sao không có cùng với ngươi?" Hai người đã lo lắng, cũng tò mò. "Ừm." Tam sư minh lại là có loại dự cảm bất tường, lão đại liền cái này cũng cho các ngươi nói. "Ta không phải kêu hắn đừng nói cho các ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người hai mặt nhìn nhau. "Sư minh mau nói đi." "Đúng vậy a." "Sư minh mau nói đi." Tiểu sư đệ cùng hắn mép xếp tinh, hai đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. Tam sư minh lại khó được mặt mo đỏ ửng, nói rất dài dòng. "Không đổi, từ từ nói." Lâm Dật nói, theo chân giám cung đạo hữu nói, mặc dù lần này có hai vị trần quân dắt tay hạ giới trừ yêu, nhưng Đông Vương Mẫu cũng rất khó đối phó, không phải một sớm một chiều sự, chúng ta có thể muốn ở đây thủ hộ thật lâu, có nhiều thời gian nghe sư minh nói, tốt nhất giảng kỹ càng một chút. "Sư minh nói đúng, các ngươi không trước tiên nói một chút kinh nghiệm của các ngươi sao?" Tam sư minh khó chịu nói, "Chúng ta nào có cái gì kinh lịch, huống chi sư minh không đều nghe nói qua sao?" Lâm Dật nói, "Chúng ta nghĩ trước nghe một chút tam sư minh nói." Tiểu sư muội nói, "Không phải chúng ta có thể giơ tay biểu quyết, xem ai nói trước, số ít nghe theo đa số." "Hai người các ngươi." Tam sư minh đánh giá bọn hắn, buộc kỹ ngựa sau, đi liền tiến quan dịch đại đường, tìm cái bàn ngồi xuống, còn lật ra bát tới lấy ra hổ lô rượu rót rượu uống. "Đại sư minh có hay không cho các ngươi nói, ta ở trong thư biết, nữ quỷ kia kỳ thật có mưu đồ khác." "Nói, nói." Hai người chăm miệng một lời. "Cái này lỗ mũi trâu làm sao cái gì đều nói." Tam sư minh im lặng. Sư minh chớ làm gián đoạn. "Tóm lại ta từ nơi đó thoát thân sau cũng ở đây trong lời nói chọc giận nàng, nàng liền vẫn đối với ta theo đuổi không bỏ." Tam sư minh lắc đầu nói, "Đạo gia ta cũng không phải hoàn toàn không làm gì được nàng, chỉ là nghĩ nàng dù sao lưu chúng ta qua đêm, ăn ngon uống sướng chiêu đãi chúng ta, mặc dù có lợi dụng chúng ta trợ nàng thoát ly Tây Nhạc phủ quân trưởng không ý tứ, nhưng là cũng không quá phận, ngược lại là ta trong lời nói, này, sư đệ sư muội các ngươi cũng biết các ngươi sư minh ta, từ trước đến nay hào sảng, có cái gì thì nói cái đó." Lâm Giác cùng tiểu sư muội cũng không có nói tiếp. Tam sư minh tiếp tục lắc đầu nói, "Đạo gia ta không thể làm gì khác hơn là trốn tránh nàng." "Làm sao làm sao?" "Đêm đó sự tình là giả, có thể làm sao các ngươi tam sư minh ta anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, một thân hiệp ý, bản lĩnh cao siêu, tại nàng truy ta quá trình bên trong, lại thật đối ta dần dần sinh ra tình cảm." Tiểu sư muội nghe được sững sờ, đưa tay vào đầu, "Cái kia sau đó thì sao?" "Sư minh cùng nàng thành ra rồi." "Thành ra?" "Ta." "Đạo gia ta trời sinh tính thoải mái, vô câu vô thúc không ngại, tự ca tự múa tự thoải mái, như thế nào bị tình yêu vây khốn, dính vào như vậy phiền phức. Đây chẳng phải là ảnh hưởng ta tiêu giao tự tại." Tam sư minh một chén rượu lớn rót vào trong bụng, nói, "Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng nàng." "A." Tiểu sư muội lúc này kinh hãi. Tiếp tục. Lâm Giác thì nghiêm túc nghe ai, làm sao nữ nhân mười phần khó dây dưa, đối ta theo đuổi không bỏ, cũng không biết muốn thân thể của ta vẫn là của ta mệnh. Tam sư minh thở dài một hơi, trầm ngâm một cái, lúc này mới nói tiếp, "Nàng đuổi theo ta nửa năm, ta tránh nàng nửa năm, thế nhưng là có một ngày, nàng cho ta nói, nàng có thể bỏ qua ta, có thể không quấn lấy ta, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá lúc trước ở đó phiến Hoa Nguyên, nàng quả thật hảo ý chiêu đãi chúng ta, tuy có lợi dụng ý nghĩ của chúng ta, nhưng cũng không có ép buộc, ngược lại là ta mở miệng bất tính, luôn ngự trêu của nàng, nàng mới truy ta lâu như vậy. Nếu muốn để cho nàng bỏ qua ta, ta cần đáp ứng nàng ba cái điều kiện." "Cái kia ba cái điều kiện?" Tiểu sư muội nghe được sửng sốt một chút. "Cái thứ nhất chính là diệt trừ Đà Long Vương, nàng nói Đà Long Vương sát hại nàng ban đầu vị hôn phu, Ngụy Thủy Hà Thần." Tam sư minh nói, "Nàng trước kia không có ý định đến Ngụy Thủy Hà đi thôi." Lâm Dật chen vào nói, "Ta lại như thế nào không biết. Nàng bất quá là cảm thấy cái kia Đà Long Vương có chút bản lĩnh, muốn để ta biết khó mà lui thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta cảm thấy điều kiện này cũng hợp tình hợp lý, mà lại Hàng Yêu trừ ma vốn là người tu đạo chúng ta bản chức, tăng thêm cái kia Đà Long Vương chưa trừ diệt, làm loạn không nói, nói không chừng cái kia Tây Nhạc phủ quân sẽ còn bức bách nàng tái giá cho yêu quái kia, ta liền đáp ứng xuống." Tam sư minh nói, "Có thể chờ ta trở lại Ngụy Thủy Hà lúc mới phát hiện, à, đầu kia cá xấu vậy mà đã bị ta hai cái sư đệ sư muội cho diệt trừ. Vậy cái này coi như sao?" đương nhiên được rồi. Cái thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai chính là, nàng trước kia sống nhờ Tây Nhạc, một mực nghe tiếng thiên hạ có rất nhiều danh sơn đại xuyên, phong quang thắng cảnh, vẫn muốn đi xem một chút, lại không đi được. Đây là nàng chấp niệm, nếu là chưa trừ diệt, vô luận sau đó nàng là trở lại Tây Nhạc sống nốt phần đời còn lại, vẫn là lại bị gả cho khắc thần linh tinh quái, nàng chết đều khó mà cam tâm, thế là nhường ta mang nàng nhìn một vòng. Tam sư huynh nói, ta cảm thấy điều kiện này nghe tới cũng coi như hợp tình hợp lý, thêm nữa đạo gia ta vốn là dự định lưu lạc thiên hạ, đi khắp núi sông, thuận đường sự, cũng không tính đặc biệt đáp ứng, cũng không phiền phức, liền cũng đáp ứng. Cho nên sư huynh mấy năm này liền dẫn nàng đem đại giang nam bắc, tây vực đông thổ đều đi một lượt. Tiểu sư muội vò đầu nói, đúng vậy a, nghe tới quái. Quái? Tiểu sư muội vò đầu hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên như thế nào miêu tả, đành phải nói, quá chơi vui. Khó trách sư huynh mấy năm này bên trong chạy nhiều như vậy địa phương, chúng ta còn tưởng rằng sư huynh một mực tại bị nàng chỗ truy sát đâu. Lâm Dật nói, lâm vào suy tư, nhường ta đoán một cái điều kiện cuối cùng, sẽ không nàng đến bây giờ còn không nghĩ xong, một mực không có nói cho sư huynh à. Ừm. Làm sao ngươi biết? Dưới núi trong giang hồ, trong thành tiểu quán bên trong, hiếm khi thường đều đang đồn tụng như vậy cố sự sao? Lâm Dật nói, điều này cũng đúng. Nữ quỷ này trước kia nghe rất nhiều nhân gian kỳ diệu cố sự, cảm thấy mỹ hảo sinh lòng hướng tới, cho nên thường thường bắt trước. Tam sư huynh đau đầu đạo, cái này không rất đẹp sao? Lâm Giác cười nói, sư huynh mang theo nàng đi khắp đại giang nam bắc, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ không có sinh ra cái gì tình cảm tới sao? Tiểu sư muội hỏi, khá lắm cái gì? Nào có cái gì tình cảm, ngươi cái đạo cô có thể hiểu cái gì? Tam sư huynh mít bọn hắn một chút, đạo gia ta nhưng là muốn lưu lạc thiên hạ, tiêu giao giữa thiên địa. Thế nhưng là tam sư huynh ngươi mang theo nàng, không phải cũng tại thiên hạ lưu lạc tiêu giao nhiều năm sao? Tiểu sư muội phát hiện một vấn đề, thế là nói thẳng xét ra. Sư muội nói đúng, nàng lại không có không để cho sư huynh tiêu giao, ngược lại có thể đi theo sư huynh cùng nhau tiêu giao. Lâm Dật nói, nàng tựa như còn có một tòa hành cung, rất nhiều đồ cưới tôi tớ, sư huynh mang theo nàng, liền tương đương với mang theo một mảnh cung điện cùng rất nhiều tôi tớ, không lo ăn không lo mặc, không lo rượu uống, thậm chí lúc uống rượu còn có ca cơ vũ nữ trợ hứng, không phải càng tốt sao? Cái này, tam sư huynh bị hắn nói đến sức sở, cẩn thận suy tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng, dù sao đạo gia ta vẫn là một mình một thân tốt, tuyệt sẽ không nhiễm phải như vậy phiền phức ràng buộc. Lâm Giác nghe xong liền biết, vị sư huynh này miệng rất cứng. Vị kia hoa công chúa tự thân dung mạo tư sắc như thế nào, bản lĩnh tâm kế như thế nào, tính cách như thế nào, tạm thời không nói, chỉ nói hai người kết bạn cùng dạo, đại giang nam bắc, đông thổ tây vực, đều chạy một vòng, thời gian mấy năm, làm sao có thể hơn một điểm tình cảm đều sinh không ra. Cùng dạo không phải chuyện dễ. Nếu là không có tình cảm, ở chung không đến, mấy năm này thời gian đã sớm nửa đường chia lìa. Huống chi Lâm Giác nghe được, nào có cái gì ta cảm thấy điều kiện này cũng coi như hợp tình hợp lý, cũng không tính đặc biệt đáp ứng thuận đường sự, cũng không phiền phức, vị này tam sư minh xác nhận tại đáp ứng trước cũng đã đối nàng sinh ra tình cảm, nếu không vô luận như thế nào hắn cũng không sẽ đáp ứng. Mà cái này ba cái điều kiện hoàn du thiên hạ, bất quá là hoa công chúa tâm kế cùng thủ đoạn thôi. Thậm chí khả năng tam sư minh tới đây Đông Vương Mẫu nơi này có đại âm dương pháp cái này tin tức cũng là vị này hoa công chúa chủ ý, chính là muốn tại ở chung cùng giúp đỡ lẫn nhau bên trong, để hắn thấy rõ lòng của mình. Tiểu sư muội thì y nguyên vào đầu mười phần không hiểu, tiếp lấy nàng giống như nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt hướng tam sư huynh trên thân ngắm đi, lại quay đầu nhìn về phía trong viện trên lưng ngựa bọc hành lý. Không đúng, không phải nói nàng đi theo tam sư huynh đến Tử Vân huyện sao? Không phải ba cái điều kiện còn có một cái còn chưa hoàn thành sao? Sẽ không ngay tại tam sư huynh bên người, chỉ là bởi vì bây giờ là ban ngày, cho nên sư huynh đem nàng chứa ở nơi nào à? Làm sao ngươi biết? Tam sư huynh cảm thấy người sư muội này giống như biến thông minh, nhưng là cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Bởi vì tam sư huynh tu đậu binh chi pháp, muốn tu tập tàn hồn chấp niệm, tam sư huynh chẳng phải thường xuyên dùng chiếc bình đến trang tàn hồn sao? Tiểu sư huynh chính là đi theo ngươi học, mà lại tiểu sư huynh còn nuôi khắc quỷ, cũng là chứa ở một cái tiểu pháp ấn bên trong, cất ở trên người. Tại sao không gọi ra tới nhìn xem? Tiểu sư muội sững sờ nhìn xem hắn, lớn gan suy đoán nói, sư huynh ngươi sợ hãi nàng? Tam sư huynh bất đắc dĩ, nhưng cũng thoải mái, đứng dậy từ trên lưng ngựa gỡ xuống bọc hành lý, bên trong có một cái hộp trang điểm nhỏ, đồng dạng là khảm trai công nghệ, đem lấy ra đặt lên bàn, tiện tay gõ mấy lần, hộp trang điểm liền tự động mở ra. Sư huynh muội hai người cùng hồ ly thải ly thoạt đầu nhìn chằm chằm cái kia hộp trang điểm, đột nhiên lại xoay người, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, sau lưng đã đứng một cái mỹ mạo nữ tử, một thân hồng y liễu, nhìn xem cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tam sư huynh ở phía sau truyền ra, đây là sư đệ ta sư muội, ngươi còn nhớ rõ? Hôm nay vừa vặn ở đây gặp phải bọn hắn. Không cần nhiều lời, ta chỉ là tại trong hộp tránh thái dương, không phải nghe không được các ngươi nói chuyện. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt nói, lại xoay người, nhìn về phía Lâm Dật cùng tiểu sư muội, mỉm cười, thi hành thi lễ, chuyện thứ nhất chính là vì lúc trước sự tình tạ lỗi, lúc trước thiếp thân tránh cưới sốt ruột, cũng muốn chạy trốn thoát phụ thân trường khống, vừa vặn gặp được các ngươi, liền có lòng lợi dụng, thật thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lâm Dật cũng là đứng dậy, đáp lễ lại. Lập tức trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tuy nói rơi chân núi giang hồ, trong thành tiểu lâu, đều nghe qua tương tự cố sự, thế nhưng là cái này cố sự sở dĩ nổi tiếng, kéo dài không giảm, chính là tự có này xảo diệu thú vị, làm người say mê chỗ. Tam sư huynh mấy năm này kinh lịch, nếu là ghi thành sách, sợ cũng có thể dẫn tới không ít người truy phục a. Ngược lại thật sự là ứng giao hoa nương nương câu kia, là duyên là phúc, không hay không hoạn. Là xảo là diệu, nhất thời khó phân. Chương 395, làm sao không thể đâu. Chương 395, làm sao không thể đâu. Tam sư huynh cái này áo liền quần. Ừm. Tam sư huynh cúi đầu nhìn bản thân lối ăn mặc này, đây không phải vì lẫn vào mặc độc sơn nha, tùy tiện nhặt y phục, quả thật có chút hôi chua không giảng cứu, cũng làm cho Lâm chân nhân Liễu chân nhân chê cười. Chưa đợi Lâm Giác nói chuyện, bên cạnh Hoa công chúa liền mở miệng, đã không đi mặc độc sơn, còn xuyên cái này thân y phục làm cái gì? Còn không mau đi tắm đổi lại. Lâm Giác quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội chuyển trong mắt nhìn hắn, ánh mắt đụng nhau, cấp tốc thu hồi, hết thảy không cần phải nói ra. Tam sư huynh muốn tắm, có muốn hay không ta cho ngươi nấu nước? Nơi này phải có nhà bếp. Tiểu sư muội từ trước đến nay chịu khó, cái này liền không cần. Tam sư huynh nói, cái kia Tam sư huynh trước thu thập một chút đi, quan dịch này có không ít gian phòng, tùy ý chọn một cái phòng trên ở là được rồi. Lâm Giác nói, lúc này kinh thành khác đạo hữu hẳn là cũng lên đường, ta trước tiên cần phải viết một phong thư nhắc nhở bọn hắn cẩn thận trên đường người dơm cùng ám tiễn. Vậy ta đi bên ngoài tuần sát một vòng, nhìn còn có hay không yêu quái giấu ở trong thành. Tiểu sư muội nói. Lâm Giác mang theo túi lên lầu, hồ ly tùy theo mà đi. Tiểu sư muội rút kiếm đi ra ngoài, thải ly tới đồng hành. Lâm Giác tuyển một gian phòng trên, là vãng lai đại quan hoặc là mấy cái danh gia tử đệ quan viên mới có thể ở, gian phòng rất rộng rãi. Ngay lập tức lấy ra một điều cùng linh kim. Ở đây gặp được Tam sư huynh cũng là chuyện tốt, bản thân khắc đầu thành bình chi pháp là Tam sư huynh dạy, hắn chủ tu pháp này, ở trên đây tạo nghệ tất nhiên thắng qua bản thân, chứ có thể cùng hắn thảo luận chi tiết, còn có thể để Tam sư huynh giúp đỡ bản thân cùng nhau rèn đúc long bá đậu binh khôi giáp cùng binh khí, tốc độ hẳn là sẽ nhanh gấp đôi trở lên. Bất quá lúc này không đổi. Lâm Giác trước lấy ra bút mực giấy nghiên, đặt bút viết thư. Hồ Ly thì đứng tại trên mặt bàn, túi đầu nhìn xem hắn viết. Người dơm, ám tiễn, coi chừng, có thể dùng hỏa công. Từ Vân huyện có ta cùng với nhà ta sư huynh, sư muội ở đây, ta khắc viết thư báo cho hai vị khác sư huynh, chắc hẳn bọn hắn thu được tin liền sẽ chạy đến, nếu là người kinh thành tay không đủ, có thể đem khác đạo hữu, kỳ nhân, cao nhân mời đi nhà tiên, bá ngọc, kế quang ba huyện. Viết ngắn gọn, thổ khí thổi khô. Lâm Giác đem gấp lại, đưa cho phủ Diêu có trắng đạo hữu không ở, huống chi lúc này bọn hắn nên đã ra khỏi kinh thành, ở nửa đường thượng, không dễ tìm cho lắm, đành phải mời ngươi đem đưa đi. Hồ Ly tìm được. Ta chính là nghĩ như vậy. Anh. Hồ Ly đứng tại trên bàn, đột nhiên biến đổi. Đồng nhiên một tiếng, trên bàn bạch hồ trực tiếp biến thành một đầu to lớn quả đen, so với nó trước kia còn lớn hơn một điểm. Quả đen ngậm qua giấy viết thư, quay đầu nhìn lại, liền có thanh phong vì nó đẩy ra cửa sổ, một cái cánh liền bay ra ngoài. Lâm Giác đi đến bên cửa sổ, nó đã bay không thấy. Mà cái này cửa sổ đối diện lấy chính là phương bắc phương hướng, bên kia chính là một mảnh gió êm sóng lặng. Lâm Giác nhìn một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Cửa phòng vừa bị đẩy ra, lập tức sững sờ. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài đã đại thay đổi. Trước kia nơi này là quan dịch, tuy nói tu được cũng rất tốt, thế nhưng chỉ là hào phóng thôi, tăng thêm niên sinh có chút lâu, rất nhiều vật liệu gỗ đều có chút cũ kỹ. Bây giờ ra khỏi phòng, phía ngoài hành lang thình lình đã biến thành cung điện đồng dạng, dùng chính là thượng hạng gỗ lim, điêu lan hòa đống, tinh tế xa hoa, không mất bật bị. Hoàng hốt giữa, tựa như trở lại mấy năm trước, dạ hành hoang dã gặp mưa đêm hôm ấy, vùng cung điện kia lầu cát. Lâm Giác đưa tay vuốt ve, cảm giác không ra bất kỳ hư ảo. Dọc theo hành lang hành tẩu, hai bên hết thảy đều có biến hóa, cửa sổ đều biến thành gỗ lim. Trên cửa sổ khắc hoa cũng từ rất đơn giản hoa văn biến thành long phượng tường vân. Phía dưới đại đường cũng có biến hóa, ban đầu đại đường không nhỏ, so đại đa số thành nhỏ khách sạn đại đường còn muốn rộng rãi chút, bãi một chút bàn vuông ghế gỗ, có thể cung cấp lui tới quan lại ăn cơm nghỉ sử dụng, cũng có chút cũ kỹ. Bây giờ phía dưới không chỉ có đồng dạng biến thành lấy gỗ lim làm chủ cung điện, thậm chí ngay cả không gian đều trở nên rộng rãi rất nhiều. Bàn vuông ghế gỗ đổi thành bàn đệm, bình thường vải xanh đổi thành hồng sa màn trướng, đèn dầu thành xa xỉ tinh mỹ chân đến, đang có thị nữ lui tới ở giữa. Hoa công chúa ngồi ngay ngắn ở thượng vị, trên tay nắm bắt thạch liệu, lười biếng bóc lấy ăn đoan trang phong dòng, lộ ra mấy phần lửa nhát. Đến kỹ nhân gian công chúa, sợ là 8-9 phần 10, cũng không có nàng khí chất như vậy hoa công chúa. Lâm Giác nhìn quanh hai bên, hiếu kỳ hỏi, đây là công chúa thần thông? Là thần thông, cũng là bảo vật. Vậy cái này cung điện lầu các là thật là giả? Lâm Giác nhất thời là thật không phân biệt được. Nếu nói nó là thật, lại có thể trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, nếu nói nó là giả, lại thật là vì bọn họ che gió che mưa. Nếu là nó là thật, nhưng lại từ quan dịch bên trong thay đổi ra tới, tới trung hợp, nếu nói nó là giả, có thể sờ lấy nhìn xem, nhưng lại tìm không ra mảy may sơ hở. Đây là thần linh thần thông cùng bảo vật, nửa thật nửa giả, bất quá là thật hay giả, đạo trưởng cần gì phải được chia rõ ràng như vậy đâu. Hoa công chúa một bên bóc lấy thạch liệu vừa hướng hắn nói, liền giống với gia đình bình thường giường cột chạm trổ. Đúng, đạo trưởng từ Huy Châu đến, nghe tiếng Huy Châu kiến trúc nhất là giảng cứu, dưới mái hiên phải có họa, trên xà nhà muốn điêu chư thiên thần phận, phúc lộc thọ ba ông, nóc nhà cũng phải vẽ tranh, có thể đa số người nhà phòng ốc xây thành sau, cả một đời cũng sợ không tới cái kia dưới mái hiên họa, trên xà nhà điêu khắc ca. Không đều là cảnh đẹp ý vui mà thôi sao? Có lý. Lâm Giác suy tư một chút. Vị này hoa công chúa nói là nữ quỷ, thực ra là thần linh. Tây Nhạc phủ quân là thần linh, mà lại là địa vị tôn sùng thần linh, nàng là Tây Nhạc phủ quân coi trọng nghĩa nữ, nghe nói Tây Nhạc dưới núi, phủ quân miếu bên trong còn có nàng một bức tượng thần, tự nhiên chính là thần linh. Chỉ là Tây Nhạc phủ quân lấy nàng làm thẻ đánh bạc, nàng không nguyện ý, rời đi Tây Nhạc, không còn nghe phủ quân hiệu lệnh, tự nhiên chính là quỷ. Bất quá xưng nàng là quỷ cũng không tốt. Lâm Giác sở dĩ xưng nàng là quỷ, tất cả đều là bởi vì trước đây Thanh Huyền đạo trưởng trong miệng, Tam sư huynh ghi cho đại sư huynh trong thư, Tam sư huynh đều gọi nàng vì nữ quỷ, nói mình bị nữ quỷ chỗ truy, bị nữ quỷ dây dưa. Bắt đầu Lâm Giác còn tưởng rằng là Tam sư huynh bị nàng truy chỗ lẫn, sinh khí chi ngôn, bây giờ nghĩ lại, sợ là có chút chỉ thuộc về giữa hai người thú vị ở bên trong. Mà nàng lúc này lời nói, quả thật có chút đạo lý. Có lý. Lâm Giác lại bồi thêm một câu. Thế là không còn xoắn suýt nó thật giả, không còn tìm kiếm nơi đây thật giả đều có mấy phần, chỉ bốn phía quan sát. Nguyên lai tưởng rằng Tam sư huynh bị Hoa công chúa chỗ truy, là có chút thê thảm, sau đó lưu lạc thiên hạ, phiêu bạt giang hồ, qua xác nhận màn trời chiếu đất thời gian khổ cực, hiện tại xem ra, qua đúng là hoàng đế sinh hoạt ta cần phải nếm một khóa thạch liệu. Đa tạ công chúa. Đạo trưởng khách khí. Công chúa có thể xưng sư đệ ta, nếu là không muốn, cũng có thể gọi đạo hữu. A, đạo hữu thú vị. Hoa công chúa mỉm cười, có mấy phần hàm xúc vui vẻ. Lâm Giác tự giác ở phía dưới ngồi xuống, lập tức liền có gã sai vặt bưng lên một bàn thạch liệu. Lột một khỏa, 10 phần trong eo. Thế là hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Lâm Giác lòng dạ biết rõ, vị này Hoa công chúa thật không đơn giản, lúc trước Hoang Nguyên đêm gặp là duyên phận, bất quá về sau sự, chỉ là nàng muốn lợi dụng bản thân, đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn mà thôi, lợi dụng không thành, nàng chuyển đi tìm Tam sư minh, cũng là nghĩ lợi dụng Tam sư minh, cả hai đều là giả. Duy nhất thật là bị Tam sư minh chọc giận sau, truy hắn hồi lâu, không biết bao nhiêu dây dưa lui tới, đấu trí đấu dũng, gặp chiêu phá chiêu, sinh ra tình cảm. Bởi vậy Lâm Giác lại đối mặt nàng, đã không cảm thấy quấn bách, cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ coi làm lão hữu, thông dong mà nói. Không có bao lâu, Tam sư minh xuống lầu mà đến. Đối với phía dưới quan dịch biến hóa, hắn tựa như đã sớm quen thuộc, một điểm bất giác ngoài ý muốn, chỉ đối sư đệ nói, thưa gửi ra đi. Gửi ra đi. Làm sao ký? Để phù diêu đưa đi. Lúc này Tam sư minh đã đổi về đạo bảo, dù bởi vì phát cúm mà trắng bệnh, lại tẩy đến sạch sẽ, tóc cũng tắm rồi, sợi râu bị cạo đến nhẹ nhàng khoan khoái, bên hông treo lấy một thành tiểu kiếm cùng hồ lô rượu, lại khôi phục trước kia cái kia phóng khoáng ngông nên đạo nhân hình tượng. Lâm Giác nhận ra được, đây là phù khâu quan đạo bảo, vải vóc, nhuộm màu cùng làm công, rời y đi huyện trong thành vị kia may vá, dù là chiếu bảo làm, cũng không đồng dạng. Thanh tiểu kiếm này thì là ban đầu ở Thúy Vi huyện, chứng minh dịch quỷ không phải từ phương Bắc đến sau, phụ chi thần quân tiện tay tặng cho bọn hắn. Tam sư minh đưa nó nhỏ đi, có thể là tham chiếu khắc đậu thành binh chi pháp. Như vậy pháp khí vốn có linh vận, cũng có bản thân huyền diệu, tế luyện thu nhỏ rất không dễ dàng, chí ít dập quân đậu binh tế luyện chi pháp là không được, ngược lại dễ dàng phá hư pháp khí nguyên bản linh vận huyền diệu, cần phải làm ra cải biến thậm chí nhằm vào pháp khí tùy cơ ứng biến, bèn yêu cầu nơi này một đạo có cực cao tạo nghệ. Lâm Giác liền làm không được, cho nên hắn dù là học nhỏ như ý mình có thể thu nhỏ, y phục trên người có thể thu nhỏ, nhưng cuối cùng hạt đậu, lửa giấy, thủ dạ đăng cũng không có thể thu nhỏ. Ngược lại là có thể hướng sư minh tỉnh giáo. Đã hai vị chân quân trừ yêu cũng không phải là một sớm một chiều sự, như vậy Lâm Giác tới đây trấn thủ liền cũng không cần nóng nội, chỉ cần bảo vệ tốt tâm cảnh, liền đã là thủ thành hộ dân, cũng là một trận tu hành. Đang nghĩ ngợi lúc, tiểu sư muội tiến bảo. Sư muội trong tay dẫn theo trường kiếm và áo dính máu. Có mấy cái yêu quái trốn ở trong thành, may mà ta mang theo tiểu hoa phát hiện, bị ta cho. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên sửng sốt. Tiểu sư muội quay đầu bốn phía quan sát, lại nhìn về phía ngồi ở phía dưới tiểu sư minh cùng Tam sư minh, ngồi ở phía trên Hoa công chúa, hiển nhiên cũng bị quan dịch bên trong biến hóa cho kinh sợ. Thái Ly đồng dạng trợn tròn hai mắt. Không có bao lâu, liền có ca cơ vũ nữ bước liên tục mà đến, quan dịch bên trong tấu hưởng âm nhạc, có người nhẹ nhàng nhảy múa, cái kia dáng múa không thuộc về nhân gian. Lại có thị nữ tới, ngồi quỳ chân bên cạnh, vì bọn họ rót rượu lột thạch liệu, gã sai vật nối đuôi nhau mà bảo, bưng đủ loại tinh mỹ thức ăn, cung kính bày ở trước mặt bọn hắn. Cái này, tiểu sư muội câu thúc ngồi, có chút không thích đứng. Hoàng hốt giữa, giống như là trở lại mấy năm trước. Nàng cùng tiểu sư minh liếc nhau, lại nhìn về phía Tam sư minh cùng Hoa công chúa, nhìn về phía cung điện này lầu các, ca cơ vũ nữ. Tinh tế tưởng tượng, như vậy bản lĩnh, mặc dù không phải cái gì hủy thiên diệt địa thần thông, lại nơi nào so ra kém những cái kia thần thông đâu. Tam sư minh hành tẩu giang hồ, lưu lạc thiên hạ, có vị này Hoa công chúa làm bạn, liền tương đương tùy thân mang theo vùng cung điện này lầu các, mang theo nhiều như vậy thị nữ tôi tớ, lại thế nào không thể đâu. Chương 396, khổ công Tam sư minh chương 396, khổ công Tam sư minh một đầu có trắng bay vào Tử Vân huyện. Cò trắng bay rất cao, cơ hồ cùng vân cân bằng, đi tới Tử Vân huyện sau, còn xoay vài vòng, tại Trần Ngưu dưới sự chỉ dẫn, y nguyên quan sát tìm kiếm một lát, lúc này mới hướng xuống bay đi. Đạo hữu vất vả rồi. Lâm Giác theo nó dưới bước tiếp nhận tin túi. Biết được cò trắng đạo hữu là tối hôm qua từ kinh thành lên đường, phân biệt đi cho thất sư minh cùng tứ sư minh đưa tin, xế chiều hôm nay liền bay trở về, nhất định là đêm tối đi gấp, bởi vậy đưa ra một khỏa linh đan. Đa tạ đạo hữu. Dắt. Cò trắng ngậm qua linh đan, ngửa đầu nuốt, tư thái ưu nhã cực kỳ. Khoảng thời gian này khả năng còn muốn đạo hữu hỗ trợ đưa tin. Lâm Giác đối với nó hành lễ nói, mặt khác nơi này tới gần Mạc Độc Sơn, là Đông Vương Mẫu địa giới, có rất nhiều yêu tinh quỷ quái, trong hoang nguyên cũng có người dơm, sẽ hướng không chúng bắn tên, đạo hữu như không cần thiết, tận lực giảm bớt ra ngoài, nếu là ra ngoài, tất nhiên cẩn thận một chút, bay cao một chút. Giác. Đa tạ. Lâm Giác lúc này mới mở ra tin túi, lấy ra hai phong thư. Theo thứ tự là Thất sư minh cùng Tứ sư minh viết. Nội dung chủ yếu rất đơn giản, bọn hắn đã xuất phát đến đây. Ngoài ra phần lớn là một chút lo lắng hắn, căn dặn hắn phải cẩn thận, nếu có so sánh nguy hiểm tranh đấu, xin đợi bọn hắn đến sẽ cùng nhau hành động. Mặt khác, như sư đệ tìm được trước Tam sư minh, xin hay trước tiên ta hỏi hỏi một chút hắn, dã nhân là chuyện gì xảy ra. Đây là Tứ sư minh cuối cùng bổ một câu. Cuối cùng, ta đã mặt khác viết một lá thư, đưa cho Ngũ sư minh, Lục sư huynh cùng đại sư huynh, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là phương này chiến sự gian nan, liền sẽ mời bọn họ cùng đi tương trợ. Đây là thất sư huynh cuối cùng bổ một câu. Lâm Giác đem tin thu hồi, thần tình lạnh nhạt. Thất sư huynh cùng hắn ý nghĩ nên cơ bản đồng đạo. Tuy nói xuống núi mấy năm ngũ sư huynh cùng lục sư huynh bản lĩnh đã không hạn chế y thuật cùng đỡ, bất quá vẫn không am hiểu tranh đấu, bởi vậy Lâm Giác không có ngay lập tức thông báo bọn hắn. Mà lại ngũ sư huynh ở Trung Châu danh vọng đã dần dần tăng vọt, đây là hắn tạo hóa, lục sư huynh tại Huy Châu cũng có sự nghiệp của hắn, vương bước tiến triển, Lâm Giác cũng không nguyện tùy tiện nhiễu loạn bọn hắn. Đại sư huynh đã là quan chủ, còn thu đồ đệ, thân phụ truyền thừa trách nhiệm, gần nhất càng là tại vì tiên nguyên quan, phù khâu quan hai phái đệ tử giảng kinh thuyết đạo, cũng không tốt kinh động hắn. Nhị sư huynh cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Huống chi Huy Châu mặc dù tương đối thái bình, lại cũng chỉ là tương đối, loạn thế đã đến, Huy Châu bách tính đồng dạng cần đạo nhân trừ yêu, bất quá đây cũng chỉ là tại không khẩn cấp tình huống dưới, nếu là tình huống nguy cấp, tự nhiên vẫn là phải mời bọn họ tương trợ. Thất sư huynh sớm đưa tin đi, cũng coi như chuyện tốt. Lâm Giác cất kỹ giấy viết thư, chợt nghe sát vách truyền đến thanh âm, không luyến cũng không ghét. Sách. Bắt đầu là Tiêu Giao người. Có mấy năm không nghe thấy Tam sư huynh say rượu ngâm thơ tiếng, vẫn là như vậy phong cách a. Đạo sĩ kia thật sự là tiêu sái. Lâm Giác có chút không quan nhìn, gõ sát vách tường, đốc đốc. Ừm. Tam sư huynh hào hứng rất đủ, hương phấn vấn đạo, sư đệ vì sao gõ ta phòng tường? Chẳng lẽ trong đêm tịch mịch, muốn cùng sư huynh ta đồng ẩm cộng đàm? Ta cho sư huynh nhâm dương chú pháp sư huynh cũng thấy, cái kia mấy môn pháp thuật sư huynh có thể nguyện học tập. Nếu là có không hiểu chỗ, nhưng cùng sư đệ thảo luận một hai. Lâm Giác nói, mặt khác, sư muội nơi đó còn có một môn thần hành chi pháp, mấy vị sư huynh đều học, tam sư huynh cũng nên sớm ngày lĩnh hội luyện tập, học được sau, sư huynh đệ chúng ta vãng lai gặp nhau, liền muốn dễ dàng hơn. Phương kia thật lâu không có âm thanh truyền đến, hồi lâu sau mới có đạo nhân say rượu nói thầm thanh, lộn xộn cái gì? Gấp cái gì mà gấp? Đạo gia ta tối thiểu còn có 100 năm thọ nguyên, cái gì đại âm dương pháp, cái gì pháp thuật phải gấp cho tới hôm nay ngày mai? Nhưng chưa từng nghĩ, tường gỗ cách âm quá kém, sư minh lời ấy sai rồi. Mặc dù có thơ nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, có thể hôm nay sư minh trước mặt cũng không quang trên bàn rượu, cũng có lúc này phương bắc sầu. Lâm Giác nói, bây giờ ta cùng với sư minh cùng nhau thủ tại chỗ này, tránh Đông Vương mẫu xâm phạm, trừ quan hệ đến Tử Vân bách tính tính mệnh, cũng có sư đệ tính mạng của sư muội. Sư minh sớm ngày tu tập đại âm dương pháp, sớm ngày lĩnh hội pháp thuật. Nếu là Đông Vương mẫu phái binh tới phạm, nhiều một phần phần thắng, liền cũng nhiều một điểm an toàn. Ngươi là hòa thượng đi ngươi. Lúc trước bản sơn điện tụng đọc âm dương kinh cũng chưa gặp ngươi niệm như thế thông thuật qua. Không riêng gì những thứ này. Lâm Giác nói một trận, nhìn trong phòng mình một điều, còn có cái kia nửa thủng linh kim hạt đầu, mở miệng nói ra, sư đệ còn có chuyện muốn mời sư minh hỗ trợ. Ít đến chúng ta. Thật có chính sự. Lâm Giác ngữ khí 10 phần đứng đắn. Mới vừa chi ngôn, tuy có trêu đùa tam sư minh ý tứ, bất quá cũng đúng là lời nói thật. Bây giờ đã đến rồi nơi này, liền muốn thủ hộ Tử Vân huyện bách tính, chống cự Đông Vương mẫu có khả năng xâm phạm, trừ mỗi ngày tuần sát, không thể thư giãn bên ngoài, cũng phải tăng lên đấu pháp năng lực. Tam sư huynh vốn là giỏi về đấu pháp, không biết sau khi xuống núi mấy năm có hay không đụng phải khác cơ duyên, tu tập khác pháp thuật, nhưng lấy thiên tư của hắn, nếu có thể sớm ngày chuyển tu đại âm dương pháp, tất nhiên tiến triển cực nhanh, bổ khuyết thêm thần hành thuật cùng Lâm Giác tặng hắn pháp thuật, chiến lược định sẽ không kém. Mà tại Lâm Giác mà nói, tăng lên đấu pháp năng lực việc khẩn cấp trước mắt, chính là làm ra Long Bá Đạo binh. Căn phòng cách vách truyền đến tiếng mở cửa âm. Hành lang mấy đạo phiêu hốt tiếng bước chân, tam sư minh mang theo mùi rượu đẩy cửa tiến đến. Lừa nhác về lừa nhác, sư đệ vội vàng vẫn là phải rút. Nhưng mà hắn mới vừa vào cửa, ngay lập tức liền nhìn thấy trên bàn cao cỡ nửa người võ thần mục điêu, còn có bên cạnh một túi lớn linh kim hạt đậu. Lúc này sức sở, liền chính choáng đều tỉnh dậy mấy phần. Sư đệ đây là? Sư minh nhưng có nghe qua Long Bá Đạo binh? Tự nhiên nghe qua. Tam sư minh kinh ngạc nhìn xem trên bàn pho tượng, chúng ta trong đạo quán thì có 4 cái. Chúng ta trong đạo quán cũng có a? Đương nhiên là có. Long Bá Đạo binh chính là khắc đậu thành binh chi pháp tối cao truy cầu. Chúng ta lịch đại tiền bối, phàm là chuyên tu khắc đậu thành binh chi pháp vị kia, trừ phi xuống núi bản mệnh, nếu không cũng sẽ ở thọ nguyên gần trước đem môn này pháp thuật tu đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực cảnh giới, tự nhiên sẽ hướng phương này nghĩ tìm. Tam sư minh trợn cả mắt lên, nghe nói kia 4 mai Long Bá Đạo binh, trong đó 2 viên chính là trước kia 2 vị quan chủ lưu lại, còn có 2 viên thì là xuống núi đi tiền bối trước khi chết đưa về đạo quan, ngàn năm giữa cũng chỉ 4 cái, mà lại 4 cái đều xuất hiện ở loạn thế thời điểm. Sư minh mấy năm này đi khắp đại giang nam bắc, nhưng có tìm được một chút tung tích. Lâm Giác hỏi, nào có dễ dàng như vậy? Long Bá vốn là thưa thớt, tàn hồn càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là bây giờ loạn thế sắp tới, các phương yêu quỷ lên này, Long Bá tung tích cũng bắt đầu hiện hiện. Sư minh ta cũng đã gặp một vị, bất quá đó cũng là sống Long Bá, chết đi lại hóa thành tàn hồn chấp niệm quá thưa thớt. Nghe tiếng Long Bá thường tại loạn thế xuất hiện, sư minh nếu có tâm, định không có tìm. Nói đến đơn giản, trừ phi chuyên đi yêu ma quái phá, thần quỷ tranh chấp chỗ. Tam sư minh lắc đầu nói, chúng chi coi như được đến Long Bá tàn hồn tương trợ, lớn như vậy thượng đẳng linh mục, nhiều như vậy linh kim, cũng không phải tốt như vậy đủ. Ta mấy năm này 4 phía hành tẩu, ngược lại là được không ít hảo hán tàn hồn nguyện ý tương trợ, nhưng chính là những này hảo hán tàn hồn cần thiết linh mục cũng còn không có góp đủ đâu. Này đôi sư minh không phải việc khó. Lâm Giác nói dừng một chút, thẳng vào chính đề. Sư đệ may mắn tại Tây Bắc Báo Vương nơi đó được đến một vị Long Bá nguyện ý tương trợ, đến tận đây đã mấy tháng, vẫn muốn sớm ngày vì đó làm tốt thể xác, để cho nó an thân, cũng tốt xin nó sớm ngày giúp ta trừ yêu. Đáng tiếc chế tạo khôi giáp binh khí thực tế quá dườm già, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác lúc này đến nơi này, liền càng cấp thiết. Cho nên muốn mời Tam sư huynh giúp ta, sớm ngày xử vị này Long Bá lại thấy ánh mặt trời, nếu là Đông Vương Mẫu điều động yêu binh xâm phạm, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ai, sư đệ có thể đi được trực diện Tây Bắc Bá Vương, cái kia vốn là yêu ma quái phá, thần ma tranh chấp chi địa, cũng không tính may mắn. Tam sư huynh chênh choáng tựa như tỉnh rất nhiều, sư đệ ý là, muốn để sư huynh ta giúp ngươi làm lao công, chế tạo khôi giáp binh kỳ à? Đúng vậy. Sư huynh nơi này một đạo tạo nghệ thắng xa ta, nghĩ đến có thể so với ta nhanh rất nhiều. Ai? Đa tạ sư huynh. Lâm Giác cười trước cùng hắn nói cảm ơn, lập tức còn nói, sư huynh mới vừa nói, sư huynh được không ít hảo hán tàn hồn nguyện ý tương trợ, vẫn còn không có góp đủ cần thiết linh mục. Này làm sao nói sao? Tam sư huynh lắc đầu, rất không xấu hổ, sư huynh ta một thân chính khí, oai hùng bất phàm, mị lực động lòng người, phàm là giang hồ hảo hán tàn hồn, tự nhiên đều nguyện giúp ta. Hảo hán nhiều, linh mục đương nhiên cũng không đủ, huống chi ta mấy năm này cũng không có như sư đệ như thế thường thường hàng yêu trừ ma, yêu vương đều làm thịt hai cái, toàn bộ nhờ vận khí cơ duyên, tốt linh mục gặp không được, trên lệch đâu lại trúng mắt. Cái này cũng xác thực. Trước đây ta từ Tây vực trở về, được 28 vị hảo hán tàn hồn nguyện ý tương trợ, cần thiết linh mục cũng tốn thời gian rất lâu mới góp đủ. Sư huynh bệ bội nhiều việc du sơn ngoạn thủy, nói chuyện yêu đương, linh mục không đủ dùng cũng rất bình thường. Lâm Giác đối với hắn cười một tiếng, vừa lúc ta mấy tháng trước tại Tây Bắc trừ đầu kia báo vương, theo nó trong động quật tìm kiếm đến không ít đồ tốt, trong đó có một chút phẩm chất không tệ linh mục, sư huynh nhìn xem có hay không để ý cứ việc lấy trước đi dùng. Lâm Giác nói liền kéo ra túi, rồi nói sau. Tam sư huynh khoát tay áo, ngược lại xoay người xích lại gần quan sát trên bàn một điều, lại cầm bút lên cái kia một túi lớn linh kim xem xét đứng lên. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, cái này một điều đã là từng tế luyện một đoạn thời gian, vốn nên càng lớn, mà cái này linh kim cũng là thượng hạng linh kim. Theo sư đệ nói, cái này linh kim là cái kia báo vương binh khí, đây là trong lúc nguy nan cầu tới, hắn không ao ước, có thể cái kia một đoạn vạn năm phù thiết mục là y đi sơn sơn thần tặng, liền để hắn nước ao có chút khó chịu. Chẳng biết lúc nào, quan dịch trước cửa đứng hai thất ngựa đá, một trái một phải đứng được 10 phần đối xứng. Tiếp theo mặt trời mọc, quan dịch bên trong lại truyền ra tiếng len ken. Tiểu sư muội phụ trách thôi hỏa, hòa tan linh kim, chiêu mới khổ công tam sư minh đem đánh thành mảnh giáp, Lâm Giác liền phụ trách cuối cùng xử lý cùng khảm nạm. Tốc độ sát thực so trước kia nhanh hơn gấp đôi trở lên. Chương 397, nào dám làm trái Lâm chân nhân đâu? Chương 397, nào dám làm trái Lâm chân nhân đâu? Quan dịch thành cung điện, trong điện chỉ có tiếng len ken. Một con quạ từ bên ngoài bay trở về, dạo qua một vòng, rơi xuống đất biến thành một đầu bạch hổ. Bạch hổ ngay lập tức ngẩng đầu lên, tại chỗ đem đầu dạo qua một vòng, đánh giá tòa này lại biến dạng quan dịch, nghi hoặc nhưng cũng không có lên tiếng, rất nhanh lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn mấy người rèn sát. Ai? Tam sư huynh dành thời gian lau mồ hôi, thở dài nói, sớm biết mệt mỏi như vậy, lúc trước liền không nên dạy ngươi khắc đầu thành binh. Sư huynh chớ có biếng nhác, lại đánh một hồi, liền có thể ăn cơm trưa. Ăn cơm chưa xong, ta lại bồi tiếp ngươi lĩnh hội đại âm dương pháp, sau đó dạy ngươi thần hành chi pháp. Tiểu sư muội đã sắp xếp xong xuôi. Anh hổ ly nghe bọn hắn nói chuyện, giống như lúc này mới phát hiện nơi này là có thể lên tiếng, thế là cũng quay đầu nói với Lâm Giác, hổ ly đem tư đưa đến. Còn đi theo bọn hắn đồng thời trở về trên đường bảo vệ bọn hắn. Làm sao còn có nhiều chuyện như vậy? Đạo gia ta ở trên núi tu đạo thời điểm cũng không có khổ cực như vậy qua. Tam sư Minh nói. Đoán được. Lâm Giác nói. Tiểu sư Minh nói, bây giờ khác xưa, phi thường thời điểm, nhiều chút vất vả là hẳn là. Tiểu sư muội nói, huống chi sư Minh vốn là dự định ở đây mưu cầu đại âm dương pháp, chuyện này nghĩ đến cũng không phải dễ dàng liền có thể hoàn thành. Bây giờ chúng ta thế sư Minh bất đi được bộ phận này thời gian tinh lực, sư Minh coi như đem phần này thời gian tinh lực dùng để lĩnh hội nghiên tập. Làm sao đoán được? Hồ Ly nghiêng đầu hỏi Lâm Giác. Thì ra ngươi tiểu sư Minh là ngươi sư Minh, ta cũng không phải là sư Minh của ngươi rồi. Tính ra ta còn so với hắn hơn cấp đâu. Tam sư Minh nói. Sư Minh chớ có nhiều lời, nơi này rất nguy hiểm, có câu nói rất hay, huynh trưởng như cha, tam sư Minh thật tốt lĩnh hội nghiên tập, mới tốt bảo hộ sư muội. Có thể sử dụng vỗ tay đập nát báo vương binh khí tiểu sư muội, dùng hết sức nghiêm túc vẻ mặt và ngữ khí đối tam sư Minh nói. Ngươi vẫn là thiếu cùng Lâm Giác chơi. Tam sư Minh cùng tiểu sư muội tại kịch liệt thảo luận. Tuy nói liên quan đến Lâm Giác lại là mắt điếc hai ngơ, chỉ đối Hồ Ly nói, bởi vì lấy ngươi tốc độ, đưa thư đi kinh thành, đã sớm nên trở lại rồi, mà lại ngươi rất thông minh, đã lâu như vậy chưa trở về, nhất định là lo lắng bọn hắn đi đến nửa đường gặp nạn, đi theo bọn hắn. Đã đoán đúng. Ba người một hồ, bốn tờ khẩu, các nói các. Đúng lúc này, bên ngoài chợt có người đến. Kẹt. Gã sai vật lại lần nữa mở ra đại môn. Ngoài cửa đứng chính là Tử Vân Chi huyện. Chi huyện theo thói quen tại cửa ra vào ngừng chân, đi đến quan sát một chút, đồng dạng lập tức giật mình thân là nơi đây Chi huyện, như thế nào không biết quan dịch cái gì bộ dáng. Chỉ thấy lúc này quan dịch bên trong, đại đường sớm đã đổi thành đại điện, không chỉ có trang nhã đại khí, mà lại không gian đều lớn rồi rất nhiều, xinh đẹp đến không giống nhân gian. Nhất là cạnh cửa đứng gã sai vặt, hai bên thị vệ đều là trước đây hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua, không biết từ đâu mà đến. Hoàng hốt giữa, còn tưởng rằng ngộ nhập thần tiên chỗ ở mà từ nhỏ nghe tiếng cố sự bên trong, có người bị thần linh mời đi làm khách, cũng hoặc trong mộng bị kêu đi gặp mặt thành hoàng, những cái kia đôi câu vài lời bên trong kiệt lực miêu tả thần tiên chỗ ở, đại khái đã là như vậy. Chi huyện một cái giật mình túi đầu không dám nhìn nhiều. Sau lưng nha sai quan lại nhỏ cũng đều giật mình, lấy lại tinh thần, đội vàng học chi huyện cúi đầu, trong lòng càng thêm cung kính. Chi huyện vì sao không tiến? Không được chân nhân. Mời, không dám xông loạn tiên cung đập phủ. Chi huyện cũng không biết cuối cùng là mấy vị đạo trưởng chân nhân thần thông bản lĩnh, hay là bọn hắn bản thân liền là hạ giới thần tiên, dù sao vô luận như thế nào đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng, liền cẩn thận cân nhắc dùng từ chi huyện khách khí, mời đến đi. Lâm Giác dừng lại trong tay sự, có chuyện gì nhưng mời nói thẳng. Trước đây Đông Vương Mẫu bắt đầu làm loạn lúc, liền có rất ở thêm ở ngoài thành từng cái trong thôn bách tính đến trong thành đến tị nạn, hai ngày này cũng lần lượt có bách tính đến đây, gần nhất rét tháng 3, bản huyện. Hạ quan liền dự định đem kinh thành những cái kia bỏ trống ra tới phong ốc, cũng chính là tiến về Mặc Độc Sơn những người kia lưu lại, phân cho những bách tính này ở lại, hạ quan có chút không nắm chắc được. Ta đã nói qua, những sự tình này ta mặc kệ, là chi huyện cùng tướng quân sự. Lâm Giác nhàn nhạt nhìn xem hắn, tự nhiên có thể nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá dừng lại một cái, vẫn là bồi thêm một câu, loại chuyện này, chi huyện biết nó là chuyện tốt, chỉ là sợ nó hướng chỗ xấu đi, thế nhưng là chi huyện nếu như không có một mình đối mặt phong hiểm quyết đoán, lại như thế nào một mình hưởng thụ nó chỗ tốt đâu. Những cái kia đi Mặc Độc Sơn người, chi huyện thật sự cho rằng bọn hắn còn có thể trở về. Chi huyện trong lòng giật mình, tựa đầu thấp đủ cho thấp hơn. Còn có chính là, trương tướng quân lo lắng những dân chúng này bên trong có thể sẽ có yêu quái trà trộn vào tới. Như thế hợp tình hợp lý. Lâm Giác nói, bất quá không cần lo lắng, không bao lâu nữa, ngoài thành liền sẽ có một chút kỳ nhân dị sĩ đổi tới, nếu là trong đó có cái gọi vạn tân binh, liền mời La tướng quân đem bọn hắn bỏ vào đến chính là. Trong đó có lẽ sẽ có một chút có thể phân rõ yêu quái người, đến lúc đó ta sẽ mời bọn họ ở cửa thành hỗ trợ trực ban phân biệt. Đa tạ chân nhân. Chi huyện rất cung kính rời đi. Mấy cái nha sai quan lại nhỏ cũng toàn thân đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy bản thân giống như là thành những cái kia cố sự bên trong nhân vật chính, bị trong ngộng câu đi gặp thần linh, dù là thần linh cái gì chỉ trích cũng không nói lời nào, áp lực cũng cực lớn. Phần này áp lực thuần túy đến từ chính mình. Lâm Giác lắc đầu, tiếp tục khảm nạm mảnh giáp. Không có bao lâu, Vạn Tân Vinh mấy người tới kinh thành. Chân nhân. Vạn Tân Vinh dẫn theo đèn lồng, đi đầu hành lễ, chúng ta đến đây đi theo chân nhân. Tam sư huynh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Lâm Giác cũng nhìn ra phía ngoài, người còn không thiếu. Vạn Tân Vinh, Đào đạo trưởng, họ Lôi khu nhân, còn có không ít từng cùng hắn cùng đi Tây Bắc kỳ nhân dị sĩ. Cũng may nơi này thiếu nước, phương Bắc Mặc Độc Sơn càng là một mảnh núi hoang, Phan Công không có tới, không phải không biết hắn thấy Hoa công chúa, thấy Tam sư huynh, lẫn nhau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Đa tạ mấy vị đến đây. Lâm Giác vấn đạo, cái khác ba cái địa phương như thế nào? Hồi bẩm chân nhân, chân giám cung các đạo trưởng đi Bá Ngọc huyện, Ngọc Sơn còn giữ lại các đạo trưởng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đi Nhạc Thiên huyện, còn lại một cái Kế Quan huyện, nhân thủ không đủ, Nam Công đành phải mang theo tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ tăng đạo các cao nhân đi bên kia. Thì ra là thế. Mặc Độc Sơn là một mảnh núi hoang, chiếm diện tích rất rộng, xung quanh phân biệt có bốn cái huyện, chính là Tử Vân, Bá Ngọc, Kế Quan cùng Nhạc Thiên. Đông Vương Mẫu là khỏa trường sinh thụ, cây liền muốn cắm rễ, nàng cắm rễ địa phương cũng không tại Mặc Độc Sơn trung tâm, mà là tới gần Tử Vân huyện vị trí. Tử Vân huyện không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất, mà Tử Vân huyện trái phải chính là Bá Ngọc cùng Kế Quang. Phan đạo hữu không có đi a? Không có. Chí ít chúng ta đi lúc không có. Vạn Tân Minh nói đến đây lời nói lúc, thần sắc có chút kỳ quái, nhưng là nói tiếp đi, dựa theo chân nhân dặn dò, Phàn Tiên sư tọa trấn kinh thành, chủ tính trung tin tức, nếu là triều đình có người từ đó cản trở, hoặc là quan tinh cung có chút thư giãn, liền dựa vào Phàn Tiên sư đốc thúc. Ừm. Lâm Giác nhìn hắn thần sắc, đạo hữu phát hiện có quái gì? Vạn Mô không biết nói như thế nào. Nói thẳng chính là, chúng ta rời kinh thời điểm, luôn cảm thấy Phàn Thiên sư tựa hồ có tâm sự, lông mày có tích tụ. Vạn Tân Minh nói một trận, theo truyền văn nói, Phàn Thiên sư nguyên quán liền tại Tần Châu đông bắc. Lâm Giác nghe xong suy tư xuống, lắc đầu nói, làm có hắn, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Vạn Tân Minh rất nhanh lại hỏi, nhưng có cái gì muốn chúng ta làm? Nếu có yêu quỷ xâm phạm, theo ta ngăn cản trừ yêu, trừ phi Đông Vương Mẫu bản thể đích thân đến, nếu không không thể để bọn chúng vượt qua Tử Vân huyện, cũng không có thể để bọn hắn sát hại cướp giật dân chúng trong thành. Đúng. Ngoài ra mỗi ngày cần phải ra khỏi thành, dọc theo Tử Vân huyện nhất là phương bắc tới gần Mặc Độc Sơn vị trí tuần sát, ngày đêm đều là muốn tuần sát, đề phòng yêu quỷ xâm phạm. Lâm Giác nói đảo mắt đám người, nhưng có chân linh hoạt hoặc là thai thính mắt tinh đạo hữu, chủ động xin đi. Lôi Mỗ giỏi về dạ hành, trong đêm cũng có thể thấy vật, biến thành mãnh hổ sau chạy cũng nhanh, có thể đảm nhận tuần tra đêm chi trách. Khu nhân đi đầu hướng phía trước, trước đây tại Tây Bắc Báo Lâm, đến chân nhân cho phép, Lôi Mỗ lấy một chút hổ yêu tinh huyết đến tắm rửa tu hành, được ích lợi không nhỏ, bây giờ bình thường yêu tinh quỷ quái dù cho trốn, cũng không gạt được Lôi Mỗ cái mũi con mắt. Cái kia tuần tra đêm liền giao cho Lôi Công. Tại Hạ Thái Linh Ngọc, tuy nói chạy không nhanh, bất quá lô thai rất linh, dán tại trên mặt đất, có thể nghe cách xa 10 dặm, có thể phân biệt móng ngựa chân người, giày vải ủng ra. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng ra hành lễ, nguyện vì Lâm chân nhân cùng Tử Vân Bách tính đảm nhiệm tuần sát trước. Bần đạo giả xảo tử, cũng có bản lĩnh, có thể để chim tức làm bần đạo con mắt, nguyện vì Lâm chân nhân cùng Tử Vân Bách tính tuần sát yêu quái. Đà tạ hai vị. Liên do Thái Công cùng giả đạo hữu đảm nhiệm ngày tuần trước. Lâm Giác nói, hai vị đã đi không nhanh, vì lý do an toàn, ra ngoài tuần sát thời điểm, có thể cưỡi ngoài cửa ngựa đá. Bất quá ngựa đá có bản thân linh tính, cần đối với nó kính trọng có thừa. Đúng. Trừ ba vị bên ngoài, nhà ta phủ Diêu còn có cò trắng đạo hữu, cũng sẽ ở trên trời tuần sát, nếu có cần, các đạo hữu cũng mời cùng nhau xuất lực. Minh Bạch. Mọi người đều đối với hắn hành lễ bên cạnh Tam sư Minh thấy sửng sốt một chút. Bây giờ Tử Vân bốn cái cửa thành, phong bế ba cái, duy chỉ có mở ra Nam môn, không ngừng có ngoài thành bách tính muốn vào thành tị nạn, mà trong thành thành hoàng cùng thần quan sớm đã không biết tung tích, bởi vậy cần có chí ít một vị am hiểu phân biệt yêu quỷ đạo hữu cao nhân, tiến đến cửa thành Nam trực ban, hiệp trợ trong thành quân coi giữ phân biệt yêu quỷ, tránh yêu quỷ cải trang trường thành, lẫn vào trong thành. Tại hạ Bạc Mạc Xuyên, không có khác bản lĩnh, từ nhỏ cùng yêu quỷ liên hệ, có một đôi tốt con mắt. Bần tăng chi tuệ, có thể phân biệt yêu quỷ. Giao cho hai vị. Lâm Dật nói, còn lại đạo hữu liền trước tiên ở quan dịch này bên trong tùy tiện tuyển cái gian phòng, tạm thời nghỉ ngơi, cái này Tử Vân huyện lớn như vậy địa bàn, coi như Đông Vương Mâu không quy mô lớn xâm phạm, cũng chắc chắn có yêu quỷ làm loạn, thậm chí khả năng lúc này trong thành cũng có yêu quái, có rất nhiều cần chư vị xuất lực địa phương. Chúng ta biết được. Đám người liền đi tuyển gian phòng đi. Lâm Dật thì là cầm bước lên một mai mảnh giáp, trực tiếp khảm vào một điêu trên thân, sắp hàng chỉnh tề. Đột nhiên cảm giác có người tại nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chà chà. Tam sư huynh lắc đầu, biểu lộ quái dị giống là tu đại âm dương pháp, Lâm chân nhân không hổ là Lâm chân nhân, thật phô trương a. Không nghĩ tới Ngọc Sơn những cái kia lô mũi châu cũng tới bên này, bất quá bọn hắn bản lĩnh từ trước đến nay không đáng chú ý, mỗi lần đại tiểu phàm là xếp đặt đấu phát đại, bọn hắn rất ít thắng nổi chúng ta, ta xem đáng lo. Trước đây mới có một đám Ngọc Sơn đạo trưởng từ Vân Mộng huyện thoát thân trở về, tất cả đều bị trọng thương. A, ôi, cái kia đánh giá thấp bọn hắn. Bây giờ đầu năm nay có thể có trừ yêu chi tâm, lại có trừ yêu chi pháp, cũng đã coi là không tệ. So với ai khác càng nát đúng không? Sư Minh nên làm, chớ có lời biếng. Lâm chân nhân nói đúng. Tam sư Minh lắc đầu, tiếp tục đinh đường gõ đánh. Hắn bất quá chỉ là một cái nghèo túng trung niên đạo sĩ, nào dám tùy tiện làm trái Lâm chân nhân đâu. Liếc mắt hướng bên cạnh xem xét đúng rồi, còn có cái Liêu chân nhân làm giám sát. Chương 398, Thất sư Minh đến chương 398, Thất sư Minh đến Tử Vân thành bên ngoài, cơ hồ đã không có người ở, ngẫu nhiên có người cưỡi ngựa đá lao vụt mà qua. Đạp đến đại địa ẩm vang run rẩy, ngẫu nhiên có người dẫn theo đèn lồng, thổi ra tinh hỏa như sông, thiêu bị trên mặt đất cỏ hoang. Lâm Dật bọn người rất nhanh phát hiện, trước đây tại trên cánh đồng hoang gặp phải những cái kia người rơm cũng không phải là Đông Vương Mẫu đặc biệt thi pháp bố trí, cũng không phải là nàng thủ hạ yêu binh yêu tướng đến đây an trí, mà tựa hồ là tại loại nào đó pháp lực thần thông hạ bản thân kết thành, dù là người rơm đã bị phá hư, chỉ cần cỏ hoang còn tại, liền sẽ tại mấy ngày bên trong, thậm chí trong vòng một ngày, một lần nữa kết thành người rơm. Nếu là cỏ hoang bị đốt đi, thì sẽ nhanh chóng sinh trưởng, sau khi lớn lên, cấp tốc khô héo, liền có thể kết thành người rơm. Kể từ đó, dù là những này người rơm tính không được lợi hại, chỉ có thể làm âm thầm thủ vệ, bắn một chút tên bắn lén, thế nhưng là không cần phí tâm, tự nhiên sinh thành, liền cũng coi là một loại lợi hại thần thông. Đám người không thể không mỗi ngày ra khỏi thành, đốt cháy cỏ hoang. Nếu không mấy ngày bên trong, thậm chí một ngày một đêm, ngoài thành từng mảng lớn sơn lâm đồng ruộng liền đem một lần nữa biến thành Đông Vương Mẫu yêu quốc. Những này liền giao cho Vạn Tân binh. Ngoài thành có cái hồ nhỏ, là trong thành người trọng yếu nguồn nước, bên hồ rải rác mấy cây liễu, vừa mới nhận gió xuân, bắt đầu phát ra mầm non, một tòa đỉnh xá sớm đã phai màu phát cũ. Lâm Giác ngồi ở trong đỉnh nghe hồ ly chuyên pháp. Sau đó ngươi còn như vậy, liền có thể biến thành chim chóc. Cái gì dạng này dạng kia? Lâm Giác bất đắc dĩ, ta cũng cho ngươi đọc không ít sách, làm sao nói vẫn là như vậy như thế? Lại không phải chính ta nghĩ đọc, tóm lại vẫn là đọc a. Chưa đọc đi vào ở. Ngươi trước phải nhìn chim chóc. Nhìn nhiều. Giống hồ ly một dạng nhìn, giống như tiểu hoa nhìn, tiểu hoa liền mỗi ngày ngửa đầu nhìn chăm chú chim chóc nhìn. Cảm thụ, cảm thụ, cảm ngộ, cảm ngộ. Không phân biệt được ai đang dạy ai. Lâm Giác cũng là đau đầu. Mà tại lúc này một đầu cò trắng từ trên cây liễu bay qua. Giác. Cò trắng vì hắn đưa tin tới. Đà tạ đạo hữu. Lâm Giác lúc này mới đứng người lên, không để ý tới một mặt nghiêm túc hồ ly, lấy ra giấy viết thư. Thư tổng cộng có hai lá. Thứ nhất phong là Giang đạo trưởng gửi nó. Vừa mới lật ra, chính là một thiên châm hoa chữ nhỏ, quen thuộc bút tích, lại có mấy phần cổ điển vật vị, mùi mực vẫn còn, đạo hữu cùng Tử Vân được chứ. Chúng ta mấy ngày trước đến Bá Ngọc, nhờ có đạo hữu nhắc nhở, trên đường dù gặp người dơ mắng tiễn, bất quá trừ Thanh Huyền đạo hữu phía trước dò đường, vô ý nhận một chút vết thương nhẹ bên ngoài, không có khác tổn thất. Đến Bá Ngọc, trong thành Đông Vương Mâu tín đồ đang cùng thủ thành tướng sĩ kịch đấu, ý đồ từ bên trong ra ngoài công phá thành trì, mang đi sở hữu bách tính, tiến về Mạc Độc Sơn. Theo ta muốn gặp, xác nhận Đông Vương Mâu tại ngăn cản hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân quá trình bên trong có chút tổn thất tiêu hao, cần dùng bọn hắn đến bổ sung. Chúng ta vốn muốn lưu lại dân chúng tầm thường, đảm nhiệm những cái kia tín đồ rời đi, tự sinh tự diệt. Bất quá Bá Ngọc thủ thành tướng quân rất có khí phách, mang binh đuổi theo. Không biết Tử Vân phải chăng cũng giống vậy? Đạo hữu lại như thế nào làm lựa chọn? Mấy ngày nay bên trong, nhưng có Đông Vương Mẫu bộ hạ xâm phạm. Đạo hữu sư minh có thể tìm được rồi. Thanh Huyền đạo trưởng bị thương. Lâm Giác ngẫm lại cũng là, những cái kia người dơ mẩn trong bóng tối, bắn ra tên bắn lén, mũi tên uy lực không nhỏ, có thể so với trong quân cường cung. Nếu là linh pháp phái đạo nhân có hộ thân chi pháp, đồng thời sớm biết được, có lẽ cũng không e ngại bọn chúng. Nhưng nếu là bình thường quân đội hoặc là võ nhân, hoặc là bản thân sẽ không pháp thuật phụ lục phái đạo nhân, nếu là không có sớm phát giác, liền rất dễ dàng bị này làm hại. Những cái kia người rơm cũng sẽ không động đậy, nói chuyện không xuất khí, ẩn tại giống như nó cỏ dại trong rừng cây, cũng phi thường khó phát giác. Còn tốt bản thân sớm nhắc nhở qua. Lâm Giác tiếp tục nhìn xuống đi mấy ngày nay bên trong, Đông Vương Mẫu tránh mà không ra, Thiên Ông giới trướng hai vị chân quân dẫn binh hạ giới mấy lần, vô luận ban ngày hay là ban đêm, trừ lợi dụng tiên tượng thì có thu hoạch bên ngoài, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Đạo hữu chỗ Tử Vân huyện cách Mạc Độc Sơn gần nhất, nghĩ đến có thể nghe tới phương kia chống trận cùng lôi mình. Nghe nói toàn bộ Mạc Độc Sơn đều được Đông Vương Mẫu động thiên yêu quốc, nàng ở đây cắm rễ sinh trưởng trên vạn năm, đắc đạo sau cũng có ngàn năm, bằng vào hai vị chân quân, rất khó cưỡng phá. Theo ta phỏng đoán, có lẽ phải đến kinh chập về sau, thậm chí ngày mùa hè lôi nhiều thời tiết, mới có thể chậm rãi có chút chuyển cơ. Nếu là đến mùa thu, hai vị chân quân vẫn không thể thủ thắng, có lẽ liền muốn đợi thêm sang năm. Trước đó, Đông Vương Mẫu chắc chắn sẽ nghĩ cách bổ dưỡng tự thân, cũng chắc chắn sẽ nghĩ cách suy yếu nơi đây thần linh hương hỏa. Nguyễn đạo hữu coi chừng không ngại. Lâm Giác đem thu vào, lại nhìn thứ hai phong. Thứ hai phong chính là Nam Thiên Sư gửi nó. Nơi đây khoảng cách Bá Ngọc cùng Kế Quang không xa, có trắng vừa đi vừa về đưa tin, chỉ cần cẩn thận một chút, không tốn bao nhiêu thời gian mà giữ liên lạc là rất trọng yếu. Vừa đến Giang đạo trưởng vốn là thần linh chuyển thế trung tu, thân phận của nàng cùng mục đích đều rất không bình thường, nàng nơi này tình báo trọng yếu mà lại đáng tin. Thứ hai lẫn nhau bù đắp nhau, cũng có thể biết được các nơi tình huống, nếu là gặp được phương nào có khó có thể dùng ngăn cản nguy cơ, cũng có thể thích hợp gấp rút tiếp viện. Giang đạo trưởng, Nam Tiên sư cùng thân ở Tử Vân huyện đối diện Nhạc Thiên huyện Ngọc Sơn các đạo trưởng cũng duy trì liên hệ, về phần đưa tin chi pháp thì là mỗi người riêng mình có thủ đoạn. Lâm Giác nghiêm túc đọc lấy. Cùng lúc đó, Hồ Ly đã thoát khỏi lão sư cương vị, từ hắn đối diện chạy mất, chạy đến bên hồ cùng thải ly đùa giỡn chơi đùa, không nghĩ an nguy, không có chút nào sầu lo. Mảnh này trong hồ nhỏ có cá bơi. Liền thấy Hồ Ly nhảy đến bên hồ trên tảng đá, há miệng đối nước hồ phun ra một ngụm khói trắng, hơi khói hô một tiếng ở trên mặt hồ trải rộng ra. Con cá đến. Phốc phốc phốc. Lúc này liền có con cá nhảy ra mặt nước. Thải Ly nhanh mắt chảo nhanh, Hồ Ly diễn kỹ nhanh miệng, một cái rôi chảo một chảo, bắt lấy một con cá, một cái há mồm khẽ cắn, đồng dạng cắn một đầu. Lâm Giác dương mắt liếc một cái bọn chúng vốn cho rằng bọn chúng sẽ tự mình ăn, nhưng lại thấy Hồ Ly ngửa đầu hướng trên trời nhìn, đợi đến trên trời có trắng mở ra cánh từ ngọn liễu bên trên lướt đi mà xuống, nó liền hất đầu, đem trong miệng con cá ném lên thiên không. Có trắng há mồm liền vừa lúc tiếp nhận. Dương ở bên hồ, điều chỉnh mấy lần con cá vị trí, ngửa đầu nuốt vào, bên cạnh Thải Ly liền lại quăng tới một đầu. Hai cái này vật nhỏ, luôn có thể tìm tới chơi. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, lấy ra giấy bút tới hồi âm. Đồng dạng miễn đi chào hỏi, thẳng khu mà bảo, cực khổ đạo hữu lo lắng, Tử Vân rất tốt, chúng ta cũng hết thể mạnh khỏe, không người thụ thương. Ta cùng với sư muội đến Tử Vân lúc, trong thành cùng đạo hữu thuật Bá Ngọc đồng dạng, bất quá song phương còn tại giằng co, vẫn chưa giao chiến, ta cùng với đạo hữu làm lựa chọn cũng là giống nhau. Khó được đạo hữu nhớ nhung, vào Tử Vân thành sau, chúng ta rất nhanh liền gặp được nhà ta sư minh. Mấy ngày nay bên trong, sát thực chợt có nghe thấy phương bắt chống trận tiếng sấm, có khi còn có thể thấy thần quân cầm binh hạ giới, bất quá tạm thời chưa có Đông Vương mẫu bộ hạ xâm phạm, ngược lại là trong thành ẩn dấu có chút yêu ma quỷ quái, nhà ta sư muội cùng tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ mất không ít công phu, lúc này mới đem tìm ra, cũng mời đạo hữu lưu tâm. Mặt khác ngoài thành người rơm sinh sôi không ngừng, phá hủy sẽ còn tái sinh, điểm này cũng mời đạo hữu lưu ý, cần thời khắc phái người phóng hỏa đốt thảo, thừa dịp người rơm chưa kết thành trước đem xóa đi. Tại hạ gần nhất tại hướng nhà ta hồ ly học tập hóa vũ thuật có thể biến hóa thành chim, đến lúc đó nếu là đạo hữu phương kia gặp được phiền phức, có thể đưa tin cho ta. Nguyện đạo hữu mạnh khỏe. Viết xong một phong, lại viết thứ hai phong. Hai lá đều viết xong lúc, cò trắng cũng bị hồ ly cùng thải ly cho ăn no, trên tảng cây trải vớt lông vũ, hồ ly thì cùng thải ly tại dưới cây liễu múa sư tựa như đánh từ xa náo, trên mặt đất có bọn chúng ăn thừa xương cá bậy cá. Đạo hữu ở đây nghỉ ngơi một lát, lại thay ta đưa tin trở về đi, thư này không nổi. Lâm Giác đem hai phong thư chứa vào tin túi. Về phần Giang đạo trưởng cùng Nam Thiên sư gửi đến thư, thì bị hắn thỏa đáng thu vào, không có ý định vứt bỏ. Không có bao lâu, có trắng mang tin mà đi. Muốn nghe giảng sao? Hồ Ly cùng Thải Ly đùa giỡn thời khắc, không quên quay đầu, hỏi thăm Lâm Giác. Không cần, ta trước tiêu hóa suy tư một cái. Anh. Hồ Ly liền tiếp theo nhào về phía Thải Ly. Song phương nhảy nhót đùa giỡn, lại không thật sự đụng phải, ngẫu nhiên đụng phải, cũng lực đạo rất nhẹ, ngược lại phần lớn là gật gù đắc ý, phô trương thanh thế, cách không há mồm cắn, cách không nhấc chào đầu, chơi đến quên cả trời đất. Đồng nhiên song phương đều dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía hồ nước đối diện. Hướng bên này đi. Một đạo thanh âm nghiêm túc chuyển đến. Hồ nước đối diện xuất hiện một đạo nhân thân ảnh, bên người còn tung bay một đầu áo nâu tiểu quỷ. Tiểu quỷ đưa tay bình chỉ vào hồ nước bờ bên kia. Sau khi nói xong nó mới phát hiện, bản thân chỉ tuy là hồ nước bờ bên kia cũ đỉnh, nhưng cũng chỉ là hồ nước trung gian, nơi này cũng không có đường có thể qua khứ. Thế là nó giương cổ lên, trông mong nhìn một vòng, phát hiện bên hồ có một con đường có thể đi vòng qua, liền lại chuyển động tay, chỉ vào bên cạnh, hướng bên này đi. Đây là một có chút tuấn mỹ đạo nhân. Lâm Giác lập tức đứng dậy, hướng phương kia đi đến. Song phương rất nhanh cùng đi tới. Tìm tới nha. Trần Nhu kêu một tiếng, biến mất không còn tăm tích. Sư đệ, ngươi tiểu quỷ này thật đúng là dùng tốt. Thất sư minh đối với hắn cười nói, tam sư minh cùng tiểu sư muội đâu? Trong thành sư muội dẫn hắn lĩnh hội đại âm dương pháp, học tập thần hành thuật. Lâm Giác nói với hắn, sư minh tới trên đường nhưng có gặp được nguy hiểm. Làm sao chỉ có sư minh một người? Thứ sư minh đâu? Gặp được mấy cái yêu quái, bất quá bị ta phun một ngụm khí giải quyết. Bên này yêu quái một khí rất nặng. Hoa nở khoảnh khắc vừa bạn khắc chế bọn hắn. Thất sư minh nói một trận, ta không cùng tứ sư minh cùng một chỗ, bởi vì ta trong đạo quan đợi hai ngày, cũng không đợi được hắn đến, ta đoán hắn hoặc là chính là không tìm đến ta, trực tiếp tới, hoặc là chính là về đạo quan đi mượn bản sân kính. Có khả năng. Lâm Giác nhẹ gật đầu, không lo lắng nhiều lo, chỉ tính toán để hồ ly hai ngày này nhiều bay trên trời bài vòng, nhìn có thể hay không tìm tới tứ sư minh thân ảnh, liền dẫn thất sư minh hướng trong thành đi, đi theo ta. Nếu là nhìn thấy tam sư minh, chắc hẳn sư minh sẽ rất kinh ngạc. Năm ngoái tam sư minh ở trong thư chế nhạo nói móc lời của sư minh. Sư minh có lẽ có thể dùng để trả lại hắn. Hai tên đạo nhân hướng trong thành đi. Hồ Ly cùng Thải Ly định tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn xem bọn hắn, gặp bọn họ đi xa, lúc này mới vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Chương 399, Bàn Sơn kính chương 399, Bản Sơn Kính đi tới cửa thành lúc, chợt có thạch vó chạy tới. Một trận tiếng ầm ầm, kinh động đến Thất Sư Minh. Quay đầu nhìn lại, ngựa đá chở đi một nam tử trẻ tuổi khẩn cấp chạy tới, trông thấy Lâm Giác, lập tức dừng lại Lâm chân nhân. Ta tại phía đông nghe thấy một mảnh tiếng bước chân, rất là lộn xộn, nặng nhẹ âm sắc cũng không giống người, mà lại đủ loại, xác nhận yêu quái thu xúc. Lại như có tiếng đánh nhau. Thái Linh Ngọc ngồi trên lưng ngựa nói. Lâm Giác bước chân dừng lại sắc mặt cứng lại phía đông. Đánh nhau. Đúng vậy. Không đến 10 dặm. Vừa vặn lúc này ngay tại cửa thành, bên người thì có quân coi giữ, Lâm Giác lập tức quay người nói, nhanh chóng thông báo trong thành người, chuẩn bị chiến đấu thủ thành, bất quá không nên tùy tiện ra khỏi thành, ta trước đi nhìn một chút. Mời Thái Công hỗ trợ dẫn đường. Đúng. Thái Linh Ngọc lập tức cưỡi ngựa đá, hướng đông mà đi. Sư đệ, ta với ngươi cùng đi. Thất Sư Minh nói, có lẽ là Tứ Sư Minh đến. Tốt. Lâm Giác không có cự tuyệt, mà gọi là đến Phù Diêu, đột nhiên thu nhỏ, ngồi ở hồ ly trên lưng. Hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, toàn bộ thân thể tựa như không có trọng lượng đồng dạng, nhẹ bỗng lao ra ngoài, nhảy lên cao hơn 2 trượng, xa 7-8 trượng, vừa hạ xuống hạ chạm đất, không thấy cái gì động tác, liền lại nhẹ bỗng hướng phía trước lao ra ngoài. Như là mấy bước, đông nhiên bồng một tiếng, biến thành một con quạ, vuốt cánh bay lên không trung. Thất Sư Minh quay đầu nhìn về phía Thải Ly, muốn đi đem cơ lấy, mang lên đồng hành, tay đều vươn đi ra, đông nhiên cũng nghe thấy bồng một tiếng con kia Thải Ly vậy mà biến thành một con chim sẻ, vuốt cánh, bụng về bay lên trời, còn quay đầu nhìn hắn một cái. A. Thất Sư Minh ngắn ngủi kinh ngạc, ngược lại cũng không làm phiền. Hoang Nguyên đại địa vừa bị liệt hỏa cháy qua, nhưng lại rất nhanh mọc ra mới thảo, mặt đất đồng thời có lửa đốt qua cho tàn cùng bích non như tơ cỏ xanh, có chút mâu thuẫn. Ngựa đá tại nguyên bên trên chạy như điên mang theo một trận cho rơm rạ bụi mù, hợp thành một hàng dài. Đỉnh đầu một con quạ đi theo. Mà tại ngựa đá bên trái, một thanh niên đạo nhân thân nhẹ như yến, chạy như bay, dẫm lên như tơ cỏ xanh tiến lên, ở bên cạnh hắn không xa, còn có một con chim sẻ điền cuồng vỗ cánh, bay cũng không cao. Lâm Giác bay đầu hướng sau lưng nhìn, hôm nay mặc độc sơn bao phủ nồng đậm mê vụ, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Tử Vân Thành bên trong thì là bay lên một làn khói mùa hoa lệnh, phát ra bén nhọn tiếng vang. Lâm Giác lắc đầu. Bản thân một cái linh pháp phái đạo nhân, vốn nên tu linh pháp cầu trường sinh, tiêu giao tự tại lại tại giờ này khắc này có một điểm thân ở quân đội bên trong cảm giác. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Thái Linh Ngọc lỗ tai rất linh, nghe thấy thanh âm ngay tại trong vòng 10 dặm không tính xa, mượn hôm nay sáng sủa, hồ quạ phi hành cao độ, Lâm Giác rất nhanh liền nhìn thấy phương kia động tĩnh quả thật có một đám yêu quái. Không cần Lâm Giác nhiều lời, Phù Diêu trông thấy phương kia động tĩnh, liền lập tức không còn đi theo ngựa đá, mà là đột nhiên tăng tốc. Lấy so bình thường quạ đen càng nhanh thật lâu tốc độ hướng phương kia bay đi. Dần dần nhìn càng thêm rõ ràng rồi chứ. Yêu quái số lượng chỉ ít trên 100. Đồng thời những này yêu quái tựa hồ đạo hạnh cũng không cạn, có thể từ trong đó những cái kia đã hóa thành bản thể, phá lệ to lớn yêu quái nhìn ra, bọn chúng đạo hạnh bản lĩnh xa không phải báo vương những cái kia yêu binh có thể so sánh. Mà cùng bọn chúng tranh đấu thì là một đạo nhân, cùng một đám vân báo, sói lớn cùng chim ưng. Tứ sư huynh hảo hữu nhóm tại Thạch Môn Sơn tĩnh tâm tu hành, lại được Thạch Môn Sơn sơn thần tương trợ, cơ hồ đã đắc đạo, tăng thêm bọn chúng bản thân chính là manh thú. Sức chiến đấu tuyệt không kém. Làm sao bên người những này yêu quái đồng dạng phần lớn là hung mãnh thiện đấu mãnh thú, hoặc là lực lớn xúc vật, mà lại đạo hạnh cao hơn, tính tình càng thêm tàn bạo. Đây đã là một cố cực mạnh lực lượng. Lâm Giác cũng không dám thân hãm trong đó. Cũng may tứ sư huynh sau khi xuống núi, trừ tụ thú điều chim chi pháp, cũng tu khác pháp thuật, tăng thêm trong tay một thanh kiếm sát, một thân đạo hạnh, tạm thời còn có thể cẩn thận đọ sức. Bất quá tình huống cũng dần dần có chút nguy cấp. A, quạ đen lập tức đáp xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt thấy một đạo quang mang, tựa hồ là tấm kính phản xạ ra tới. Tứ sư huynh lấy ra một mặt gương bạc, quạ đen vội vàng vỗ cánh, kéo lên cao độ. Chỉ thấy tứ sư huynh phi thân về sau, giới hạn bãi tránh đi một đầu to lớn mãnh hổ đánh tới móng vuốt, vung trong tay gương bạc, từ trái đến phải đem phía trước yêu quái tất cả đều chiếu một lần. Mau lui, đây không phải chú ngữ, là đối hảo hữu nhắc nhở. Đông đảo vân báo sói lớn lập tức tránh đi. Gương bạc tác dụng cũng không phải xua lại yêu quái, mà là trực tiếp nhất chu sát. Cảnh cảnh cảnh, chỉ thấy kia mặt gương bạc bên trong đống nhiên bắt đầu bắn ra ngân quang, ánh bạc này cho dù là tại ban ngày cũng tựa như tia chớp chói mắt, một lần chín đạo. Bắn về phía phương hướng khác nhau, lại tiếp tục không dứt. Một lần chín đạo, chớp mắt một lần, chúng bắn 13 lần, tổng cộng 115 đạo ngân quang. Lâm Giác trông thấy đầu kia truy kích tứ sư huynh mãnh hổ bị ngân quang bắn thủng đầu lâu, ngân quang dư thế không giảm, nghiêng nghiêng bắn về phía trên trời, trong chốc lát quán thông thiên địa, không biết nhập cái kia phiến tầng mây, lại trông thấy một đầu so người còn thô mãng xà há miệng thổ bụi, sương mù chợt im bặt mà dừng, trái tim cũng bị ngân quang xuyên thấu, ngân quang y nguyên dư thế không giảm, không biết chui vào mặt đất bao sâu. Huyết vụ không ngừng bắn ra, yêu quái liên tiếp ngã xuống đất. Ở đây tổng cộng 115 chỉ yêu quái. 13 cái chớp mắt dài bao nhiêu? Chỉ làm cho người thấy không rõ. Ở đây sở hữu yêu quái, tất cả đều ngã xuống đất. Quạ đen quay đầu nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác cũng sửng sốt một chút. Cưới tại ngựa đá trên lưng Thái Linh Ngọc cùng theo tới Thất Sư Minh vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhất thời hoàn toàn bị dại ra. Thái Linh Ngọc coi như vận khí tốt, sau lưng càng xa một chút địa phương, tiểu sư muội cùng biến thành mãnh hổ khu nhân, cưới ngựa đá giả xảo tử cũng đang chạy đến, bọn hắn ánh mắt bị trước mặt gò núi chỗ cản, chỉ thấy phía trước trong một chớp mắt liên tiếp hiện lên mấy chục đạo ngân quang, đâm loạn tương cùng, đợi đến vượt lên gò núi lúc, liền thấy phương xa một cẩm kính đạo nhân rơi xuống từ trên không, phía dưới đã nằm một chỗ yêu quái giữ tận thi thể. Thậm chí có chút yêu quái chết cũng không hàng, còn tại trên mặt đất rãy rủa và mèo. Tứ sư huynh rơi trên mặt đất, một cái đứng không vững, kém chút ngã nhào trên đất, còn tốt một đầu sói xám chống đỡ hắn. Nào, Quả đen lúc này mới rơi xuống, biến trở về hồ ly. Lâm Giác đồng dạng rơi xuống đất, biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Tứ sư minh. Lâm Giác lập tức đỡ Tứ sư minh, cúi đầu xem xét, trên người hắn đạo bảo có tổn hại, cũng có vết máu, bất quá máu đã ngừng lại, nghĩ đến Tứ sư minh cũng từ Ngũ sư minh nơi đó học phong khí pháp, ngươi thế nào rồi? Yên tâm, đều là vết thương nhỏ. Tứ sư minh nói, chỉ là bảo kính phách lối quá lớn, bằng vào chúng ta đạo hạnh, đem mở ra, có chút miễn cưỡng, bởi vậy tạm thời suy yếu thôi. Vậy là tốt rồi. Lâm Giác quay đầu liếc mắt nhìn một phía, cùng châu nước hình thể tương tự mãnh hổ, sợ là bây giờ phù diêu cùng nó cận thân bắt đầu, cũng rất khó chiếm được tiện nghi, đứng lên cao hai trượng hắc hùng, tại lúc trước Đà Long Vương dưới trướng, như cái kia tê tướng quân một dạng lấy cái đại tướng vị trí đến ngồi xác nhận dư xài, so người còn thô mãng xà, dài đến vài chục trượng phảng phất như rồng đồng dạng, mà những này yêu quái, ở trước mắt bọn này yêu quái bên trong, chỉ là bình thường. Những này yêu quái xác nhận Đông Vương mẫu phái tới tiến đánh Tử Vân huyện. Lâm Giác âm thầm kinh hãi, nếu là mình đụng tới bọn chúng, dù là bản thân có được hoa nợ khoảnh khắc môn này cường đại thần thông, phun một ngụm khí liền có thể làm cho sống không bằng chết, coi như không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng tại trong tranh đấu, không có khác kỳ nhân cao nhân hiệp trợ tác chiến, không có sư muội cùng La Công hộ pháp, hắn cũng tuyệt không có khả năng liền nôn hơn 100 lần. Pháp lực dự trữ không cho phép, những này hung manh yêu quái cũng không cho. Không hổ là thành chân đắc đạo Đông Vương mẫu, không hổ là chân chính yêu vương. Nhưng này a bao lớn yêu, tại bàn sơn kính dưới, lại cũng chỉ là mấy cái nháy mắt, đã tất cả đều ngã xuống đất. Một câu thành chân đắc đạo khác biệt lại lớn như vậy sao? Cùng lúc đó, Thất sư Minh cũng chạy tới, dừng ở bên cạnh, quay đầu quan sát bốn phía yêu quái. Chim sẻ rơi vào đỉnh đầu của hắn, nhìn về phía Tứ sư Minh. Thất sư Minh vô ý thức đưa tay đi gẩy nó. Thải Ly Cơ Linh mà có kiên nhẫn, gặp hắn tay đến gọi, liền quạt cánh nhảy dựng lên, cúi đầu quan sát, chờ hắn tay vung tới, một lần nữa rơi xuống. Chỉ là nó quay tròn trong mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy chạy tới tiểu sư muội, thế là liền từ bỏ Tam sư Minh, ngược lại quạt cánh, rơi xuống tiểu sư muội trên bờ bay. Sư Minh, quả thật là ngươi. Thất sư Minh nói, ta liền biết ngươi là về Phù Khâu Phong mượn bản sơn kính đi, bất quá ngươi làm sao gặp được những này yêu quái rồi? Tứ sư Minh. Tiểu sư muội cũng hô. Duyên phận như thế đi. Tứ sư Minh suy yếu nói, xác nhận bần đạo mệnh chung có này một kiếp, bọn chúng mệnh chung cũng có bần đạo một kiếp này. Hai thất ngựa đá, một đầu mãnh hổ, ngựa đá đứng bất động, trên lưng người một mặt ngốc trệ, mãnh hổ cũng ngây người, mà Tứ sư Minh trung quanh, Vân Báo đang cùng mãnh hổ đối mặt, đàn sói quan sát đến hai thất ngựa đá, may mắn được tiểu sư muội cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, bọn chúng mới chưa hành động thiếu suy nghĩ. Tứ sư Minh về thành trước đi. Tiểu sư muội liếc mắt nhìn bên người giả xảo tử, muốn xảo tử chính ngốc trệ, nhưng cũng lập tức hiểu ý, vội vàng tung người xuống ngựa, đem ngựa đá nhường cho vị này, lấy bản thân chi ca dây lát giữa liền diệt trừ hơn 100 đầu đại yêu thần tiên cao nhân. Tiểu sư muội liền đem Tứ sư Minh nâng lên ngựa đá. Thất sư Minh từ trong tay hắn tiếp nhận bản sơn kính. Lâm Giác thì là quay đầu đối Thải Ly nói, "Tiểu Hoa, nhanh chóng trở về thông chi bạn đạo hữu, gọi hắn mang mấy người đến thanh lý những này yêu quái thi thể, còn có những này yêu quái lưu lại pháp khí, chớ nên ở lại cái gì, kiểm kê xong cấp tốc trở lại trong thành, chớ có ở bên ngoài lưu lại." Tức, chim sẻ lập tức vỗ cánh, bay trở về. Lôi đạo hữu. Lâm Giác lại nhìn về phía khu nhân, tiếp lấy nhìn về phía trên mặt đất cái này hơn 100 đầu đại yêu, trong đó hổ yêu thì có 3-4 đầu, đừng phát lên người, thừa dịp máu tươi chưa chảy hết, còn không mau mau thu thập. Vâng vâng vâng. Tạ chân nhân đề điểm. Khu nhân cũng là hoàn toàn bị dại ra, nghe thấy hắn, lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng biến trở về hình người, chạy lên tiến đến thu thập yêu giả xảo tử không biết nên làm cái gì, liền đi giúp hắn. Thái Linh Ngọc thấy thế, cũng đi hỗ trợ. Mấy người trong lòng đều có giống nhau suy nghĩ, vị này Lâm chân nhân đến tột cùng xuất từ cái nào tiên sơn đạo phủ, vị nào thần tiên môn hạ? Vì sao của hắn đồng môn sư huynh đệ nhóm tất cả đều lợi hại như thế? Mà tại lúc này, Thất sư huynh đã mang theo Tứ sư huynh chậm rãi rời đi, bên người Vân Báo đàn sói giống như là thủy triều vây quanh bọn hắn. Lâm Giác, Hồ Ly cùng tiểu sư muội lưu tại nguyên địa để phòng vạn nhất. Tam sư huynh thì còn tại trên đường chạy tới. Chương 400, các ngươi đều nhìn thấy do ta viết thư. Chương 400, các ngươi đều nhìn thấy do ta viết thư. Tam sư huynh ngươi vẫn là thật tốt cùng ta học thần hành thuật đi, ngươi lão lười biếng, mỗi ngày không phải uống rượu chính là cất rượu. Tiểu sư muội ghi nhớ tiểu sư huynh vậy, thời khắc nhắc nhở Tam sư huynh chịu khó một điểm. Về sau tiểu sư minh nấu mì trải giường, ngươi cũng không đuổi kịp nóng hổi. Ta lại không nói không học từ từ học. Tam sư minh đi ở ngựa đá bên cạnh, vẫn như cũng một bộ phóng đãng không bị trói buộc, rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Phải nhanh nhanh học, như thế vẫn chưa đủ nhanh. Đạo gia ta buổi sáng giúp cái kia họ Lâm rèn sắt, buổi chiều lại nghe ngươi họ Liễu giảng bài, uống liền rượu đều chỉ có thể lưu tới buổi sáng cùng ban đêm, tính toán thời gian cũng không có. Ngay cả trước kia mới vừa lên Phù Khâu Phong vừa mới bắt đầu tu đạo học pháp thuật thời điểm cũng chưa như thế chịu khó qua, còn muốn làm sao cái nhanh pháp? Cố gắng nữa một điểm. Tiểu sư muội bất vi sở động, thần tình nghiêm túc. Còn muốn cố gắng thế nào? Giống như ta cố gắng. Cái kia xác thực không được. Tam sư minh quả quyết sợ. Sư minh ngươi làm được. Không được không được. Làm được. Vội vã như vậy làm cái gì? Dù sao đều có thể học được. Ngươi xem hôm nay, tứ sư minh gặp được nguy hiểm, chúng ta đều đổi tới, ngươi còn tại trên nửa đường. Tiểu sư muội nói. Hôm nay nào có nguy hiểm? Chẳng lẽ không phải hắn lập tức đem nhiều như vậy yêu quái tất cả đều đánh ngã sao? Tam sư minh uống rượu lắc đầu, ta xem có nguy hiểm chính là yêu quái mới đúng chứ. Nếu là không có bản sơn kính, tứ sư minh liền nguy hiểm. Nếu là gặp được yêu quái chính là thất sư minh cũng nguy hiểm. Tiểu sư muội lời nói thâm thiế, sư minh vẫn là nghiêm túc cùng ta học thần hành thuật, coi như sau này chúng ta gặp nhau không nội vã, sư minh hành tẩu giang hồ cũng phương tiện một chút. Nói một trận, làm phòng tam sư minh nói hắn hành tẩu giang hồ đều là chậm rãi, có thời gian, nàng lại bù một câu gặp được nguy hiểm, cũng tốt thoát thân. Nói xong câu này, vẫn là không yên lòng, lại sợ tam sư minh nói hắn không sợ nguy hiểm, thế là lại bù một câu, sư muội gặp được nguy hiểm, sư minh chạy đến cứu ta cũng có thể đi nhanh hơn ta. Nguy hiểm? Ngươi? Tam sư minh liếc mắt nhìn nàng, ngươi xem một chút ngươi sau khi xuống núi đều học thứ gì pháp thuật, có mấy cái không cùng đấu pháp dính dáng. Hiện tại lại chuyển tu am hiểu nhất đấu pháp ngũ hành linh pháp, ta đấu không đấu qua được ngươi còn khó nói đâu. Ta tới cứu ngươi. Vậy sư minh càng muốn chịu khó một chút. Tiểu sư muội nói, loạn thế sắp tới, muốn tiêu giao tự tại, bắt buộc hộ thân chi pháp. Sư muội nói rất có lý. Thất sư minh còn nhớ kỹ tam sư minh tin. Thật là hữu lý. Thứ sư minh tại trên lưng ngựa suy yếu mà nói. Các ngươi. Ai? Tam sư minh lắc đầu thở dài, lại ngửa đầu uống rượu. Tốt a tốt a. Đều là nhà mình sư đệ sư muội, tình chân ý thiết, ngôn tử có lý, yêu rượu về yêu rượu, tiêu sái về tiêu sái, nghe vài câu lại có làm sao? Quan dịch bên trong, đại điện bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình. Sư minh đệ mấy người riêng phần mình nhập tọa. Thất sư minh ngửa đầu nhìn xem đại điện trang hoàng, lương đống bên trên điêu khắc thiên cung yến múa, long phượng chỉnh tường, đỉnh đầu cùng trên cây cột vẽ lấy thiên nữ tán hoa, tiên tử buôn nguyệt, lại cúi đầu xuống, nhìn về phía trước ngay tại biểu diễn ca cơ vũ nữ, cái kia khúc thanh giang múa, đều đẹp đến mức không giống nhân gian. Thất sư minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Tứ sư minh đồng dạng ngồi ở bồ đoàn bên trên, an nhị sư minh cho đang dược, hắn đã tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là suy yếu. Mà hắn muốn cũng vô tâm xem xét tòa cung điện này xa hoa cùng trang nhã, không lòng dạ nào thưởng thức ca múa huyền chuyển, chỉ cúi đầu, một cái nhẹ vỗ về bên người đồng dạng bị thương vân báo. Này, ngạc nhiên. Tam sư minh đối bọn hắn nói, một lời đôi ý, bản sơn bảo kính vốn là thượng cổ tiên nhân lưu lại trí bảo, ít nhất cũng là thành chân đắc đạo chân nhân đi, dù sao treo ở bản sơn điện, từ ngàn năm nay đã giúp ta xem tiên tổ bình rất nhiều yêu ma, độ mấy lần đại kiếp. Cũng chính là các ngươi lên núi chế, ta mười mấy tuổi năm đó, thấy sư phụ dùng qua một lần, cái kia ngân quang à, mật đến tựa như lông châu đồng dạng, trừ phi thần tiên chân nhân, nếu không ai tới cũng ngăn không được. Coi như thần tiên chân nhân đến rồi, nếu không phải am hiểu đấu pháp, nếu không có thể ngăn cản một đạo, cũng khó ngăn trở trăm đạo nghìn đạo, bất quá bản sơn bảo kính tiêu ngạo lớn nha, chỉ có chúng ta phủ khâu quan truyền nhân mới có thể sử dụng, mà lại chỉ có trực hệ mới có thể sử dụng, giống như là chúng ta những này hạ sơn thu đồ đệ, những này đồ đệ lại đến bản sơn bảo kính liền một mực không nhận ra, mà lại muốn đối nó tôn kính mới có thể sử dụng, lòng mang bất kính không thể dùng, làm chuyện xấu không thể dùng, tại tâm có thua thiệt không thể dùng, sử dụng hết sau sẽ đem trên thân pháp lực tinh lực tất cả đều rút khô, cho dù là lúc trước sư phụ sử dụng trở về cũng suy yếu rất lâu, cho nên không thể dùng linh tinh. Tam sư minh một bên uống rượu một bên giải thích. Tứ sư minh vẫn cúi đầu, vuốt ve vân báo đầu. Ta cũng là nhìn tam sư minh trong thư nói, có về trong quan mượn bản sơn kính ý nghĩ, cho nên ta mới đặc biệt trở về mượn tới. Thất sư minh tựa như nghe thấy được tam sư minh vậy, lại tựa như không có nghe thấy, chỉ ở ca múa trong tiếng, ngơ ngác đôi tam sư minh nói, sư minh, ngươi mấy năm này phiêu bạt thiên hạ, lưu lạc giang hồ, qua chính là loại cuộc sống này. Đúng vậy a. Bất quá cái này có cái gì tốt? Cái này có cái gì tốt? Thất sư minh cơ hồ đấm ngược dậm chân, không như núi bên trên lá tùng hoa trên núi nhắm rượu. Tam sư minh lắc đầu, tiếp tục xem hướng tứ sư minh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Làm sao ngươi biết ta viết tin trở về nói muốn mượn bản sơn kính? Ừm. Sư minh nhờ người mang tin khi trở về, chúng ta ngay tại trong đạo quan a. Thứ sư minh hồi đáp các ngươi ngay tại trong đạo quan. Tam sư minh sững sờ, các ngươi ai? Tất cả chúng ta đều ở đây a, trừ tam sư minh ngươi. Tứ sư minh chi tiết đáp, lại quay đầu nhìn tiểu sư đệ tiểu sư muội, chẳng lẽ sư đệ sư muội chưa nói với ngươi sao? Đúng vậy à, năm ngoái chúng ta cùng một chỗ về phủ khâu phong lĩnh hội đại âm dương pháp, lại tại phủ khâu phong trải qua niên kỷ. Thất sư minh cũng là tỉnh táo lại, giúp sư minh đưa tin vị kia bị thương đến thời điểm, sư đệ đang nấu mì trải giường chúng ta tụ cùng một chỗ ăn đâu. A, sư đệ sư muội làm sao không cho ngươi nói? Các ngươi còn nấu mì trải giường? Tam sư minh chấn kinh nhìn về phía Lâm Giác cùng tiểu sư muội. Lâm Giác lạnh nhạt uống trà, tiểu sư muội nghiêm túc lột thạch liệu, hai người đều tránh ánh mắt của hắn. Đợi đến tam sư minh đem ánh mắt thu hồi, bọn hắn mới lại yên lặng nhìn lại. Đương nhiên, tiểu sư đệ đều đi về, làm sao lại không có mì trải giường ăn? Thất sư minh ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, bất quá nghe tam sư minh trong thư nói, tam sư minh vào Nam ra Bắc, ăn ngon uống sướng, còn nói phủ khâu quan ăn chính là cơm heo, nghĩ đến cũng không sẽ ao ước chúng ta mì trải giường à. Cái này, cũng quả thực không? Không thế nào? Không ao ước. Nói ra, ta liền biết, tam sư minh sau khi xuống núi, trải qua tiêu sái tự tại, đã sớm quên trên núi mì trải giường tư vị. Thất sư minh thu hồi ánh mắt, hài lòng cười một tiếng. Vậy ta tin. Chúng ta cùng một chỗ nhìn a. Các ngươi cùng một chỗ nhìn. Tam sư minh lại nhìn về phía Lâm Giác cùng tiểu sư muội. Hai người vẫn như cũ tránh đi ánh mắt của hắn, chỉ yên lặng xem kịch. Đúng vậy a. Thất sư minh nói, sư minh ngươi nói để ngũ sư minh nghiên cứu chế tạo một mảnh tráng dương chi pháp, còn nói nhường ta hỗ trợ thí nghiệm. Cái này. Sư minh. Tứ sư minh ngẩng đầu nhìn về phía thất sư minh, ngươi xem ta biến thành dã nhân sao? Ê. Nói lên tiên kia tráng dương chi pháp, ta còn tưởng rằng sư minh lại phạm tiện, đang mắng ta đâu, hiện tại xem ra, sư minh ngươi sợ là vì ngươi bản thân chuẩn bị a. Thất sư minh nói. Hoang đường. Tuyệt đối không thể. Ta cảm thấy có khả năng. Thất sư minh nhìn xem ca cơ vũ nữ, lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy. Tứ sư minh suy yếu mở miệng. Bên cạnh Lâm Giác cùng tiểu sư muội ngồi đối diện, một cái tiếp tục uống trà, một cái thay đổi một khỏa thạch liệu đến lột, hai người một cái quan sát Tam sư Minh thần sắc, một cái cùng nhìn nhau, cũng chưa lên tiếng. Bất quá ý nghĩ đã ở ánh mắt đụng nhau giữa, giao lưu rất nhiều lần không có bao lâu, Vạn Tân Minh cùng Đào đạo trưởng đi đến, mang theo một đống pháp khí cùng binh khí. Chân nhân, đây là những cái kia yêu quái vật. Hai người đem pháp khí đặt ở Lâm Giác trước mặt, liền rời đi. Lâm Giác lúc này mới đặt chén trà xuống, tiến đến xem xét. Những pháp khí này binh khí đại khái có mười mấy 20 kiện, hoa dạng rất nhiều, đao kiếm côn đồng, cây quạt cây sáo, y phục sừng hiệu, kèn lệnh cái bình, cái dạng gì đều có, đều là những cái kia yêu quái lưu lại. Bất quá cũng không phải sở hữu yêu quái đều sẽ dùng pháp khí, trừ pháp khí bản thân chân quý khó được bên ngoài, có chút yêu quái vốn là manh thu thành tinh, tỉ như hổ báo sói gấu, bản thân liền đủ cường đại, đối với pháp khí binh khí nhu cầu liền cũng không có cao như vậy, trái ngược lại, nếu như là thuộc thọ thành tinh, bởi vì bản thân thể nhược, không tiện chém giết, liền nhiều tu pháp thuật, nhiều cách dùng khí để đền bù tự thân. Lâm Giác kiểm tra một hồi, đối tứ sư huynh nói, bất kể nói thế nào, cũng là làm phiền tứ sư huynh, những cái kia yêu quái vốn nên là tới tiến đánh Tử Vân huyện, tứ sư huynh cho chúng ta bớt đi rất nhiều khí lực, vừa lúc tứ sư huynh đấu pháp chi lực ít có khiếm khuyết, lại đến xem những pháp khí này có cái gì hợp ý, coi trọng cái gì liền lấy cái gì. Ta tại trong núi sâu tính tu, nào có bao nhiêu cần pháp khí địa phương. Tứ sư huynh lắc đầu, chỉ là ta thanh kiếm sắt kia quá không thể dùng, cho ta chọn một thanh hảo kiếm chính là. Lâm Giác làm sao không biết hắn ý tứ. Dù tại trong núi sâu tính tu, thế nhưng là pháp khí loại vật này, lại thế nào cũng là hữu dụng, bản thân lại không có gì gánh vác, không cần thị phí, nào có không thiếu đạo lý. Tứ sư huynh thân cận tự nhiên, chẳng qua là cảm thấy bản thân so với hắn càng cần hơn thôi. Lâm Giác liền lấy ra pháp khí bên trong chỉ có hai thanh kiếm. Trong đó một thanh cùng người dùng một dạng dành ngắn, tạo hình đơn giản nhưng là sắc bén, một thanh khác nhỏ hơn ngắn hơn một chút, nhớ kỹ là một cao cỡ nửa người chim yêu dùng, lấy ra gõ gõ, so sánh một chút, liền đem chuôi này lâu một chút giao cho tứ sư huynh. Cái kia cây sáo không biết có làm được cái gì, nhớ kỹ tứ sư huynh yêu thổi địch, cũng ném đến trước mặt hắn. Lại nhiều lấy hai loại cho hắn. Tam sư huynh, thất sư huynh, sư muội cũng tới tuyển một chút. Coi như mình không dùng cũng có thể giữ lại, sau này cho đồ đệ dùng. Lâm Giác nói như vậy, các ngươi chọn xong, còn giữ lại liền cho ta đi. Vừa đến tụ tiên phủ bên trong có mấy vị kỳ nhân dị sĩ, hoặc là có pháp lực đạo hạnh, cũng không giỏi về đấu pháp, hoặc là có trừ yêu chi tâm, lại thiếu khuyết trừ yêu chi lực. Lúc này đúng là bọn họ xuất lực thời điểm. Thứ hai sư đệ sau này muốn tại kinh thành bế quan mấy năm, đến lúc đó thiên hạ náo động, đang cần có người thay ta hộ pháp. Sư minh sư muội đều không ý kiến, lẫn nhau cũng đều không khách khí. Chương 401, thăm dò chương 401, thăm dò thất sư minh chạy theo một chuyến, vất vả rồi, tuyển một thanh có thể phiến ra cuồng phong cây quạt, nhẹ nhàng một cái, trong điện màn trướng ánh đến liền kịch liệt lay động. Lâm Giác nhớ kỹ trước kia phủ chỉ thần quân tặng bảo vật bên trong, hắn được một cái có thể thổi ra lửa cùng sương mù ống trúc, vô luận lửa vẫn là sương mù, cùng cái này cây quạt đảo đều xứng đôi. Đáng tiếc không phải quạt xếp. Tiểu sư muội sau đó đổi tới, cũng vất vả rồi, chính nàng không có cái gì muốn, liền chỉ tuyển mấy cây sắc nhọn lông vũ, là một con chim yêu lưu lại, có thể phi hành đâm người. Cái này cho tiểu hoa. Nói xong nàng đem đưa cho Thải Ly. Thải Ly con mắt trợn tròn, lại rất kinh hỉ. Sư minh ta nha. Tam sư minh không có xuất lực, cũng chưa đổi tới, nhưng vẫn là vất vả rồi, hắn chậm rãi tiến lên, nhìn lướt qua một cái tiểu hồ lô, chỉ có to nửa bàn tay nhỏ, bất quá vẫn là đem ánh mắt rời đi, ngược lại nhặt một hạt châu, chừng đầu ngón tay, là một con rắn yêu lưu lại, dường như có thu hồn dưỡng hồn tác dụng. Vật này cùng ta có duyên. Tam sư minh đem thu bảo. Về phần hắn lấy ra làm cái gì, đám người không dám hỏi, cũng không dám nói. Tổng cộng còn lại 9 dạng pháp khí binh khí. Đồng dạng không có xuất lực Lâm Giác đi tới, nắm lên cái kia tiểu hồ lô ném cho Tam sư minh, ta ở trên trời thời điểm nhìn thấy thứ này có thể chứa nước, là một đầu thi ma dùng để chở hát thủy, vẩy vào trên mặt đất đều dâng lên khói trắng, không biết lấy ra trang rượu ngươi uống hay không được xuống. Hắc hắc, thật cảm tạ sư đệ. Tam sư minh lập tức vui vẻ ra mặt uống được xuống. Uống được? Làm sao uống chẳng được? Phóng tới Ngụy Thủy Hà bên trong tẩy tẩy không được sao? Vậy còn dư lại liền thuộc về ta. Cầm đi cầm đi. Tam sư minh khó được ra mặt mỏng một lần, Lâm Giác cũng khó được ra mặt dày một lần. Dù sao tứ sư minh xuất lực, mọi người chia của. Lâm Giác xem đến cái thanh kia chim yêu dùng tiểu kiếm, thấy này mặc dù nhỏ bé, không thích hợp người vung đẩy, lại có thể dùng để làm phi kiếm, mặc dù không bằng phi kiếm của mình dễ dùng, nhưng cũng sắc bén dị thường. Đào đạo trưởng là bản thân đi tới kinh thành sau, trước hết nhất cùng mình kết duyên tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ một trong, trên người hắn cũng có chính khí, tại bản thân kết bạn hắn trước đó liền thường thường ra ngoài trừ yêu, sau đó cũng cùng theo bản thân đi qua Cẩm Bình huyện lại đi qua Báo Lâm, thanh phi kiếm này nên cùng hắn hữu duyên. Họ Lôi khu nhân cũng theo hắn đi Tây Bắc đi hai chuyến, bất quá bản lãnh của hắn đều ở đây khu thuật bên trên, chỉ cần hổ yêu tinh huyết liền có thể trợ giúp tu hành, bình thường phải không dùng cái gì pháp khí. Trong đó chỉ có một dạng hộ thân cốt sức, có thể cho hắn đeo. Có cái xương ống tựa như đồ vật, có thể thổi ra hàn khí. Có cái lư hương tựa như vật, có thể thúc ra hỏa diễm. Còn có thiết truy trường đao, mỏ chim tựa như cái rùi, có thể vung ra đánh người sử hiệu, cành liễu làm roi, liền phải xem nhìn mới biết tặng ai tốt, sau này thế đạo càng ngày càng loạn, hắn tại kinh thành luyện đan, chỉ là luyện đan liền muốn dòng dã ngàn ngày, trong thời gian này đại khái là không tốt phân tâm. Không nói kinh thành bản thân gió nổi mây phun, sẽ hay không có biến cố gì, chính là phương Bắc cùng phương Nam quân đội có thể hay không đánh vào kinh thành, đại khương có thể hay không sẽ ở đó ngàn ngày giữa diệt vong, cũng là nói không chuẩn. Bởi vậy nhất định phải có người vì hắn hộ pháp. Khả năng nhân số vẫn không thể thiếu. Dục câu tại người, trước cho cùng người, muốn để người khác thổ lộ tâm tình, tối thiểu bản thân không thể keo kiệt phía trước. Quả nhiên, loạn thế đến, sau khi xuống núi, hay là nên như Tam sư huynh, tiểu sư đệ như vậy ra ngoài hành tẩu, mới có cơ duyên tiến triển. Tứ sư huynh xếp bằng ngồi dưới đất, thở dài nói, tìm đạo quan ở tu bất quá là Thái Bình thời điểm truyền thống, là phù khâu quan lịch đại sư phụ làm đồ đệ lúc Thái Bình chuẩn bị chỗ an thân. Sư huynh không tốt nói như vậy. Tu đạo từ đầu đến cuối, bất quá tu cái tự tại, cái này cũng phải nhìn cá nhân tính cách. Lâm Giác mở miệng nói, huống chi các sư huynh mỗi người tại một chỗ, trừ khai chi tán diệp, cũng tương đương làm một phương bách tính bảo đảm bình an. Nói hắn lại dừng một chút, huống chi tứ sư huynh hôm nay đã đến nơi này, không phải cũng là chủ động hạ sơn, đi vào cái này trong loạn thế sao? Hôm nay chỉ là Đông Vương Mẫu đến đây quấy nhiêu trận chiến đầu tiên, lo gì không có cơ duyên tiến triển. Tứ sư huynh nhẹ gật đầu chỉ nói có lý. Xác thực, hắn là yêu thích yên tĩnh tính tình, nếu có khả năng, hắn chỉ muốn lưu lại trong núi, cùng núi đá dòng suối làm bạn, cùng phi cầm tẩu thú làm bạn, đây đều là bạn tốt của hắn, nhàn rỗi trải rộng ra văn phòng tứ bảo, vung mực viết nửa thiên văn chương hai hàng thi tử, hướng đến ngồi xếp bằng khê thạch phía trên mời sơn lâm chim thú cùng nhau thưởng thức một khúc sáo trúc, nếu có sư huynh đệ làm bạn thì tốt hơn, như thế sống nốt phần đời còn lại. Thậm chí có thành hay không tiên quan hệ cũng chưa lớn như vậy. Thế nhưng là giống như tiểu sư muội nói tới, loạn thế đến, nơi nào có một chốn cực lạc đâu. Nếu muốn tiêu giao tự tại, cần có hộ thân chi pháp huống chi sư huynh đệ có phiền phức, hắn có thể nào đứng ngoài quan sát. Giống như tam sư huynh tiêu sái tự tại tính tình, cũng sẽ muốn vì phù khâu quan nhu cầu thành chân chi đạo, như vậy lười nhác thích rượu người, cũng ở đây tiểu sư muội vài câu căn dặn hạ quyết tâm chịu khó một điểm, hắn không phải cũng giống nhau sao? Vào lúc ban đêm, có tiểu nhân nhi đánh xe ngựa đưa tin tới. Tiểu nhân nhi đại khái cùng bàn tay đồng dạng cao, giống như là trong truyền thuyết người lùn, hoặc như là tại y đi viện gặp qua chuột tình, chỉ là không có chuột tình đằng sau đầu kia cái đuôi. Toàn thân nó mặc hoàng y hoàng mũ, đội vàng một cỗ xe ngựa màu vàng phi nhanh đến, ngựa kéo xe cũng là màu vàng, cũng cùng bàn tay không chênh lệch nhiều, nhìn xem có chút đáng yêu. Chớ có xem thường nó đây là một loại thủy thần, nghiêm chỉnh mà nói, là vùng đầm lầy bên trong thần linh tinh quái, thích phi nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm. Lâm Giác từng tại trên phủ khâu phong nghe tới qua nó. Nó gọi Khánh Kỵ, bây giờ là Ý Ly thần quân dưới trướng tiểu thần quan, phụ trách đưa tin, bình thường cũng sẽ hưởng ứng chủ cung Ý Ly thần quân cùng Vương Nam thần hệ phụ lục phái pháp sư thỉnh cầu triệu lệnh, hỗ trợ đưa tin, trước kia Tề Vân Sơn đại thiếu lúc, Huyền Thiên quan thông chi các nơi, chính là để nó hỗ trợ tạp tin. Tiểu nhân nhi hùng hùng hổ hổ, buông xuống tin liền lái xe đi, nhìn nó trong xe ngựa còn có một phong thư, xác nhận còn muốn đuổi xuống một chuyến. Lâm Giác thì mở ra thư giấy, một thiên châm hoa chữ nhỏ, mùi mực đập vào mặt. Đạo hữu được chứ? Hôm nay Mạc Độc Sơn bỗng nhiên tuôn ra trên trăm đầu yêu quái, đạo hạnh cũng không cạn, đến đây quá nhiều bá ngọc, chúng ta cùng thủ thành tướng sĩ bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem đánh lui. Bất quá Đông Vương Mẫu là thành chân đắc đạo yêu vương, ẩn nút nhiều năm, cho dù bị hai vị chân quân vây quét, thủ hạ có thể vận dụng cũng không chỉ có những chuyện này yêu binh yêu tướng, thêm nữa những này yêu quái mặc dù hung mãnh, cũng không có tử chiến không lùi ý chí, bởi vậy ta đoán, trừ bá ngọc, đạo hữu chỗ Tử Vân cùng Kế Quang, Nhạc Thiên ba huyện nên cũng nhận tập kích quấy rối, mà đây chẳng qua là nàng tham dò thôi. Đạo hữu phương kiệt nhưng có người thụ thương. Nhìn mau trở về tin. Như đạo hữu tin đã viết xong, nhưng để ở Khánh Kỵ trong xe ngựa. Phong thư này liền dừng ở đây rồi. Lâm Giác nhìn xem tin, lộ ra suy tư. Xác thực giống như mình nghĩ, đây chỉ là Đông Vương Mẫu tham dò xung quanh mấy hư thực mà cái kêu bầy yêu quái cũng thực cường đại, chân dám cung các đạo trưởng cùng thủ thành tướng sĩ cùng nhau chống cự, lại cũng mất không ít khí lực mới đưa bọn chúng cho đánh lui. Lại từ phía sau nghe, những này yêu quái tựa hồ cũng không có tại Bá Ngọc huyện trả giá bao lớn thương vong, mà là thăm dò đủ rồi, liền nửa bị động nửa chủ động lui đi. Sợ là khác hai huyện cũng là như thế. Chỉ có chính mình nơi này, mới bởi vì tứ sư huynh cùng bản sơn kinh đến, để cái kia hơn 100 đầu yêu quái một cái cũng không thể trở về. Bây giờ nghĩ đến, hôm nay ban ngày, những cái kia yêu quái cũng hẳn là thấy tứ sư huynh một thân một mình, cho nên không dùng toàn lực, tối thiểu rất nhiều yêu quái pháp khí liền còn chưa kịp móc ra sử dụng. Mà nhiều như vậy yêu quái cũng không cách nào tất cả đều vây quanh nho nhỏ một cái đạo nhân toàn lực chém giết, không gian bên trên cũng không cho phép. Lại không nghĩ rằng, cái này đạo nhân móc ra một chiếc gương, lại để bọn hắn liền chạy đều không thể chạy mất. Không biết Đông Vương Mẫu sẽ như thế nào nghĩ, là đối phương này phá lệ kiên kỵ, vẫn là lần nữa thăm dò. Tóm lại bàn sơn kính không thể tùy tiện lại dùng. Mà Giang đạo trưởng cuối cùng câu này, Lâm Giác túi đầu xuống, nhìn về phía bàn. Phía trên một lá thư giấy, nửa thiên chữ viết. Xem ra nàng là ngờ tới nhóm người mình cũng đều vì nàng viết thư. Đáng tiếc thư này còn không có viết xong. Lâm Giác lắc đầu. Rất nhanh, lại có người từ ngoài thành đưa tin tới. Là sẽ thần hành thuật trước công, đưa tin là từ Kế Quang huyện đến, trong thư thuật bằng chứng Lâm Giác cùng Giang đạo trưởng suy đoán, bọn hắn bên kia cũng nhận tập kích quấy rối, chỉ là tổn thất còn muốn lớn hơn một chút. Cái này từ mặt bên chứng minh Nam Công chỗ thủ Kế Quang huyện xác nhận mấy huyện bên trong yếu nhất. Lâm Giác đọc thư sau khi cùng Trương Công nói chuyện phiếm vài câu. Đầu tiên là hỏi trước đây hắn đi theo Nam Công rời đi kinh thành, tiến về Vân Mộng huyện lại may mắn tránh đi một kiếp kinh lịch, hỏi bọn hắn có hay không từ ngoài thành trông thấy động tĩnh gì, lại hỏi Kế Quang huyện tình trạng, cuối cùng làm vài câu ước định, lúc này mới mời Trương Công trở về. Như là Lâm Giác suy nghĩ, sau đó 2 tháng thời gian, Đông Vương Mẫu đối Tử Vân huyện lần lượt lại có mấy lần thăm dò, bất quá muốn càng cẩn thận rất nhiều, hoa dạng cũng nhiều hơn. Có lần phái tới tiểu cổ yêu binh dạ tập, còn chưa tới gần liền bị khu nhân phát hiện, khu nhân trở về bẩm báo sau, Lâm Giác mang lên phủ diêu, kêu lên 3 vị sư minh, nhất là hắn cùng Tam sư minh, hạt đầu một đẩy, cộng lại hơn 100 tên giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đưa chúng nó vây giết ở hoang nguyên bên ngoài. Có lần trong thành ngoài thành cỏ hoang mấy dài, muốn kết cỏ người, đúng lúc gặp nơi này có là khắc tinh của nó, dù là cỏ hoang khắp nơi đều là, đạo nhân cũng giống như thế. Thẳng đến cỏ hoang bị đốt sạch sẽ, cũng chưa thấy đến bao nhiêu người rơm. Kinh khủng nhất một lần phái tới một tôn thạch cự nhân, cao tới 6-7 trượng so Tử Vân huyện tường thành cao hơn nữa một đoạn, từ trên cánh đồng hoang sải bước đi đến, thủ thành tướng sĩ xa xa trông thấy, liền đã dọa đến mất hồn. Nếu là bị nó tới gần thành trì, Tử Vân huyện tường thành sợ là sẽ phải bị nó sinh sinh đập nát. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này to lớn thạch cự nhân tựa hồ vô cùng có linh tính, tiểu sư muội vừa ra thành, nó liền bản năng phát giác được nguy hiểm, lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn rời đi. Còn có một lần, Đông Vương Mẫu tựa hồ dòm biết đến Kê Quang huyện Trường Công đưa tin tỉ mỉ xác thực, phái ra một cái am hiểu biến hóa yêu quái, trở nên cùng Trường Công đồng dạng bộ dáng, ý đồ vào thành, lại bởi vì Lâm Giác cùng Trường Công mỗi lần đều ước định khác biệt ám hiệu mà bị nhìn thấu, không đợi cái nào đạo nhân hoặc là tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ xuất thủ, dựa vào cửa thành tướng sĩ cung tên trong tay, liền đem nó bắn thành con nhím. Lại nguyên lai là cái phổ biến họa bị quỷ. Chương 402, hóa vũ thuật cùng trường sinh lệnh. Chương 402, hóa vũ thuật cùng trường sinh lệnh. Ngoài thành bên hồ, cây liễu thành ấm. Một đạo nhân ngồi xếp bằng, bạch hồ nằm phục bên cạnh, cỏ trắng đứng yên ngọn cây. Ánh nắng xuyên qua cành lá, đánh vào trên mặt đất lúc sáng lúc tối, lốm đốm lấm tấm. Thanh phong thổi, cành liễu theo gió lay động, quang ảnh tùy theo biến hóa, có loại mộng ảo cảm giác. Hoàng hốt giữa, để người coi là đây chỉ là một bình tĩnh ngày mùa hè buổi chiều, là bởi vì thế nhân sớm đã mê man cho nên mới an tĩnh như thế, không thấy vết chân người, mà không phải là yêu quái tứ ngược. Tiếng ve kêu thanh lọt vào tai, không nhiễu đạo nhân tâm cảnh. Đột nhiên bỗng một thanh âm vang lên, bạch hồ cảnh giác quay đầu, cỏ trắng cũng túi lầu xuống, đã thấy ngồi ở trên tảng đá đạo nhân đã không thấy, ngược lại biến thành một đầu cỏ trắng, cái này cỏ trắng còn ngẩng đầu lên, hướng trên cây nhìn. Hai chỉ cỏ trắng nhất thời cùng nhìn nhau. Một cái suy tư, một cái chân kinh. Anh. Hồ ly trong mắt cũng lóe ra quang trạch, học xong. Rắc. Trên tảng đá cỏ trắng trầm mặc một lát, lúc này mới trên tảng cây cỏ trắng kinh ngạc nhìn chăm chú, đứng dậy, mở ra cánh, hai chân đạp một cái, đồng thời cánh vũ động. Sau đó rơi trên mặt đất, thậm chí khống chế không nổi, đồng một tiếng, biến trở về đạo nhân. Ngã xuống á. Con mắt hồ ly sáng long lánh. Lâm Giác đứng lên, lắc đầu, chưa hề nói nó dạy không được, cũng chưa hề nói nó vừa học được biến chim thời điểm cũng là dạng này, chỉ là đi trở về trên tảng đá ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lại. Đúng lúc này, trên cây cỏ trắng mở ra cánh, hai chân đạp một cái, nương theo lấy cánh gỗ, cành liễu nhi lắc lư phía dưới, nó liền đã rời đi ngọn cây, giống như là đặc biệt vì hắn biểu hiện ra một lần đồng dạng, gián phủ kín la sen mặt hồ bay lượn đứng lên, thành một bức cực đẹp hình tượng. Lâm Giác ngồi xếp bằng, nghiêm túc nhìn xem. Ba ngày sau, thanh thiên phía trên, mây trắng giữa, một đầu cỏ trắng đang vỗ cánh chậm rãi phi hành. Bên người một con quạ vòng quanh hắn bay, phá lệ hoạt bát. Người không bay tốt bằng ta. Quạ đen trong miệng phát ra thanh tế dễ nghe thành âm. Cỏ trắng mắt nhìn phía trước, mắt điếc tai ngơ. Người xem. Quạ đen cánh tăng tốc độ, một cái bay cao, lại dừng lại cánh, bay thấp xuống tới, ta có thể dạng này. Quạ đen thân thể nghiêng một cái, chợt đi phía trái bay đi, lại nghiêng về một bên khác, liền lại đi phải bay tới, như thế vòng quanh hắn lúc cao lúc thấp, là trái là phải, xoay tròn hướng phía trước, ta còn có thể dạng này. Cỏ trắng không nghe nó, chỉ vỗ cánh hướng phía trước. Mây trắng từng kia từng sợi cùng tiếng gió cùng nhau từ bên cạnh hắn sẽ qua, phơi nắng đến người ấm hôi hổi, thiên địa bao la, ánh mắt cực xa, phía dưới thành trì như rắn một dạng uốn lượn con đạo, trong núi đường nhỏ, thiên lý giang sơn đắm chìm trong tươi đẹp dưới ánh mặt trời, đều là trong mắt hắn. Không chỉ bốn phương tám hướng, còn có trên dưới, đều không trở ngại, chỉ cần hắn cánh khẽ vỗ, đều có thể đi. Nhất thời chỉ cảm thấy cực mạnh tự do cảm giác, vô câu vô thúc cũng không ngại, tự tại không thôi. Thật tốt đẹp a. Thế nhân đều muốn làm chim phi hành, văn nhân nằm mơ cũng muốn hóa thân thành hạt. Nguyên lai là loại cảm giác này. Cỏ trắng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Kia là một mảnh rộng lớn vô biên lại như gợn sóng đồng dạng phập phồng cho màu mực núi hoang, bóng mây phía dưới gần như màu mực, không thấy một ngọn cỏ, bình thường bao phủ nó mây mù cũng kịch liệt co bảo, từ tràn ngập toàn bộ mặt độc sơn biến thành chỉ bao phủ trung gian một mảnh, đại địa bên trên lại có thể thấy được từng cái hố sâu to lớn, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá tinh tế xem xét, những cái kia hố sâu ngược lại không giống như là dùng loại nào đó thần thông pháp thuật trực tiếp đánh ra đến, mà giống như là có to lớn cây nguyên bản ở đây cắm rễ, nổ tận gốc lưu lại. Hết thể như Bạch đạo trưởng nói tới, Đông Vương Mẫu thực tế ương ngạnh, hai vị chân quân hạ giới nhiều lần, trừ mượn nhờ thiên tượng chi lực thì có chỗ chiến quả, lúc khác cơ hồ đều vô công mà trở lại, liền môn đều chủ không khai. Bởi vậy tại năm nay kinh chập thời gian, hai vị chân quân khởi xướng một lần tổng tiến công. Kia là năm nay tiếng thứ nhất xuân lôi, có tích xúc toàn bộ hàn quý lực lượng, nuốt ngạt mà to lớn, từ trong đêm bắt đầu, bởi vậy hộ thánh bảo thánh chân quân thế công cũng từ trong đêm bắt đầu. Không dám phụ cận, chỉ có thể nhìn từ xa. Chỉ biết đêm đó tiếng trống không ngừng, lôi minh cũng rực. Phô thiên cái điệu tợ lạt mạ lôi hỏa đem mặc độc sơn đều chiếu thành tuyết trắng, thiên lôi mỗi một lần hiện lên, soi sáng ra yêu vương cùng chân quân thân ảnh, đều ở đây giữa không trung dừng lại thành một bộ làm cho người kinh hãi thần quân đấu yêu đồ. Không biết bao nhiêu bách tính bị cả kinh ngủ không yên, trong đêm cầu thần, để cầu bình an. Cũng chính là đêm hôm ấy, Bá Ngọc, Nhạc Thiên cùng Kế Quang ba huyện cũng bị từ mặc độc sơn bên trong tuân ra yêu quái hung manh tập kích, xác nhận muốn dùng cái này phân thần linh tâm, Lâm Giác đều trong đêm tiến đến tương trợ qua. Bất quá có lẽ là trước đây thử dò xét duyên cớ, Tử Vân huyện một đêm cũng không có yêu quái đến đây. Ngày ấy sau, Mạc Độc Sơn mê vụ liền lui hơn phân nửa, trước mắt chỉ đoàn nút ở Mạc Độc Sơn trung tâm địa khu. Từ xa nhìn lại, là một đoàn rủ xuống mặt đất vân. Bất quá chiến sự vẫn xa chưa kết thúc, mà lúc này đã là ngày mùa hè. Cái kia phải đi về. Dắt. Cò trắng dạo qua một vòng, quay người hướng xuống, A quạ đen cũng đi theo học, đi theo hướng xuống bay đi. Một đầu cò trắng, một con quạ, bay vào trong thành. Đùng. Cò trắng đột nhiên biến thành một đạo nhân, rơi vào trong phòng. Quạ đen cũng biến thành một đầu bạch hồ. Bạch hồ nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía đạo nhân, trong mắt có trong suốt không hiểu, ngươi biến thành cò trắng liền không thể nói người nói sao? Có thể a. Vậy tại sao ngươi biến thành cò trắng phải học cò trắng gọi? Lâm Giác quay đầu nhìn về phía nó, ngươi không phải cũng học quạ đen gọi sao? Ta theo ngươi học. Lâm Giác không nghĩ về nó, ngược lại nhìn về phía mặt bàn. Trên bàn một pho tượng, là cá thể hình cường tráng, trận mắt tròn xoe võ thần, bộ mặt đồng dạng thoa đỏ tươi thuốc màu, cũng đã chỉ có cao hơn một thước. Nhờ có Tam sư Minh trợ giúp, võ thần toàn thân đều bao trùm lấy nặng nghề khôi giáp, dậm dạp chẳng chịt như là vải cá, sau thắt lưng treo một thanh sắc bén lưỡi búa, trong tay cầm một chi kim thiết cứng rắn roi. Vũ khí là tham chiếu vị này Long Bá sử dụng quen thuộc, cũng là cùng Tam sư Minh thương nghị qua kết quả. Long Bá nguyên bản đến từ hải ngoại, tuy có cùng thường nhân một dạng trí lực, lại là chưa khai hóa chủng tộc, văn hóa học thức so với Thần Châu đại địa rất nhiều yêu quái cũng không bằng, bởi vậy bọn hắn bình thường phải không mặc giáp, chỉ có bị Thần Châu đại địa thần linh hoặc là tinh quái chiêu nạp qua đi mới có thể mặc giáp, mà trước đây bọn hắn cũng không có tinh xảo binh khí vũ khí có thể dùng, đánh nhau thời điểm dùng phần lớn là quyền cước, tảng đá cùng nơi đó sinh trưởng đại thụ tre, chơi làm thành to lớn gậy gỗ, lại thêm lớn như vậy hình thể, lợi khí tính tất yếu đã không cao, ngược lại dễ dàng hư hao, bởi vậy Lâm Giác cho nó làm một thanh cứng rắn roi, xem như đả kích tính vũ khí. Tam sư Minh thì làm nó làm một thanh khai sơn duệ búa, làm bổ sung. Đều là bọn hắn cố gắng sau thành quả. Bây giờ còn dư lại sự, chính là tế luyện. Long Bá đậu binh hình thể thực tế quá lớn, muốn để nó động, không thể nghi ngờ cần cực mạnh lực lượng, phần này lực lượng đều muốn từ tế luyện quá trình này cung cấp. Mà lại đây chỉ là động cái này kim tiên đồng dạng lại lớn vừa nặng, muốn để Long Bá đậu binh vùng vậy tự nhiên, cũng cần càng lớn lực lượng. Tóm lại là kiện tốn thời gian sự. Bất quá hoàn thành trọng yếu nhất một bước, thêm nữa bản thân cũng từ hồ ly nơi đó được hóa vũ thuật tuy nói còn không thuần thục, nhưng là chỉ kém luyện tập, cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Xuống lầu thời điểm, đúng lúc gặp được sư muội. Sư Minh ngươi đi đâu? Luyện tập pháp thuật đi. Lâm Giác nói một trận, vừa vặn hỏi nàng, Tam sư Minh đại âm dương pháp cùng thần hành thuật nhập môn sao? Tam sư Minh trước mấy ngày cũng đã bắt đầu tu tập đại âm dương pháp, nội tính của hắn rất cao. Mà thần hành thuật đều học xong đã mấy ngày, ta giáo thật tốt. Tiểu sư muội trả lời, mấy ngày gần đây nhất bên trong, hắn một mực tại nhìn sư Minh ngươi cho hắn pháp thuật, bất quá uống rượu thời gian muốn nhiều một điểm. Vừa vặn, ta hóa vũ thuật đã học xong, ngươi không phải vẫn muốn học sao? Hôm nào ta đem nó viết ra, ngươi liền lấy nhìn đi. Nếu có không hiểu, chỉ cần ta có không, đều có thể tới hỏi ta. Ta cũng có thể đi theo phủ Diêu học. Đề nghị ngươi đừng làm như vậy. Vì cái gì? Tiểu Hoa đều đi theo phủ Diêu học xong. Vì cái gì? Sau lưng cũng truyền tới hồ ly thanh âm, Tiểu Hoa đều đi theo phủ Diêu học xong. Hai người bọn họ có mấy lời, chỉ có hai người bọn họ mới nghe hiểu được. Đúng a? Tiểu sư muội gật gật đầu, rất tán thành. Là ngươi đần. Sau lưng hồ ly cũng không tán đồng. Ta cũng đúng lúc vừa tìm ngươi đây. Tiểu sư muội nói từ trong tay áo lấy ra hai phong thư, vừa mới cái kia cưới tiểu hoàng mã, lôi kéo tiểu hoàng sa khánh kỵ lại tới, đưa hai phong thư tới. Được. Lâm Giác nhận lấy tin. Hai cái phong thư, một dày một mỏng, đồng dạng một phong đến từ Bá Ngọc, một phong đến từ Kế Quang. Ta chỗ này có chút linh kim linh mục, ngươi trông thấy Tam sư Minh liền giúp ta giao cho hắn, để hắn vì những cái kia nguyện ý tương trợ hắn hảo hán tàn hồn sớm ngày làm ra chỗ an thân. Lâm Giác từ trong bao vải lấy ra một bọc nhỏ phẩm chất không tệ linh kim linh mục, đưa cho tiểu sư muội. Hắn biết Tam sư Minh lười bề lười, kỳ thật có một thân giang hồ khí, cũng rất giảng nghĩa khí, mà lại thích điều khác, sự tình khác hắn có thể phạm lười trì hoãn, thế nhưng tốt hơn hắn tàn hồn tự nguyện giúp đỡ hắn, hắn chỉ cần có thời gian cùng vật liệu, tất nhiên sẽ ngay lập tức vì bọn họ làm ra chỗ an thân, mà không phải để bọn hắn một mực chen tại trong mình. Vừa vặn để Tam sư Minh thiếu phạm chút lười. Được rồi. Tiểu sư muội nhu thuận cầm linh kim linh mục rời đi. Lâm Giác thì là mở thư xem xét. Phong thư thứ nhất là Nam Tiên sư viết. Lâm Chân Nhân mạnh khỏe. Đang nghĩ viết thư cho Lâm Chân Nhân, vừa vặn hôm nay thu được Giang đạo trưởng gửi thư, liền để Khánh Kỵ chờ lâu một lát, viết một lá thư, nhờ hắn đưa tới. Mấy ngày nay Kế Quang huyện không quá an ổn, không phải từ ngoài có yêu quái đột kích, mà là trong thành có trước kia Đông Vương Mâu tín đồ sen lẫn trong dân chúng, tại trong đêm đưa tới yêu quỷ làm loạn. Cái này thời tiết, trên trời thấy nhiều lôi đình, theo Giang đạo trưởng nói, có lẽ chân quân cùng Đông Vương Mâu sẽ có động tác lớn, cho nên nhắc nhở Lâm Chân Nhân coi chừng. Mặt khác, chúng ta từ Đông Vương Mâu tín đồ bên trong tìm tới một phòng trưởng sinh lệnh, bởi vì Giang đạo trưởng là phụ lục phái đạo trưởng, bên cạnh ta kỳ nhân dị sĩ tạo nghệ không đủ, biết được Lâm Chân Nhân cùng mấy vị đồng môn lúc này đều ở đây Tử Vân huyện bên trong, bởi vậy đặc biệt bám vào trong thư, cho Lâm Chân Nhân xem xét một hai, hứa có thể được biết nó bên trong huyền cơ. Trong phong thư quả nhiên còn có một tờ văn thư. Đây chính là trường sinh lệnh a. Lâm Giác mở ra xem, không ngờ là thật sự một phong văn thư, phía trên còn viết rất nhiều xưa cũ chưa biết. Cách thức cùng triều đình sắc lệnh văn thư không sai biệt lắm, nói chung nội dung là lấy Đông Vương Mẫu danh nghĩa, hiệu lệnh thiên địa, triệu khiển âm dương, vì nắm giữ trường sinh lệnh người kéo dài tuổi thọ, thêm phụ các loại phúc khí, làm cho vô bệnh vô thai trường sinh bất tử các loại. Không biết những văn tự này có cái gì hiệu lực, dù sao cái này giấy văn thư cũng không phàm, phía trên ẩn có loại nào đó huyền diệu. Lâm Giác trước kia liền muốn tìm đến thứ này gặp một lần, chỉ là tại Tử Vân huyện không có tìm được, còn tưởng rằng muốn chờ Đông Vương Mẫu chiến bại sau, tại Mặc Độc Sơn mới có thể tìm được đâu, không nghĩ tới sớm gặp được. Chương 403, mưa gió đã tới chương 403, mưa gió đã tới Lâm Giác nhiều lần nhìn một chút, xác định đây không phải bảo vật gì, mà là một loại pháp thuật thần thông. Pháp thuật thần thông chi lực ở nơi này trang giấy bên trên, mà giấy bên trên cái gọi là văn tự, sắc lệnh, bất quá là một loại trang sức, thần hóa bản thân, lừa bịp tín đồ trò xiết mà thôi. Đương nhiên, Đông Vương Mẫu cũng đúng là thần tiên, tối thiểu là cùng thần tiên đồng cấp tồn tại. Nghe nói chương này văn thư còn không phải vĩnh cửu, mà là cách một đoạn thời gian cần thay đổi một lần, đeo văn thư tín đồ liền có thể trường sinh, vỡ xuống văn thư sinh cơ liền sẽ cấp tốc trôi qua. Có người suy đoán là Đông Vương Mẫu vì cam đoan bản thân đối với tín đồ lực khống chế cho nên vì đó cố ý, hiện tại xem ra cũng có thể là pháp thuật tiếp tục thời gian có hạn, cho nên cần định kỳ bổ sung hoặc thay đổi về phần văn thư phương pháp sử dụng. Thần châu trong truyền thuyết sớm đã nói hết. Lâm Giác cẩn thận đem đeo ở trên người, lập tức lấy ra phong thư thứ hai, mở ra xem xét đạo hữu được chứ. Hôm nay thu được kinh thành gửi thư, mấy năm trước chúng ta tại chân giám cung bên trong gieo xuống lưu tô đoạn thời gian trước nở hoa, như lá nhật tuyết, vạn phần kỳ lệ, đáng tiếc chưa thể gặp một lần. Như tại kinh thành, định mời đạo hữu cùng thường xuân đi hạ đến, thời tiết dần nóng, dương khí trong thiên địa trướng mà âm khí tiêu, ngày đêm có nhiều dông tố, đã hơi đến thần linh trừ yêu tốt nhất thời tiết. Trước đây kinh chập thời gian, hai vị chân quân xuất lĩnh dưới trướng đại tướng cùng 8000 thiên binh hạ giới trừ yêu, tục truyền đã đem Đông Vương Mẫu trọng tỏa. Ấn lấy thiên ông thần hệ tính tình lời ấy không thể tin. Nhưng mà kinh chập cùng gần đây đến nay chân quân thừa dịp ngày mưa dông tượng lúc thế công, cũng đều có chiến quả. Gần đây trên trời trắng trận điều binh kể tướng, nghe nói hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân quyết ý mượn nhờ giữa hệ thời gian thiên thời lôi lực, nhất cử dẹp yên Mạc Độc Sơn. Tới tương ứng, Đông Vương Mẫu tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, vô luận là chiến là trốn, Mạc Độc Sơn bên ngoài bốn huyện chi địa đều là của nàng con đường phải đi qua. Vạn mong đạo hữu coi chừng. Lâm Giác bưng lấy giấy viết thư cẩn thận đọc một lần. Lưu Tô, 4 tháng tuyết. Lâm Giác hồi tưởng hạ chân giám cung trong viện gốc cây kia, mấy năm qua cũng quả thực dần dần trưởng thành một cây đại thụ, bất quá hắn tựa như chưa hề thấy nó mở qua hoa. Lưu Tô lại tên 4 tháng tuyết trừ 4 tháng nở hoa, cũng có hoa nở như tuyết ý tứ, Lâm Giác ở trong núi bên đường nhìn thấy qua, sắc thực thanh nhã dễ nhìn. Hộ Thánh Bảo Thánh hai vị chân quân ý đồ đem Đông Vương Mẫu nhất cử thanh trừ. Lâm Giác lắc đầu nở nụ cười một tiếng, xem ra bọn hắn đức hạnh không đủ, quyết đoán ngược lại là có. Lập tức đem cái này hai phong thư thích đáng cất kỹ đang muốn nâng bút hồi âm, đột nhiên lòng có sợ cảm giác, đồng thời từ trong ngực truyền đến một điểm ấm áp thoải mái dễ chịu chi ý ứng. Lâm Giác không chút do dự, lấy ra trường sinh lệnh đem ném ở trên bàn, đồng thời lấy ra cổ thư, lật đến cuối cùng. Hoa, hóa vũ thuật, biến hóa chi pháp, tu tập giả hóa tự thân vị vũ loại, có thể như chim chim đồng dạng, bay lượn giữa thiên địa. Căn cứ tự thân phẩm tính khác biệt, cùng loại nào vũ loại thân cận, tu tập lúc quan tưởng lĩnh hội nhiều nhất, có thể hóa thành khác biệt vũ loại. Tạo nghệ cạn giả, biến hóa thời điểm mặc ngươi bản thân thần thông lớn hơn nữa, cũng như bình thường vũ loại giống nhau yếu ớt bất lực, phóng ra không ra mảy may lại cùng vũ loại một dạng e ngại thiên địch thủy hỏa. Tu tới cao thâm, mới có thể chim chim thân thể gánh chịu tự thân lực lượng, phóng ra pháp thuật thần thông. Hoa, đoạt sinh dư thọ, cổ chi thần thông, một hành chi pháp, cấp đoạt sinh cơ thọ nguyên, làm cho đoạn mệnh cô héo, cũng có thể tặng cho sinh cơ thọ nguyên, làm cho trường sinh bất tử. Tu luyện đến đại thành, liền có thể không nhìn sinh tử thiết luật. Đáng tiếc sinh cơ một đạo, chỉ có lấy tự thiên địa tự nhiên nhất tuần triệt, ngoài ra vạn vật sinh linh sinh cơ các cũng khác nhau, khó mà tương dung. Nếu là mạnh mẽ bắt lấy mà đến, nhưng khiến tự thân không chết, lại không cách nào bất lão, cũng sẽ ở thời gian giữa chậm rãi suy yếu, chỉ còn lại mục nát thân tàn hồn kéo dài hơi tàn, không cách nào ứng đối kiếp nạn. Như sinh cơ tự thiên địa mà đến, vô luận tự thân hưởng thụ, cũng hoặc chuyển tặng người khác, đều thuần triệt bao dung. Như sinh cơ tự thân mà đến, chuyển tặng cùng người, cũng là không ngại. Nhưng nếu sinh cơ tự lừa bịp bên trong đến, bởi vậy kéo dài tuổi thọ giả cũng sẽ trở nên xảo trá, như tự mình hại mình giết bên trong đến, bởi vậy kéo dài tuổi thọ giả liền sẽ dần dần nhập ma. Như tu pháp này, cần phải ghi nhớ. Cổ chi trong truyền thuyết có thần linh, ngôn xuất pháp thủy, một lời một chỉ liền có thể khiến người trường sinh bất lão, chính là thần thông như vậy. Thì ra là thế. Lâm Giác suy tư, tự lẩm bẩm. Trong cổ thư không nói cái này đoạt sinh dư thọ chi pháp từ đâu mà đến, có phải là giống hoa nở khoảnh khắc như thế, được từ số ít có cây tinh quái trời sinh thần thông, nhưng là trường sinh thụ bực này linh mục trời sinh liền sẽ hấp thụ phụ cận có cây sinh cơ đến bổ dưỡng bản thân, từ đó trường sinh bất tử, ngược lại là cùng cái này thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Không biết Đông Vương Mẫu phần này thần thông là trời sinh cũng biết, vẫn là hậu tiên lĩnh ngộ. Dựa theo trên sách cổ nói, môn này pháp thuật có thể cướp đoạt sinh cơ thọ nguyên, cũng có thể đem sinh cơ thọ nguyên tặng cho người khác. Hiển nhiên chính là trường sinh lệnh huyền bí. Về phần những này tặng cho người khác sinh cơ thọ nguyên, có thể tới tự thiên địa, có thể tới tự thân, cũng có thể là bản thân từ nơi khác cướp đoạt đến từ thiên địa tốt nhất, đến từ tự thân thì là tổn hại mình đích người, từ nơi khác cướp đoạt đến kém cỏi nhất, không biết những này trường sinh lệnh bên trong sinh cơ thọ nguyên là loại nào. Thử. Lâm Giác đem ném đến bên cạnh, tiếp tục nâng bút viết thư. Trước yếu đạo tạ Nam Công, cũng phải nói lời cảm tạ Giang đạo trưởng. Viết xong nhờ có trắng đạo hữu gửi ra, liền tiếp theo tế luyện Long Bá Đậu Binh. Mình đã học được biến chim, có thể phi hành, vãng lai đi đường liền không quá cần có trắng đạo hữu có mình, bất quá đưa tin loại sự tình này, vẫn là rất cần có trắng đạo hữu tương trợ. Sau đó một thời gian, Thử Vân huyện một mực tương đối bình tĩnh. Lâm Giác cùng Giang đạo trưởng, Nam Thiên sư một mực duy trì thông tin vãng lai, biết được cái khác ba huyện cũng đều tương đối bình tĩnh, bất quá nhất bình tĩnh vẫn là Thử Vân huyện, có lẽ là trước thăm dò qua duyên cớ, Đông Vương Mẫu biết tọa trấn nơi này đạo nhân không dễ trêu chọc, làm phòng thủ hạ không cần thiết hy sinh. Liền thời gian rất lâu cũng không có lại đến quá nhiều. Tứ sư Minh cùng Tất sư Minh thì đi kế quang huyện tòa trấn. Triều đình tăng binh mấy chuyến, lương thảo cũng đưa tới mấy lần. Thời tiết càng ngày càng nóng, Long Bá pho tượng càng ngày càng tiểu. Đồng thời ngày mùa hè thời tiết khó lường, thì nộ vô thường, thường xuyên tinh không vạn lý bỗng nhiên nổi gió tụ vân, sau đó liền mưa to cùng nối liền trời đất lôi đình, cũng có lúc trong đêm bị bừng tỉnh. Mỗi khi gặp ngày mưa rông, đều có tiếng trống trận. Nếu là bay đến trên trời, nhìn về phía Mặc Độc Sơn phương hướng, liền có thể thấy trong mây đen tiên binh tụ tập, thần tướng người khoác lôi đình hạ giới, cùng yêu quái kịch liệt chém giết tại mưa bụi mây khói chỗ sâu, tràng cảnh mười phần rung động. Mỗi khi gặp lúc này, dân chúng trong thành liền ngủ không yên, cũng không dám đi ra ngoài, liền ở trong thành đối thần bái tượng thần thành tâm cầu nguyện, chỉ cầu có thể vượt qua kiếp nạn này. Cái này cũng không tính công dụng. Mỗi một lần cầu nguyện, mỗi một phần hương hỏa, đều đem hóa thành lúc này đẩy trời thần linh trừ yêu chi lực. Bất chi bất giác, đã đến cuối mùa hè. Lúc này chính là nóng nhất thời gian. Bầu trời mở tối ám, trên mặt đất muộn nặng nề, giống có một trận tai nạn lớn sắp xảy ra, hoặc như là tại tích góp làm lòng người hoảng lực lượng. Lâm Giác đứng tại lầu các phía trên, ngóng nhìn phương xa. Một phương cỏ trắng cô bay, một phương quả đèn xoay quanh. Trên mặt đất cũng không ngừng có người tuần sát. Tử Vân huyện đạo nhân sớm đã cảnh giác đã lâu, thậm chí đã bắt đầu có chút mệt nhọc. Có thể Lâm Giác cùng hộ thánh chân quân không đối phó, Giang đạo trưởng cũng không phải quan tinh cung đạo nhân, cho dù bọn họ tới đây thủ hộ dân chúng địa phương, thủ hộ thần linh hương hỏa nơi phát ra, hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân cũng vẫn như cũ không muốn thông báo cho bọn hắn tổng tiến công thời gian cụ thể, chỉ có thể suy đoán. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Cuồng phong chấm nhạt mực, ở trên trời bôi ra ngổn ngang lộn xộn loạn bút, những mây đen này lại bị dần dần quyển tích lấy đến, hàng năm cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết lớn nhất một trận sấm chớp mưa bão sắp xảy ra. Đây là toàn bộ mùa hạ dày nhất nặng lực lượng. Hô. Đống nhiên giữa, nóng bức thiên địa có một điểm gió. Kế Quang huyện có đầu trường ai, đều là lầu hồng, bởi vì tu được xa hoa lại cao, ở thoải mái dễ chịu, dễ dàng cho quan sát, từ Tử Vân huyện lại tới đây trợ giúp sau, Thất sư Minh liền lôi kéo Tứ sư Minh ở tại phía trên. Tứ sư Minh, đừng như vậy khẩn trương cũng vô ích, phương diện này chúng ta phải học Tam sư Minh, nói không chừng hắn lúc này ngay tại say rượu. Thất sư Minh nói, tính toán thời gian, lúc này Đại sư Minh giảng kinh tuyết đạo hẳn là cũng xong, Nhị sư Minh tiểu đồ đệ nghe xong khóa, hắn cũng nên xuống núi. Ta viết phong thư, để tiểu sư đệ có trắng hỗ trợ đưa trở về, đem nhị sư minh cũng gọi là tới. Lúc nào? Hôm qua. Thất sư minh cười hì hì nói, nhị sư minh tay kia hỏa hành pháp thuật xuất thần nhập hóa, trong thời Thái Bình mới nên dùng đến luyện đan, bây giờ loạn thế chỉ dùng tại trong lò luyện đan thực tế đáng tiếc. Nói dừng một chút, mà lại nơi này nhiều như vậy yêu quái, linh chu dị thú, những cái kia sừng hiệu a sợi của a, luyện đan đều có tác dụng lớn. Tứ sư minh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một chút, nói, lục sư đệ sẽ phù kê. A. Đối diện đàm lúc chợt có gió nhẹ nhập cửa sổ tới. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Bá Ngọc trong huyện có tòa núi nhỏ, đỉnh núi vừa vặn có tòa miếu, mười mấy năm trước bị trưởng sinh giáo đổi thành Đông Vương mẫu miếu thờ, mấy tháng trước lại bị đổi thành đạo quan, bây giờ chính là chân giám cung đạo trưởng trụ sở. Sơn môn trước quan, cửa sổ cũng tật hai, Giang đạo trưởng tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, làn da được không trắng hơn tuyết, mở tối giống như là đang phát sáng. Trên gối một cây phất trần, bên người một thanh trường kiếm. Đống nhiên giữa, nàng mở mắt ra. Cùng lúc đó, gió cũng mới vừa đến. Trong đạo quán quải lá bùa bài đỏ, tượng thần phía sau bị áo khoác, đều bị trận này gió chỗ thổi lên. Nhạc Thiên trong thành, trong huyện nha. Mấy chục tên đạo nhân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu hành. Đông nhiên có đạo nhân mở mắt ra, tại oi bức bên trong cảm thấy một điểm biến hóa cơ hội. Muốn đánh lôi. Có cái lao đạo nhân thanh âm truyền ra. Lập tức đông đảo đạo sĩ nhao nhao cầm lấy bên người trường kiếm, đứng dậy, không người nói chuyện, chỉ là đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong kinh thành, đầu đường cuối ngõ, quan trà tử quán, chính là náo nhiệt thời điểm. Phương Bắc quân trấn trắng trận chỉ huy xuôi nam tin tức tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng, nói chung tất cả mọi người đem trở thành trước kia thỉnh thoảng liền sẽ có một lần phản loạn, ít ngày nữa liền bị Vương sư lắng lại, ngược lại là Tần Châu đông bắc cách kinh thành gần nhất, lại là yêu quái sự tình, treo đến kinh thành người trà dư say rượu nghị luận không ngừng. Có người nói Nam Thiên sư đi đông bắc, có người nói Lâm Chân Nhân cũng đi, có người nói khó trách không có trông thấy bọn hắn, lại có người nói Phản Thiên sư còn lưu thủ tại kinh thành, còn có người nói Đông Vương mẫu như thế nào như thế nào. Đống nhiên giữa, có tiếng sấm truyền đến. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm lột ngạt đứt hai, lúc này mới bừng tỉnh thế nhân. Kinh thành không có nạn binh hỏa, yêu quái cũng bị ngăn cản, đám người nhao nhao trở về nhà, chỉ vì e ngại trời mưa. Hoàng hốt tiếng bước chân bên trong, không người phát giác, đường phố nơi hẻo lánh, đang có một người trung niên đạo nhân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên người có yêu quái nhỏ giọng nhắc nhở, muốn mưa a, thiên sư mời về nhà đi. Về nhà? Phan thiên sư sửng sốt một chút. Ai biết được đâu? Nhà hắn tại kế quán a, mà tại Tần Châu đông bắc, Mặc Độc Sơn bên trong. Chân quân chưa hiện thân, ngược lại yêu quái trước ra mê vụ, như lũ quét thủy triều, mang theo không thể ngăn cản chi thế, tuôn hướng bốn phía thành trì, trước phải đoạn tuyệt nơi đây thần linh hương hỏa. Chương 404, đều là hướng tiên địa mượn lực. Chương 404, đều là hướng tiên địa mượn lực. Tử Vân thành trên tường, tràn đầy chạy bóng người, giáp trụ lay động, va chạm ra hỗn độn tiếng vang, gió lớn ghé qua, cũng thổi đến quân kỳ hào hào run run. Trước kia Tử Vân huyện có mấy trăm quân coi giữ, về sau triều đình mấy chuyến tăng binh, keo keo kiệt kiệt, tổng cộng phái tới hơn 3.000 người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Vừa đến nghe nói Phương Bắc quân trấn đã xua binh Nam Hạ, triều đình cần triệu tập quân đội tiến đến chống cự. Thứ hai đây là yêu quái sự tình, gần 4.000 người thủ tòa thành nhỏ, có thể giữ vững liền có thể giữ vững, như thủ không được, nghĩ đến lại nhiều một chút tác dụng cũng không lớn. Lúc này trong thành quân coi giữ phần lớn đều ở nơi này trên tường thành. Lâm Giác cùng Tam sư Minh, tiểu sư muội ba người đứng tại Bắc môn lầu quan sát bên trên, nhìn ra xa phương Bắc chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, trên mặt đất lại có một mảnh xương mù tự trên cánh đồng hoang của tới, nó cao tới mấy ngàn xích, dài rộng không biết bao nhiêu, tóm lại trái phải đều là không nhìn thấy đầu, xa xa nhìn lại, giống như là rủ xuống tới trên mặt đất vân, hoặc như là một mặt đen nhánh tường xương mù, đang hướng phương này đẩy đi tới. Trong truyền thuyết báo tuyết, báo cắt cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên, Lâm Giác tự lẩm bẩm, đưa thay sờ sờ trong ngực. Trong ngực một mai đồng tiền, an an ổn ổn. Đông Vương Mẫu ẩn núp nhiều năm, bây giờ đại kiếp sắp tới, lúc này mới chọn lấy cái thời điểm tốt ra tới làm loạn, mục đích của nàng là đảo loạn thiên hạ, là hấp thụ sinh cơ, là vượt qua nàng đại kiếp, mà không phải tại hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân vây quét bên trong sống sót. Nếu như chỉ là muốn mạng sống nàng liền sẽ không vào lúc này ra mặt. Bởi vậy Đông Vương Mẫu không có chạy trốn, bởi vì nàng như đạt không thành mục đích, cho dù đào tẩu, cũng vô pháp ứng đối nàng đại kiếp. Mặc dù Lâm Giác cũng không biết nàng đại kiếp là cái gì, cụ thể lại đem như thế nào độ kiếp, bất quá nàng nhắc lên náo động, mục đích không phải là cái này sao? Nếu nàng muốn chạy trốn, hẳn là sẽ chọn yếu nhất kế quan huyện. Nếu nàng phải chiến, rất có thể liền sẽ từ cách nàng gần nhất Tử Vân huyện độc thủ, hoặc là nàng ứng phó có được lời nói, bốn cái huyện thành cùng một chỗ công kích cũng không phải là không thể được. Mà trước đây nàng dưới trướng yêu quái không biết bao nhiêu lần từ Mặc Độc Sơn ra tới, quái nhiễu thành trì trung quanh, lại liên tục rất lâu cũng không từng xâm phạm Tử Vân huyện, cũng ẩn ẩn cho Lâm Giác một loại cảm giác bất an. Cách làm này, trừ muốn tránh thủ hạ tổn thất bên ngoài, cũng có thể là tê liệt bọn hắn, hoặc là không muốn bị bọn hắn biết được nàng dưới trướng yêu quái nội tình. Nhiều loại nguyên do tạo thành phần này suy đoán, bây giờ xem như xác nhận. Ầm ầm, điện quang hiện lên, phản chiếu đám người mặt một mảnh trắng tuyết. Bên người truyền đến một chút tiếng kinh hô. Lâm Giác quay đầu nhìn về phía sau lưng, rất nhiều binh sĩ cầm cung, cũng có rất nhiều binh sĩ cầm kích, trên mặt bọn họ có rõ ràng ý sợ hãi. Thậm chí đứng bên cạnh tướng quân cũng có chút run rẩy. Lâm Chân, Lâm Chân nhân. Tướng quân gặp hắn nhìn qua, liếm liếm môi khô khốc. Tướng quân, còn mời cổ vũ sĩ khí. Cổ vũ sĩ khí. Tốt. Tướng quân thở sâu, đối bên người tướng sĩ hô to, các minh đệ đều đừng sợ, có Lâm Chân nhân tại, sợ cái lông gà sợ, sợ, sợ cũng không dùng. Nhưng hắn thanh âm của mình đều ở đây phát run. Lâm Giác trầm mặc nhìn xem, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên như là La Công nói tới, ở nơi này trong triều đình, dũng mãnh võ nhân làm không được tướng quân, trí tuệ mưu sĩ làm không được đại thần, người tướng quân này cũng là một cái giá áo túi cơm. Liền chớ nói La Công, coi như hắn có La Công bên người đám kia võ nhân bên trong bất kỳ một cái nào một nửa dũng mãnh, bây giờ đứng ở chỗ này, trong lòng cũng không có mảy may khiếp sợ. Đúng lúc này, Vạn Tân Vinh trông thấy Lâm Giác thần sắc, trông thấy tướng quân này bất ức, sắc mặt hung ác, không chút do dự đứng dậy, đứng lên lỗ châu mai, giơ cao đèn lồng la lớn: "Chư vị giáo úy tướng sĩ cần gì phải e ngại? Phía trước cũng không phải người, mà là yêu quái, bản thân liền muốn ăn người. Chư vị lúc này lại sợ đã chậm, coi như muốn chạy, hai cái đùi há có thể chạy qua bốn cái chân. Huống chi còn có yêu quái đã mọc cánh, coi như muốn đầu hàng cũng không môn, bọn chúng chỉ đem các ngươi xem như huyết thực. Đã chiến bại cũng là chết, không bằng tử chiến. Huống chi những này yêu quái cũng bất quá là xuất sinh cỏ cây biến, trên thân cũng là thịt, đao chặt lên đi cũng ưa máu, xuất sinh chặt chết, yêu quái cũng chặt chết, cỏ cây chém vào đoạn, yêu quái cũng chém vào đoạn." Vạn Tân Vinh tuy nói dáng người thấp bé, nhưng hắn người này bản thân thì có một cấu ngang kình, bằng không lúc trước cũng không sẽ dưới cơn nóng giận lẻ loi một mình chạy lên Phong Sơn đi tìm Hoa Tiền Bối phiền phức. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ từ trong cổ họng gạt ra những lời này, trong gió gào thét, khí thế kia thật không vừa rồi tướng quân kia có thể so sánh. Mà loại tâm tình này thật làm sẽ lây nhiễm, không bằng cùng ta Vạn mỗi người cùng nhau đi theo Lâm Chân Nhân chém chết những này hại người cầu vật. Trước nấu đến nhắm rượu, lấy thêm đi đổi quân công. Nấu đến nhắm rượu, nhất thời đông đảo tướng sĩ bị hắn trộn nhiễm, tuyệt lộ bên trong hóa sợ hãi vì phẫn nộ, tựa như có thể nhìn thấy huyết khí trùng thiên. Chú ngữ thông thiên địa, thần lôi tụ mũi kiếm, pháp lệnh chỉ âm dương, chân hỏa ánh nhật biên. Có tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ tản mát tường thành các nơi, chậm rãi bước hành đầu, miệng lẩm bẩm Lâm Giác bọn người chuyển thụ phụ kiếm chú, hết lần này tới lần khác, làm thủ thành tướng sĩ trong tay binh khí kèm thêm lôi hỏa chi lực. Cùng lúc đó, Lâm Giác bên người hồ ly đột nhiên biến hóa, một đầu to lớn ngũ vĩ bạch hồ xuất hiện ở trên tường thành, tựa như vì bạn tân binh lời nói thêm nữa mấy phần ủy thế tựa như. Đám người đến tận đây, trong lòng liền đã hơi định, nhưng lại nghe thấy Lâm Chân Nhân bên người Liêu Chân Nhân bắt đầu niệm chú. Theo nàng chú ngữ, phía dưới tường thành phát ra ùng ùng tiếng vang, túi người xem xét, đúng là trước kia đặt ở ngoài thành to to nhỏ nhỏ tảng đá tự hành chuyển động, lăn cùng một chỗ lại đi bên trên tích lũy, vậy mà hóa thành bốn tôn gần cao ba trượng thạch cự nhân. Phải biết Tử Vân huyện là kinh thành môn hộ một trong, gánh vác phòng thủ phương bắt trách nhiệm, tường thành đã đầy đủ cao, cũng chỉ bốn trượng mà thôi, cái này bốn tôn thạch cự nhân đã sắp muốn vượt qua tường thành. Như thế túi người nhìn lại, mười phần rung động. Nhất là như vậy pháp thuật, như vậy kỳ dị bày ra ở trước mắt, tương trợ phe mình, để cho bọn hắn biết được, không riêng đối diện có yêu quái, phía bên mình cũng có pháp thuật cao nhân, trong lòng liền lại lần nữa an định chút. Lâm Giác lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Bất chi bất giác, mê vụ nhích tới gần rất nhiều. Lúc này lại nhìn, bởi vì cách thêm gần, liền ngay cả nó đỉnh cũng không nhìn thấy, nó triệt để thành một mặt cao nhập mây đen, rộng không thấy bên cạnh tường sương mù, chậm rãi đẩy tới, như muốn thôn phệ trong thiên địa tất cả. Ngay cả sau lưng tòa này Tử Vân thành, cùng nó so sánh, cũng là như thế nhỏ bé. Không biết là mê vụ bị gió xoáy động, tia sáng ảo giác, vẫn là cái gì khác, trong sương mù bóng đen lắc lư, tựa hồ ẩn ẩn có thể thấy được bên trong ẩn dấu lớn vô cùng thân ảnh, che trời hành động. Truyền thuyết Tần Châu Đông Bắc Bộ, Mặc Độc Sơn cho tới bây giờ đều bị nồng vụ bao phủ, vô luận trời nắng trời mưa, bạch thiên hắc dạng, đều là như thế, liền gió cũng thổi không đến nơi đó đi, ai cũng không biết bên trong có cái gì, cũng không biết phiến kia sơn trưởng cái gì bộ dáng, vì cái gì gọi Mặc Độc Sơn, chỉ biết nếu là có người đi vào, trừ Đông Vương Mẫu tín đồ, cơ hồ không ai có thể lại ra tới. Ầm ầm, trong mây đen lại hạ xuống một đầu thiểm điện, đánh vào trong sương mù. Không biết là thần linh làm, hay là trời cao giúp đỡ chính nghĩa, trong sương mù hình như có thân ảnh đổ xuống. Bất quá kia chớp này cũng chiếu sáng mê vụ, tại mọi người trong mắt lưu lại rất nhiều yêu quái hình bóng, báo cho đám người, cái này trong sương mù là thật có vô số đại yêu. Nồng vụ còn tại tiếp tục đẩy tới. Ong ong ong. Lâm Giác trước hết nghe thấy một trận tiếng ong ong. Do đến, Lâm Giác hô to một tiếng. Bên người kỳ nhân dị sĩ, sau lưng thủ thành tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bên người đột nhiên lên cuồng phong, lúc này sắc trời đổi biến, giông tố sắp tới, đột ngạt thiên địa trở nên sinh động, vốn là tại thổi gió lớn, chỉ là ban đầu gió cũng không quy luật, lúc trái lúc phải, cũng không hợp lực, riêng phần mình lẻ qua, có thể lập tức cả phiến thiên địa gió đều như theo một tiếng này gió đến bị tụ tại một chỗ, thành một trận cuồng phong, thổi đến bọn hắn tóc múa may cuồng. Loạn, bên người đại kỳ hoa hoa tác hưởng, thậm chí kém chút đứng không vững. Cũng may cái này cuồng phong không phải từ chính diện đến, không phải từ mặt bên đến, nếu không sợ là con mắt đều không mở ra được. Muốn hỏi cái này gió từ đâu đến? Chính là từ phía sau mà đến, áp hướng về phía trước nồng vụ. Nhất thời đám người có thể thấy rõ ràng, phía trước mê vụ đoạn trước nhất đột nhiên mãnh liệt kích động, giống như là sóng lớn đụng vào bên bờ vách núi, dừng bước không tiến, thậm chí bắt đầu lui về sau đi. Ngày này tưởng tượng như mê vụ lại bị ngăn trở rồi. Đám người tất cả đều nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Sư đệ hảo bản lĩnh, không ta chi lực, chính là thời tiết thiên địa chi lực. Đúng lúc này, trong sương mù chợt phân ra một mảnh mây đen, đỉnh lấy cuồng phong, hướng phía phương này đè xuống. Tiếng ông vang càng ngày càng gần. Nhìn từ xa là vân, đợi đến gần mới phát hiện, cái kia đúng là một mảnh đen như mực côn trùng, giống như là nạn châu chấu lúc châu chấu nhưng lại không phải châu chấu, mà là rất nhiều độc trùng, khí thế hùng hổ. Từ vân bách tính, đóng cửa kỹ càng, dùng khăn bọc, vải thậm chí đệm chăn phá hỏng khe hở, chớ có kinh lo, như tâm không chừng, có thể cầu thần. Lâm Giác thanh âm truyền ra, bình tĩnh như thường, cũng rất tùy tiện truyền khắp cả tòa Tử Vân thành. Rất nhiều cửa sổ bành nhiên đóng lại, ngăn trở từng trương kinh hoàng mặt. Mà ở ngoài thành, mây đen đã áp đi qua. Hảo thủ đoạn. Lâm Giác nói một tiếng. Quả nhiên như cũ sự nghe đồn đồng đạo, thần tiên cao nhân đấu pháp, tìm khắp phá giải khắc chế chi đạo, đều mượn thiên địa thời tiết chi lực, đều tranh thủ bằng đơn giản dùng ít sức phương thức, lấy xảo phá địch. Lúc này giữa hè, dương khí mạnh âm khí yếu, giông tố biến nhiều, hộ thánh bảo thánh hai vị chân quân liền mượn thiên địa dương khí, thiên lôi chi lực hạ giới trừ yêu. Hôm nay biến thiên, thiên địa cuồng phong gào thét, bản thân liền nhờ vào đó lúc giữa thiên địa tràn đầy cuồng phong, chỉ xin chúng nó vòng vo cái hướng, liền ngăn chặn mê vụ. Mà mùa hạ chính là trùng đã lâu tiết, Đông Vương Mẫu hoặc là nàng dưới trướng yêu quái liền thừa này thời tiết, xua đuổi vô số độc trùng đến đây đối địch. Diệu a. Lâm Giác lại kêu một tiếng. Có lẽ là Tam sư Minh đứng ở bên cạnh duyên cớ, nhận vị sư Minh này tính tình lây nhiễm, trong lồng ngực của hắn cũng tới chút tùy tiện, lập tức cánh tay hất lên, ống tay áo bên trong đột nhiên tuôn ra mảng lớn khói vàng. Gió đến trợ lực. Khói vàng theo gió mà đi, vọt tới mây đen. Trong mây đen là vô số độc trùng, phàm là đụng phải khói vàng, dù là khói vàng tại trong cuồng phong đã bị pha loãng, thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc, nhất là mỏng manh trùng cánh, rất nhanh liền phiến bất động, hoặc là dứt khoát tại vô gián đoạn vỡ ra đến, từng mảng lớn rơi xuống. Bị gió thổi tán, pha loãng khói vàng ngược lại tăng lên thạch phong thuật phạm vi công kích. Cùng lúc đó, tiểu sư muội đứng tại hắn bên trái, nhìn hắn một cái, đồng dạng một trường đẩy ra, hỏa diễm xuyên ra như rồng, lại tại trong gió cấp tốc tản ra, thành một mảnh hỏa vân, vọt tới phía trước mây đen. Vạn Tân Minh đứng tại hắn bên phải, giơ lên đèn lồng, pháp lực vừa đến, còn không đợi há miệng thổi hơi, chỉ là trong thiên địa này từ sau hướng phía trước cuồng phong, liền đã thổi đến đèn lồng bên trong hỏa tinh như bị điên tuôn ra, thành một đầu chiếu sáng mờ tối thiên địa hỏa tinh dòng sông, vô số tinh điểm, dậm dạp chậm chịt, vọt tới phía trước. To lớn ngũ vĩ bạch hồ đứng tại trên tường thành, đồng dạng phun ra khói vàng, theo gió hướng phía trước. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 405, yêu binh tiếp cận. Chương 405, yêu binh tiếp cận. Tam sư Minh cũng đứng tại Lâm Giác bên trái, lúc đầu hắn cũng học hỏa hành pháp thuật, đang muốn thi pháp phóng hỏa đốt trùng, chỉ là hắn hỏa hành pháp thuật rất bình thường, nhìn thấy bên cạnh sư muội đẩy ra xí nhiệt hỏa vân, lại gặp được thổi ra vô số tia lửa vạn tân binh, liền quả quyết ngừng lại, tỉnh chút khí lực. Trên tường thành tướng sĩ cũng đeo lên mặt nạ. Đây là bởi vì Lâm Giác đã sớm cùng có thể khống chế độc trùng, phun ra hắc thủy yêu tinh quỷ quái tà ma ngoại đạo đã từng quen biết, bởi vậy ở nơi này trong vòng mấy tháng đặc biệt nhắc nhở đám người làm chuẩn bị. Lúc này vừa bạn có thể dùng để phòng trùng. Nhưng chưa từng nghĩ, mảnh này mây đen khí thế hùng hùng, vẫn còn chưa tới gần đầu tường, liền đã tiêu tán vô tung. Chỉ còn lại mặt đất một mảnh côn trùng nhúc nhích tản ra tiêu hương. Trên tường thành tướng sĩ kinh ngạc sau khi, cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối diện cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc một tạch tạch. Trên tường thành Thải Ly ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt giật mình, trên miệng hạ búng ra, phát ra đạn tiếng vang. Đám người tùy theo nhìn lại, chỉ thấy độc trùng vừa tuyệt, lập tức lại có một mảnh mây đen từ cái này phiến mảnh liệt khoáy động trong sương mù tuôn ra. Mây đen chưa tới gần, trước có một trận hỗn độn khúc khích thanh âm truyền đến, không biết bao nhiêu há mồm tại đồng thời mở miệng, làm lòng người phiền lại hoảng hốt. Bầy chim. Tiểu sư muội kêu một tiếng. Đã có tướng sĩ kéo cung. Chư vị đừng nội, giao cho chúng ta. Lâm Giác thấy thế vội vàng hô to, không muốn bọn hắn lãng phí sức lực cùng mũi tên mảnh này, bầy chim số lượng thực tế quá nhiều, vô biên vô hạn, hình thành mây đen cơ hồ che khuất bầu trời, không nói đến chim chóc thể hình nhỏ xảo, kéo cung bắn tên có bao nhiêu người có thể bắn trúng được, coi như có thể bắn trúng được, như thế một mảnh bầy chim lại muốn bắn tới khi nào đi, muốn hao phí bao nhiêu khí lực mũi tên. Có binh sĩ buông xuống cung tiễn, đi theo hô to, chớ có kéo cung. Lâm chân nhân có lệnh, chớ có kéo cung, chớ có kéo cung. Hàng trăm hàng ngàn đạo thanh âm tại trên tường thành truyền vang. Truyền vang thời điểm, mây đen cũng đã gần kề gần. Thậm chí những cái kia chim bay đều đã thấy rõ ứng, chim cắt, diều hâu, hạo, đại bàng, thiếu, còn có như quả đen, chim bách thanh, cái này chim tước, tất cả đều là các loại các dạng manh cầm, số lượng cần phải lấy vạn để tính, quả nhiên là mây đen áp thành. Lại cái này mây đen thật sự là đến phá hủy bọn hắn. Đông đảo tướng sĩ nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, nhất thời tất cả đều cắn răng cổ nén, nắm chặt cung tiễn binh lưới đao, tổng không nhịn được muốn kéo cung. Lại chỉ nghe thấy phía trước vang lên một đạo hô to, các vị đạo hữu, vốn là thế gian chim tước, sơn thủy tinh linh, vì sao tin vào tà ma trợ yêu làm trái, đổ gây họa sát thân, còn không mau mau thối lui? Tất cả mọi người nghe ra được là Lâm chân nhân thanh âm, vốn cho rằng đây chỉ là bình thường một tiếng quy nhủ, là tu đạo nhân thói quen cùng từ bi nói cho bản thân nghe, nhưng chưa từng nghĩ thanh âm này một khi vang lên, lại dễ như trở bàn tay truyền khắp cả bầu trời, lại tại thiên không bên trong không ngừng tiếng vọng, tạo thành sóng lớn, còn không mau mau thối lui, nhanh chóng thối lui, thối lui. Lệ người kinh ngạc chuyện phát sinh, nơi xa phiến kia mây đen lúc đầu như là trước đây phiến kia mây đen đồng dạng, định lấy cuồng phong mãnh liệt mà đến, lại tại đụng vào Lâm chân nhân thanh âm sau, đột nhiên hỗn loạn lên. Đám người có thể thấy rõ ràng, liền một câu nói kia, phiến kia mây đen tối thiểu liền phân ra hơn phân nửa, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Mây đen đột nhiên mỏng manh rất nhiều. Lâm Giác nhìn thấy một màn này, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Người đều hữu tâm, chim há không có. Tuy nói đối diện tất nhiên cũng có thể xua đuổi loài chim yêu quái, thậm chí khả năng tự thân chính là chim yêu, nhưng này loại sự cũng không phải chỉ dựa vào pháp lực. Có chút chim chóc có thể phân biệt ra được cái nào thiện cái nào ác, có thể phân biệt ra được ai ngờ để bọn chúng đi chịu chết, ai lại chân quý bọn chúng tính mệnh khuyên giải bọn chúng rời đi, tự nhiên có thể làm ra lựa chọn. Trái ngược lại, cũng có chim chóc là dựa vào thân sơ cùng chủng tộc tới làm quyết đoán, tự nhiên liền lưu lại. Lưu lại phần lớn là chim ưng cùng quạ đen, đối diện trong sương mù nhất định có chim ưng cùng quạ đen hóa thành yêu quái. Tam sư Minh nhìn về phía trước. Ừm. Trong lúc nói chuyện, chim ưng đã tới gần. Ý gì nguyên như là trước đây đồng dạng Lâm Giác cánh tay hất lên, ống tay áo bên trong tuôn ra mảng lớn khói vàng. Tiểu sư muội đưa tay đẩy, xí nhiệt hỏa vân mãnh liệt ra. Vạn Tân Vinh ăn một khỏa Lâm Giác cho tiểu nguyên đan, khôi phục chút pháp lực, liền lại giơ lên cao đèn lồng, thổi ra hỏa tinh như sông. Cuồng phong cũng tới trợ lực. Vô luận khói vàng vẫn là hỏa vân, cũng hoặc hỏa tinh dòng sông, đều bị cuồng phong thổi về phương xa. Nhưng mà những này chim ưng quạ đen so với trước độc trùng cần phải thông minh nhiều, có thể thấy khói vàng hỏa vân đập vào mặt, khói vàng chỉ cần dính vào một điểm, thân thể liền cứng lên, đụng đầu vào trên tường thành, mà hỏa vân kia càng là còn không có dính vào, chỉ là nhiệt độ cao sẽ để cho mảng lớn đồng loại rơi xuống, hỏa tinh mãnh liệt mà đến, chỉ cần dính vào một hỏa, chính là một cái lỗ máu, trên thân dâng lên khói trắng, bọn chúng quyết định thật nhanh, có tại trong cuồng phong vỗ. Cánh kéo cao cao độ, có phân hướng về hai bên phải trái mà đi, phân ba phương hướng, vòng qua khói vàng, hỏa vân cùng tinh hà. Thế nhưng là khói vàng, hỏa vân cùng tinh hà đều ở đây người trong khống chế, cũng theo chúng nó mà chuyển hướng. Thậm chí ngay cả lúc này gió cũng đứng ở đạo nhân bên này, đạo nhân muốn để nó hướng bên nào thổi, nó liền hướng bên nào thổi. Chỉ có hồ ly nhất là cơ linh nó cũng ngửa đầu, phun ra khói vàng, bất quá so với lúc trước thổ hoàng sắc khói vàng, lần này lại muốn cạn sáng mà mê miễn một chút, chỉ cần manh cầm dính vào, đầu óc liền bắt đầu trở nên u ám, lại nhìn một phía, nguyên bản đồng loại liền dần dần biến thành trước kia thường xuyên hưởng dụng con mồi. Có manh cầm bay không nổi, khó mà chuyển hướng, bị gió thổi rơi. Có manh cầm chăn lông vũ thổi bay, hoặc là trên thân bị hỏa tinh bỏng ra lỗ máu, ngã xuống dưới. Cũng có chim ưng trên không trung lẫn nhau vật lộn, không ngừng có chim ưng rớt xuống. Cũng có chim ưng bổ nhào vào trên tường thành, lấy lợi chảo nhọn mỏ tập kích binh sĩ yếu hại, nhanh như thiểm điện. Bất quá binh sĩ sớm đã đeo mặt nạ, tránh được yếu hại, chỉ cần cầm kiếm chấp kích cùng chúng nó đánh nhau, liền có thể nhẹ nhõm thắng chi. Ngay cả tiểu sư muội bên chân thải Ly Miêu cũng ấn lấy một đầu diều hâu, cắn chết cổ họng của nó. Lâm Giác bắt đầu vui mừng bản thân mời tứ sư huynh cùng thất sư huynh tiến đến Kế Quang huyện tương trợ. Nếu là cảnh tượng như vậy xuất hiện ở Kế Quang huyện, thất sư huynh hỏa hành pháp thuật mặc dù bình thường, đơn thuần pháp thuật tạo nghệ, khả năng chỉ cùng tam sư huynh không sai biệt lắm, so tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh muốn tốt chút, bất quá hắn đến bên này làm rất nhiều người ngẫu, hắn có lấy pháp thuật thao túng con rối bản sự, còn có thể dùng múa rối lệnh con rối phun lửa, tăng thêm nam tiên sư bên kia cũng có một vị am hiểu hỏa hành pháp thuật tăng công, nghĩ đến có thể ngăn trở những cái kia độc trùng. Tứ sư huynh tụ thú điều chim chi pháp so với mình tạo nghệ còn muốn càng sâu, nghĩ đến cũng có thể khuyên cách đây chút manh cầm chim tước. Bất quá đây chỉ là món ăn khai vị thôi, chỉ là đối bọn hắn pháp lực tinh lực tiêu hao. Bầy chim chưa chết hết, trên tường thành còn có chém giết, to lớn ngũ vĩ bạch hồ tại trên tường thành đuổi theo lớn nhất một đám manh cầm nhảy bọn, thải ly khóa cổ con thứ tư chim ưng, có thể phương xa thiên tường như vậy trong sương mù, đã có giống như thủy triều yêu quái bừng lên. Lâm Giác trông thấy có mặc áo bào thậm chí giáp trụ, như người đồng dạng binh tướng từ trong sương mù đi ra, cũng trông thấy có cao hai, ba trượng hắc hùng túi người chạy tới, giống như giao long một dạng cự xà ở trên mặt đất du tẩu. Còn có mọc ra khuôn mặt to lớn thụ yêu, có cao tới mấy trượng núi đá cự nhân, có đứng lên to lớn mãnh hổ, sau lưng tung bay chảnh quỷ, đi theo lang yêu, cũng có mọc ra cánh điểu nhân binh tướng, thậm chí còn có cơi tại lưng ngựa trên lưng châu yêu quái. Lần này là chân chính yêu quái. Những này yêu quái không riêng đạo hạnh so Đà Long Vương thủ hạ những cái kia tôm cá, báo vương dưới trướng những cái kia yêu binh yêu tướng đạo hạnh cao hơn, mà lại vẫn có chút hợp quy tắc, có yêu quái hình thể nhỏ bé, liền ngồi ở khác to lớn yêu quái trên thân, lấy pháp phụ lực phối hợp với nhau. Có yêu quái hóa thành hình người, thân hình cùng người không sai biệt lắm, liền mặc khôi giáp, hoặc là cưỡi tại không biết phải chăng là thành tinh châu ngựa trên lưng, xung làm kỵ binh. Có yêu quái tự thân chiến lược yếu kém, liền đi theo những cái kia thạch cự nhân, cự hùng cự xà sau lưng. Dù là đám yêu quái hình thể khác biệt rất lớn, có thể vậy mà cũng có thể phân loại hoặc là lẫn nhau phối hợp đi cùng một chỗ, lại thật có mấy phần bình tướng cảm giác. Nhất là những cái kia biến thành hình người, mặc khôi giáp yêu quái, khôi giáp lại vẫn là màu bạc trắng, chợt nhìn, trừ không có thần quang, cùng các thiên binh khôi giáp lại vẫn thật có mấy phần giống nhau, đại khái chính là Đông Vương mẫu dùng để lừa bịp tín đồ, tô đậm tự thân thần linh uy nghi thiên binh thiên tướng. Ầm 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 mê vụ bị cuồng phong áp chế ở nơi xa, nhưng này chút yêu quái binh tướng cũng đã băng băng mà tới, đại địa đều bị bọn chúng giẫm ra ầm ầm tiếng vang thế nhưng là tới nhanh nhất, vẫn là trên trời chim yêu. Có biến thành hình người, cầm cung cầm mũi tên, có hóa thành bản thể, che khuất bầu trời, nhìn trận thế này, so với lúc trước Tây Bắc Báo Vương dưới trướng binh tướng không biết lớn bao nhiêu. Đông Vương mẫu thủ hạ dốc toàn bộ lực lượng sao? Trên tường thành tướng sĩ lần này là thật có chút sợ. Chư vị bắn tên, bắn những này chim yêu, nhắm chuẩn lại bắn. Tam sư Minh hô to nói, chỉ thấy hắn trước đem tay vươn vào trong ngực, lấy ra một nắm lớn hạt đậu, chỉ lên trời một đẩy, hạt đậu đón gió mà lớn dần, hóa thành từng vị người khoác trọng giáp giáp sĩ, ầm vang rơi xuống đất, trong tay nắm lấy các loại vũ khí. Đến kỹ số lượng, lại có trên trăm nhiều. Lập tức hắn từ bên hông gỡ xuống một thanh tiểu kiếm, dường như trang sức đồng dạng, có thể tiểu kiếm vừa tới trong tay, lập tức liền hóa thành một thanh đại kiếm, hướng về phương xa vung lên, xuỵ. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá không mà đi. Không biết kiếm quang bay bao xa, chỉ thấy phương xa bay nhanh nhất một đầu to lớn chim ưng thân hình dừng lại, như bị va chạm, không trung tràn ra một đồng huyết vụ, lập tức rơi xuống. Trên tường thành tướng quân giáo úy lúc này mới đi theo hô to, cung thủ làm chủ, kích binh bảo hộ, kéo cung bắn tên. Trên tường rất lộn xộn, các loại thanh âm vang vọng không dứt. Có thể chiến tràng huyết khí cũng bởi vậy tuôn ra. Lâm Giác tay trái cũng vẩy ra một thanh hạt đậu, hóa thành giáp sĩ, trước kia 40 vị, tăng thêm cái này 2 tháng đến mới làm 7 vị, tổng cộng 47 vị, giống như là thiên binh đồng dạng, ở vang rơi vào trên tường thành. Cái này cũng cho các tướng sĩ cực lớn lòng tin. Lập tức Lâm Giác tay phải vẫn bóp một cái hạt đậu, một bên nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất cùng phía trước bầu trời, vừa bắt đầu niệm chú, ung dung thiên cung, vô biên hậu thổ, núi lớn hữu lực, có thể thắng long hổ, huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sơn thần, tương trợ tại nô. Chú ngữ trong tiếng, dưới tường thành phương còn thừa lại tảng đá cũng bắt đầu run rẩy chuyển động, dần dần đi lên tích lũy, thành 2 tôn cũng gần cao 3 trượng thạch cự nhân, cùng trước đây 4 tôn đứng chung một chỗ, tổng cộng 6 tôn. Ưu tiên diệt trừ những này to lớn yêu quái, chớ có để bọn chúng làm bị thương tường thành. Tốt. Tiểu sư muội trọng trọng gật đầu. Vừa mới nói xong, 6 tôn thạch cự nhân liền bắt đầu chuyển động. Đại địa đều bị giẫm ra tiếng ầm ầm vang. Lâm Giác thì là nhìn chăm chú lên phi cầm chim yêu khoảng cách, đợi đến cảm thấy thích hợp, liền đem trên tay phải hạt đậu cũng rơi bãi ra. Dầm dầm một mảnh sáng như tuyết phi kiếm, trừ bỏ trên trời chim yêu. Phi kiếm tự động đánh lấy xoáy, điều chỉnh phương hướng, đều tự tìm chuẩn mục tiêu, bắn nhanh phá không mà đi. Chương 406, Lâm Chân Nhân là thuốc an thần. Chương 406, Lâm Chân Nhân là thuốc an thần. Chợt chợt chợt. 12 lưỡi phi kiếm, 3 thanh trường kiếm, đồng loạt bay về phía trước, lại riêng phần mình tản ra, hóa thành từng đạo lưu quang, qua lại trên bầu trời, phản phất đã không cần người đến điều khiển. Bất quá Lâm Giác bên người còn có tiếng xé gió, còn có đao kiếm mảnh giáp từ hắn trái phải bay qua, đồng dạng bay qua tường thành, bay về phía trước, bắn về phía những cái kia chim yêu. Sau lưng truyền đến một mảnh trầm thấp gấp rút chú ngữ âm thanh, có thể phân biệt đến một già một trẻ. Nhìn lại, là Đao đạo trưởng cùng đệ tử của hắn. Đao đạo trưởng dùng phi đao là năm ngoái Báo Vương dưới trướng Long Đao tướng quân trên thân mảnh giáp, còn có Lâm Giác trước đây tặng cho hắn tiểu kiếm, đều vô cùng sắc bén, mà hắn trước kia dùng phi đao liền chuyển cho đệ tử của hắn. Lúc này hắn đem đệ tử cũng mang đến. Nhất thời trên trời mũi tên tề phát, phi kiếm xuyên qua, lưới dao toàn vũ, chạm mặt tới, thì là đông đảo chim yêu. Phốc phốc phốc, không ngừng có chim yêu bị phi kiếm bắn trúng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang liên thông nó, lúc trở ra lôi ra từng đầu tơ máu, mà phi kiếm dư thế không giảm, thân kiếm vết máu bị cấp tốc vứt bỏ, kiếm quang trên không trung lôi ra từng đầu ưu mỹ đường vòng cung, liền lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Có chim yêu chỉ một kiếm này, liền phát ra tiếng kêu thảm, rớt xuống, có chim yêu thì là ra dày thịt béo đạo hành cao, y nguyên hướng phía dưới đánh tới, như thế liền có từng thanh phi kiếm không ngừng đưa nó bắn thủng. Cũng có chim yêu bị mũi tên bắn trúng, rớt xuống. Tiểu kiếm đi tìm những hình người kia chim yêu, trường kiếm xoáy cắt, đi tìm những cái kia hóa thành nguyên hình mãnh cầm. Phi kiếm cấp tốc điều chỉnh sách lược. Trường kiếm thì là lập tức xoay tròn, không trung phảng phất nhiều ba cái khay bạc, xoay tròn cắt về phía những cái kia phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng mãnh cầm, nhưng mà yêu quái thực tế quá nhiều, dù vậy, cũng không ngừng có chim yêu nhào tới trên tường thành. Những này chim yêu đối nhân tạo thành tổn thương, sẽ phải so lúc trước những cái kia độc trùng cùng bầy chim lớn hơn nhiều. Chỉ thấy hơi mạnh chim đáp xuống, trực tiếp một chảo một cái, đem thủ thành tướng sĩ nắm lên, ném xuống tường thành, lại có nhân thân chim yêu mượn nhờ không trùng chi thế, dương cung bắn tên, bắn về phía dưới, còn có chim yêu dọc theo tường thành lao xuống mà qua, có trong miệng thốt ra hoàng thủy, có phun ra khói đen bạch khí, có phun ra hỏa diễm, mỗi người riêng mình có thủ đoạn. Bởi vì những này yêu quái phần lớn không phải tiểu yêu, đạo hạnh cũng không thấp, trên tường thành cấp tốc xuất hiện tương vong. Lại nghe bạn tân binh thanh âm vang lên, chư vị chớ có e ngại. Những này bất quá là chim tức thành tinh, nhưng cùng bình thường chim tức đồng dạng, thân thể yếu đuối xương cốt dọn, chư vị chỉ cần nắm chặt kiếm trong tay kích, cùng nó một đấu, đã biết bọn chúng không gì hơn cái này. Nói xong hơi khực lại, lại bù một câu, thiên hạ nào có người sợ chim tức đạo lý. Mà lại những này khói đen bạch khí đều là tà pháp, các ngươi dũng khí càng yếu, tác dụng của nó lại càng lớn, các ngươi càng là không sợ dũng khí huyết khí càng nặng, tăng thêm chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, những vật này liền vô dụng, liền thành một trận giám thúi. Vạn Tân Vinh nghiễm nhiên gánh chịu cổ vũ sĩ khí tác dụng, hắn giọng cũng lớn, rất nhiều tướng sĩ nghe thấy lời nói sau, đều hướng hắn nhìn sang, chỉ thấy hắn đứng tại trên tường thành, giơ cao đèn lồng, giống như là một ngọn đèn sáng, mà tại trong cung phòng, cái kia đèn cung đình một dạng đèn lồng trung chính không ngừng tuôn ra hỏa tinh, giống như là trên trời tinh hà rơi xuống trên mặt đất. Hỏa tinh mượn cung phong cùng tường thành cao độ, đã nhào về phía phương xa bay tới chim yêu, lại chạy hướng phía dưới đang đến gần yêu quái. Mấy con chim yêu chú ý tới hắn rít lên một tiếng, lập tức điều chuyển góc độ, hướng hắn đánh tới. Vạn Tân Vinh phản ứng cũng nhanh, dư quang xem đến, cấp tốc quay người, hít một hơi thật sâu, hướng phía trên trời chim yêu há mồm phun một cái. Hô! Hỏa tinh lại lần nữa mãnh liệt ra. Mấy cái mọc ra cánh cùng lông vũ điểu nhân, to lớn chim ưng cùng hỏa tinh rắn rắn chắc chắc đụng vào, trên thân lập tức xùy một tiếng, tản mát ra một mảnh khói trắng, giống như là chương chín. Rắc! Mấy con chim yêu đều kêu thảm không thôi. Thế nhưng là bọn chúng nhưng không có trước đây những cái kia bình thường chim tức chim ưng, độc trùng như vậy dễ đối phó, cho dù toàn thân đều bị hỏa tinh đốt ra rậm rạp chẳng chịt lỗ máu, phát ra mùi thịt cũng khét lẹt, truyền đến toàn tâm đau đớn, bọn chúng cũng chưa lập tức chết đi, ngược lại bởi vì phần này đau đớn mà sinh ra ngoan lệ đến, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi hướng Vạn Tân Vinh đánh tới. Nhưng chưa từng nghĩ, không trung có tiếng xé gió, liên tiếp mấy đạo ngân tuyến kiếm quang chợt lóe lên. Phốc phốc phốc. Hai con chim yêu trực tiếp bị mấy cái phi kiếm xuyên thủng, rơi vào trong thành, chợt truyền đến phòng xá nóc nhà bị nện nát tiếng vang. Một đầu sơn đương bị xoay tròn lấy trường kiếm cắt đứt cánh, một cái mất cân bằng, ngã cắm mà xuống, đụng đầu vào trên tường thành, tại chỗ máu tươi văng khắp nơi, lồng vũ bay loạn. Một đầu cự chuẩn bị tam sư minh kiếm quang cắt thành hai nửa, ngã xuống lúc, ruột dạ dày mở ra một chỗ. Cuối cùng một đầu cũng bị liên tiếp mấy cái phi đao bắn trúng, lại có một thanh tiểu kiếm phá không mà đi, vừa vặn đinh trụ trái tim của nó. Mà cái này chim yêu thân bên trên mang theo mảnh giáp phi đao, cắm tiểu kiếm, ngã xuống sau lại vẫn tại trên tường thành hướng phía trước hoạt động một đoạn, đang trượt đến Vạn Tân Vinh bên chân. Ừ ngực. Vạn Tân Vinh nuốt từng ngụm nước bọt, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Chân Nhân, đã thấy Lâm Chân Nhân cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Tiếp tục. Chưa kịp nói lời cảm tạ, chỉ nghe Lâm Chân Nhân nói như vậy một câu, liền không tiếp tục nhìn hắn. Bên cạnh Đào đạo trưởng cũng bắt đầu niệm chú, thôi động chim yêu thân bên trên mảnh giáp phi đao cùng tiểu kiếm, làm cho rung động rút ra, tiếp tục hướng trên trời bay đi. Hỗn chiến bên trong, ai cũng không dành quan tâm chuyện khác. Cùng lúc đó, yêu quái đại quân cũng đã đến dưới thành. Lúc trước 6 tôn thạch cự nhân nhanh chân hướng phía trước, hoàn toàn không thấy những cái kia yêu binh yêu tướng, trong mắt chỉ có yêu quái trong trận đại gia hỏa. Về phần nửa đường dẫm chết, coi như vận khí không tốt. Thạch cự nhân thân thể nặng nề, cũng không nhanh nhẹn, có thể thế đầu cũng lớn, xung phong cùng một chỗ, liền càng chạy càng nhanh. Chỉ thấy một đầu cao hai, ba trượng hắc hùng nằm xuống chạy như điên, nghe thấy phía trước quanh mình, nó một cái đứng người lên, liền cùng chạy tới thạch cự nhân đụng vào nhau. Ầm ầm. Phân không ra là trên trời kinh lôi vẫn là trên mặt đất đụng vang, dù sao nơi chân trời xa đang có thiểm điện sẽ qua. Ở cái này đụng phía dưới, chỉ là bắn tung tóe ra tảng đá liền đem bên người yêu binh đổ nào. Lại gặp một tôn thạch cự nhân nhanh chân hướng về phía trước, mang theo không thể ngăn cản ý thế. Phóng tới cái kiếp như dao long một dạng du tẩu cự xà, còn có một đầu như người một dạng buôn tẩu to lớn thanh lưu, lúc đầu có chút cơ linh, lách qua một tôn thạch cự nhân, thế nhưng là nó phân tâm nhìn lại, liền bị bên cạnh sông ra thứ hai tôn thạch cự nhân rắn chắc đụng vào, cao ba trượng thân hình trực tiếp bị đụng đổ trên mặt đất, tại chỗ đè chết mấy cái yêu binh, lại tại trên mặt đất đẩy ra dày đặc bùn đất mới dừng lại. Cũng có thạch cự nhân cùng thạch cự nhân đụng nhau, lẫn nhau huy quyền. Trong một chớp mắt, phía dưới chính là kinh thiên động địa đụng nhau tranh đấu, trên tường thành rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều bị trấn trụ. Bất quá thạch cự nhân mặc dù dũng mãnh, dù sao chỉ có 6 tôn, phía dưới yêu quái bên trong, hình thể to lớn yêu quái cũng không chỉ những này, vẫn có yêu quái đi tới dưới tường thành phương. Vạn Tân Vinh trông thấy một gốc mọc ra ngũ quan đại thụ đi tới, bất quá còn chưa tới gần tường thành, liền thấy trên đầu thành Lâm Chân Nhân há mồm phun một cái. Kia là một trận gió đông. Thụ yêu ngũ quan lập tức bắt đầu bặm mẻo, từ trong miệng phát ra chua xót thanh âm chói tai, giống như là chưa vững chắc cái bản lay động vọng lại tiếng vang, lại muốn càng lớn tiếng chói tai rất nhiều. Cái này rõ ràng là khóa cây khô, chỉ có chút ít vài miếng lá cây, lúc này lại nở ra hoa. Các loại các dạng đóa hoa khiến cho cái này quả cây khô trở nên vạn phần mỹ lệ, nhưng lại chưa vì nó giao phó sinh cơ bừng bừng, ngược lại khiến cho nó tại sắc màu rực rỡ bên trong kêu rên ngã xuống đất, mà cây to này thực tế quá lớn, ngã xuống đất thời điểm cũng giơ lên một mảng lớn cho bụi, đập ngã rất nhiều yêu binh. Lại có mãnh hổ nhảy lên một cái, cao 4 trượng tường thành tại nó mà nói phảng phất như giẫm trên đất bằng, nó trực tiếp nhảy lên tường thành, to lớn hình thể cùng mặt mũi dữ tợn cho các vị tướng sĩ mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Bất quá vẹn vẹn trước mắt, không trung liền có bóng trắng lóe lên. Vũ Vĩ Bạch Hồ đột nhiên đem đụng đổ xuống dưới, đụng nhau thời điểm còn có kim sắc liệt diễm lấp lóe, lại có khói đen bay tới đầu tường, tụ thành yêu quái thân hình. Bất quá Lâm Chân Nhân bên người sư muội vung tay lên, chính là một đầu hừng hực hỏa long xung ra, đem đốt thành cho bụi. Còn có bạc nước thô mãng xà bơi lên tường thành, mà Lâm Chân Nhân sư minh vung trong tay đại kiếm, liền có kiếm quang đem đánh bay xuống dưới. Còn có yêu quái dọc theo tường thành hành động, có yêu quái mượn nhờ tường thành lồi lõm nhảy vọt, thậm chí là bị phía dưới những cái kia lực lớn yêu quái trực tiếp ném lên tường thành, vừa mới đi lên liền đại khai sát giới. Lúc này thuộc về Lâm Chân Nhân cùng hắn sư minh gọi ra thiên binh phản ứng nhanh nhất, tại thủ thành tướng sĩ sợ hai thời điểm, liền đã tới đấu cùng một chỗ. Đao thương kiếm kích đâm vào yêu quái thân thể, răng nhọn móng sắc xé rách đầu binh khôi giáp. Vạn Tân binh nhìn thấy một màn này, trong lực sống lại ngông cuồng, tham gia quân ngũ, lấy ra dũng khí đến. Đều là chút heo dê châu ngựa, các ngươi ai chưa ăn qua sao? Bất quá lớn một chút, thay đổi bộ dáng thôi. huống chi Lâm chân nhân ở đây, có gì e ngại? Nhấc đao lên bắn chết ta. Đông đảo tướng sĩ lại nhao nhao quay đầu, liền thấy Lâm chân nhân bên người Ngũ Vĩ Bạch Hồ miệng phun kim diễm, đối mặt đông đảo yêu quái không lộ khiếp ý, vì đó hộ đạo. Mà Lâm chân nhân một ngụm gió đông, dưới tường thành liền có to lớn yêu quái ngã xuống đất, chỉ một ngón tay, yêu quái trong trận nồng đậm khói đen ngưng tụ thành ác quỷ liền bị hắn bắt tới, vậy mà trực tiếp hồn phi phách tán, mà khi mảng lớn chim yêu hướng hắn đánh tới, hắn chỉ một ngón tay, thì có mười mấy đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời, cùng những cái kia chim yêu đục vào, trên trời lúc này tung xuống một mảnh nhiệt huyết, chim yêu thi thể nhao nhao rơi xuống, các loại các dạng. Lông vũ bay múa đầy trời, ngay cả hóa thành cái bóng yêu quái, cũng bị hắn nhẹ nhõm cầm ra tới. Như vậy chân nhân, ai nói không phải thần tiên? Thủ thành tướng sĩ tâm không khỏi nhất định. Lúc này mới cảm thấy vị kia dẫn đèn người kêu có lý bất quá là chút heo dê châu ngựa, ai chưa ăn qua. Bây giờ Lâm chân nhân ở đây, lại có sợ gì? Lúc này Lâm chân nhân chính là bọn hắn hộ tâm hoàn. Giết a. Trên tường thành cũng tiến vào thảm thiết chém giết. Sắc trời mơ màng, mây đen áp thành, cùng phong gào thét, sấm sét băng rội, không biết hậu nhân sách sử có thể hay không ký, nơi đây đang tiến hành một trận người cùng yêu giữa đại chiến. Không riêng gì ở chỗ này, Lâm Giác nhìn thấy phương bắc Mặc Độc Sơn phương hướng, phương kia mây đen đen xì chẳng khác nào mực, mưa to đã mưa như chút nước mà xuống, điện quang lấp loe không dứt, lượng trước hai vị chân quân đối Đông Vương Mẫu chinh chiến nên cũng bắt đầu. Lần này hộ thánh cùng bảo thánh hai vị chân quân coi như giảng cứu, tại Đông Vương Mẫu phái ra thủ hạ tập kích quấy rối nhân gian lúc, liền quả quyết hạ giới, sớm mở ra vây quét, mà không có tiếp tục chờ đợi. Bất quá lệnh Lâm Giác cao mày là, tại đấu pháp bên trong ngực đồng tiền kia chẳng biết lúc nào đã không thấy. Kia là một mai thi thành phủ pháp đồng tiền. Đây là thất sư minh sẽ hí thuật. Thanh phủ mẫu tử tình thâm, tương liên không phân, thế nhân thường lấy thanh phủ mẹ con chất lỏng, đem bên trong một phần bôi tại đồng tiền bên trên, tiêu xài sau, đồng tiền liền sẽ tự động bay trở về. Thất sư minh nơi này một đạo tạo nghệ rất sâu, nơi đây khoảng cách Kế Quang huyện cũng chỉ có hơn 100 dặm, bởi vậy hai người sớm đã hẹn xong, nếu là đồng tiền bị hắn lấy đi, đã nói Kế Quang huyện cũng gặp phải tập kích. Đông Vương mẫu quả thật toan tính quá lớn. Nguyên bản bọn hắn canh giữ ở Mặc Độc Sơn bốn phía, trừ giữ vương bốn huyện chi địa, bảo vệ bách tính, vì chinh chiến yêu quái thần linh cung cấp hương hỏa bên ngoài, cũng là đối Đông Vương mẫu dưới trướng thuộc cấp vây quanh. Nhưng mà Đông Vương mẫu lòng tin so với đại đa số người nghĩ càng lớn, lại thật đến phái binh đồng thời tiến đánh bốn huyện, muốn đem bốn huyện ăn hết, đoạn tuyệt nơi đây thần linh hương hỏa, đem bách tính hóa thành chất dinh dưỡng tình trạng. Không biết cái khác ba huyện tình huống như thế nào. Lâm Giác sắc mặt cứng lại, yêu quái nhiều lắm, mấy bị hảo hán còn mời trở về, làm hộ pháp cho ta. Vừa mới nói xong, sớm nhất 12 tên đậu binh giáp sĩ lúc này thu hồi binh khí, từ bỏ mục tiêu, đi trở về, có tay cầm trường mâu đứng tại hắn hai bên, có giơ khiên tròn vây quanh ở bên cạnh hắn, có tay cầm cung tiễn nhắm chuẩn trên trời chim yêu, có cầm đao kiếm nhìn chằm chằm dưới tường thành, vì hắn hộ đạo hộ pháp. Lâm Giác thì là bắt đầu niệm chú. Theo chú ngữ tiếng vang, giữa thiên địa gió lại bắt đầu có biến hóa, từ từ nam đáo bắc gào thét, ngược lại bắt đầu xoay tròn. Trên tường thành một đống lông vũ bỗng nhiên lên xoáy. Phương xa bầu trời cũng có lông vũ, lại tại hướng xuống bay xuống trên nửa đường bỗng nhiên bị đời gió, bắt đầu hiện đường vòng cung phi hành, lập tức cũng xoay lên vòng. Đạo nhân chú ngữ không ngừng. Ở trong quá trình này, không ngừng có yêu quái trèo lên tường thành, cùng đậu binh giáp sĩ xảy ra ác chiến, không ngừng có chim yêu chiều hắn lao xuống mà đến, hoặc là bị phi kiếm đâm xuyên, hoặc là liền bị cùng tiễn chỗ văn xuống đến, dù cho có yêu quái lấy các loại biện pháp vọt tới phụ cận, cũng bị đậu binh thậm chí hồ ly ngăn lại. Nếu có pháp thuật, đậu binh lợi dụng tự thân ngăn cản. Sau một lát, dưới tường thành đã tụ lên một đạo lượn vòng cuồng phong, này gió thượng cấp đại phía dưới nhỏ, tương tự ngã sừng dê, lại như vòi rồng. Vòi rồng dọc theo tường thành bắt đầu tứ ngược. Không biết bao nhiêu cỏ dại bị nổ tận gốc, thảo thạch bay loạn, cũng không biết bao nhiêu yêu quái bị gió xoáy thượng tiên đi, tính cả bọn chúng rơi xuống khôi giáp binh khí cùng một chỗ. Chương 407, Long Bá Cự Thần. Chương 407, Long Bá Cự Thần sư đệ hảo bản linh a. Tam sư Minh ngửa đầu nhìn xem vòi rồng, không khỏi nói, không chỉ như vậy. Lâm Dật nói, lại hô một tiếng, đổ lưỡi dao. Vạn Tân Minh lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lập tức có tướng sĩ nhấc đến sớm đã chuẩn bị tốt lưỡi dao, một giọt dọc theo tường thành khuynh đảo xuống dưới. Những này lưỡi dao chế tác cũng không giảng cứu, chỉ đem chi làm được mỏng manh sắc bén, hình dạng gì đó cũng không yêu cầu, đợi đến đổ xuống tường thành, Lâm Giác lập tức khống chế vòi rồng chậm rãi di động qua đến, đem cuốn lên, lập tức khống chế nó cùng tường thành bảo trì khoảng cách nhất định, tại yêu quái trận tuyến bên trong du tẩu. Lúc này vòi rồng trừ cuốn lên cắt đá cỏ cây, cuốn lên yêu quái cùng khôi giáp binh khí, vòng quanh rất nhiều tia lửa, còn vòng quanh rất nhiều sáng loáng lưỡi dao, nghiêm nhiên thành một đầu nối liền trời đất tối xoay thịt. Chỉ thấy nó phía trên chạm đến mây đen giông tố, hạ liền đại địa, tuy nói bên trên lớn, phía dưới nhỏ, cái kia cho dù là cùng mặt đất tiếp xúc đáy, sừng dây nhọn, cũng có một tòa sân nhỏ lớn như vậy, càng khó có thể hơn tưởng tượng nó cái kia chạm đến trong mây đỉnh chóp lại có bao nhiêu to lớn. Tiếng gió kịch liệt, gào thét chói tai, khoa trương, cột cờ bẻ gãy, bị gió xoáy đi. Trong tay binh lính bó đuốc đã thấy không rõ hỏa diễm, trong thùng hỏa du giống bị dao long hút nước, cuốn lên bầu trời. Nháy mắt sau đó, thùng gỗ cũng bay vút lên trời. Hình thể nhẹ nhỏ một chút yêu quái, cơ hồ nháy mắt liền bị cuốn lên bầu trời, ở trên trời xoay tròn bay múa, chuyển đến kêu thảm liên miên. Cũng có yêu quái đè thấp thân thể, nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt thật sâu khảm vào bùn đất, toàn bộ thân thể đã bị lôi kéo đến treo trên bầu trời, lại không ngừng lắc lư, dù vậy cố gắng, cũng khó trốn bị cuốn lên trời vận mệnh. Chỉ có những cái kia to lớn yêu quái mới có thể ngăn cản cuồng phong, mà chỉ cần bị cuốn lên trời, liền đưa thân vào cuồng phong cùng kia lửa lưỡi dao bên trong, thân bất do kỷ, hoặc là không ngừng cùng khác yêu quái va chạm, hoặc là bị kia lửa không ngừng tiêu đốt, hoặc là bị lưỡi dao không ngừng cắt chém, cuối cùng ở trên không bên trong bị quật bay ra ngoài, trên bầu trời kêu thảm hỗn tạp tiếng trong gió âm thanh, như liền tiếng gió cũng thay đổi dạng. Trên tường thành mấy ngàn cặp mắt kinh ngạc nhìn lại. Mọi người sợi tóc áo choàng điên cuồng quất mặt mình. Dù là cách có đoạn khoảng cách, trên tường thành cũng chuyển tới gió lốc, khiến người cần phải cố gắng mở mắt, vị tường mới có thể đứng đến ổn. Tại càng ngày càng mờ tối trên bầu trời, vòi rồng bên trong lóe ra vô số đỏ thắm tia lửa, thì có lôi đỉnh hạ xuống, phát họa nó hình dáng, thì có hỏa du bạo tạc, tăng thêm nó uy nghi, mà bên trong xoay tròn lấy những cái kia yêu quái cùng các loại thượng vàng hạ cám vật, tựa như thành nó trang sức. Đã hùng vĩ rung động, lại lệnh người sinh ra sợ hãi. Đây là thiên địa vĩ lực, cũng là đạo nhân bản lĩnh. Trên tường thành, đông đảo tướng quân sĩ binh cũng tốt, kỳ nhân dị sĩ cũng được, thậm chí chính Lâm Giác thân sư mình cũng bị nguồn sức mạnh này chô rung động thật sâu. So sánh cùng nhau đứng lên, cái kia cao mấy trượng thạch cự nhân cũng tốt, to lớn hắc hùng cũng được, hoặc là một cái liền có thể nhảy lên tường thành cự hổ, dài ngũ quan hành tàu đại thụ che trời, đều tính không được cái gì. Về phần cái kia như giao long một dạng cự xà, ở nơi này đầu nối liền trời đất vòi rồng trước mặt, lại có thể đáng là gì đâu. Nhất thời chỉ cảm thấy đây không phải người có thể có được lực lượng. Tới tương ứng, chính là lòng tin tăng trưởng. Chỉ có Lâm Giác nhìn về phía dưới, vừa ăn tiểu nguyên đan lấy bổ sung pháp lực, một bên cau mày, vòi rồng mặc dù lợi hại, mà dù sao phạm vi có hạn, mà những này yêu quái lại hung hãn không sợ chết, như vòi rồng ở bên trái, bọn chúng liền từ bên phải tiến công, như vòi rồng chuyển qua bên phải, bọn chúng liền từ bên trái trèo lên thành, nếu là vòi rồng ở giữa tứ ngược, bọn chúng liền từ hai bên đánh tới. Húng chi còn có những cái kia hình thể to lớn heo trâu ngựa voi, dạ xoa gấu hổ, đạo này vòi rồng còn dung chuyển không được bọn chúng. Bất quá đây đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là Lâm Giác ở nơi này yêu quái bên trong, tại bọn chúng số lượng bên trong, tại tứ phía đồng thời tiến công bên trong, tại bọn chúng chiến ý bên trong, thấy được Đông Vương Mẫu quyết tâm. Đông Vương Mẫu thể phải phá hủy xung quanh bốn thành. Như vậy thành chân đắc đạo lại ẩn nút thật lâu yêu vương, chỗ phái ra lực lượng, tất nhiên vượt qua Tử Vân thành bên trong lực lượng. Đúng lúc này, có người đến báo, Lâm chân nhân. Trong thành bỗng nhiên có cây sinh trưởng tốt. Tình cảnh này, cùng đầu năm Vân Mộng Nguyện không có sai biệt. Tiếng do quá lớn, cần phải hô to mới có thể nghe thấy. Tới rồi sao? Lâm Giác trong lòng suy nghĩ tiên là thôn Dương đại trận, cần phải sớm bố trí mới có thể có hiệu lực, ngươi nhanh chóng mang người tiền đến, đem những này cỏ cây toàn bộ chém nước. Lâm Giác nói xong, lại đối nhà mình Hồ Ly nói, dưới mặt đất có âm khí đột kích, ngươi đi lòng đất đem tiêu hủy, phải hết sức cẩn thận một chút. Đúng. Người kia hô to một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Hồ Ly thì là về sau nhảy một cái, nhảy lên thành đi, vừa vặn cắm hướng một gia đình sân nhỏ, trực tiếp xâm nhập lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Phương này biến cố vừa ngừng, phương kia lại có gọi tiếng truyền đến Lâm chân nhân. Thủ thành tướng quân một bên rút đao cùng một sói đầu đàn yêu đánh nhau, một bên dùng ánh mắt ra hiệu lấy phía dưới. Lâm Giác nhìn lại, lúc này vẫn không ngừng có yêu quái lấy các loại biện pháp trèo lên tường thành, cùng trên tường thành tướng sĩ, đầu binh bật lộn, sáu tôn thạch cự nhân cũng còn tại cùng những cái kia hình thể to lớn yêu quái kịch liệt chém giết, mà ở phía dưới, trừ những cái kia hình thể to lớn trâu ngựa heo voi yêu quái, lại xuất hiện càng nhiều đại yêu. Hai tôn thạch cự nhân, trường cao 6 trượng, so với hắn cùng tiểu sư muội gọi ra, cao hơn ra gấp đôi, cùng lần trước đến đây thử dò xét tôn kia gần như giống nhau. Một đầu giao long, là thật mọc ra sừng giao long, có một gian căn phòng lớn như vậy, du đầu mà đến, tựa như một đầu dòng sông màu đen. Một đầu cao 5 trượng màu xám tê giác, còn có mãnh hổ thuận gió mà đến. Đây là vòi rồng dung chuyển không được tồn tại, cũng là tường thành ngăn cản không được tồn tại. Lâm Giác thần sắc cũng ngưng trọng lên, lại móc ra một bình nhị sư minh luyện chế tiểu nguyên đan, để mấy viên nhét vào trong miệng, khôi phục pháp lực, đưa tay tiến trong ngực sờ một cái, lấy ra một viên ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ đậu hoàn. Đúng vậy, đây thật ra là một viên hạt đậu. Nháy mắt sau đó, đậu hoàn liền bay ra ngoài, không chỉ có bay ra khỏi thành tường mà lại càng bay càng cao. Đợi nó bay ra xa mấy chục trượng, cao 20 trượng sau, kỳ thật mắt thường cũng đã không nhìn thấy, nhưng mà nháy mắt sau đó, nó liền nhanh chóng lớn lên, lấy một cái cực độ rung động tư thái xuất hiện ở trước mắt mọi người, kia là một mảnh to lớn âm ảnh, tựa như trên trời nhiều hơn một tòa núi cấp tốc hạ lạc. Lúc này Long Bá liền như là trong truyền thuyết con núi thần linh, tổng cộng có 12 trượng cao, cao lớn và bỡ, trừng mắt trừng trừng, trên mặt thoa màu đỏ tươi màu, toàn thân khoác lên khôi giáp tay cầm một cây kim thiết cứng rắn roi, không chỉ so với đêm đó nhìn thấy cao hơn một chút, còn có thực thể, khoác lên khôi giáp nó cũng so với kia một nửa hư ảo tàn hồn càng rung động rất nhiều. Như vậy cự nhân ầm vang rơi xuống đất, vốn ngôi tá lực nhấc lên kim tiên. Trong chốc lát toàn bộ chiến trường đều ở đây hướng nó nhìn lại. 12 trượng cao có cao bao nhiêu? Lâm Giác lần thứ nhất gặp phải dạ xoa quỷ không đến cao một trượng, có thể dùng thể to như trâu để hình dung. Thư thôn bên ngoài chặn giết hắn hắc hùng tinh, chuột yêu gọi ra thạch cự nhân, đà long vương dưới trướng tê giác tướng quân cũng đều chỉ có cao hơn một trượng, liền có cực mạnh cảm giác áp bách. Mới vừa tiểu sư muội cùng Lâm Giác gọi ra thạch cự nhân, tổng cộng có cao 3 trượng, liền đã xem như quái vật khổng lồ. Lúc này dưới thân tòa này Tử Vân thành, bởi vì có thay kinh thành ngăn địch tác dụng, tường thành tổng cộng có cao 4 trượng, cũng đã có thể ngã chết người. Cái kia hai tôn to lớn thạch cự nhân tổng cộng có cao 6 trượng, liền đã để trong thành tướng sĩ sợ hãi tuyệt vọng, gọi thẳng tường thành không có khả năng thủ được. Tôn này Long Bá đậu binh có 12 trượng cao. Dù cùng cố sự trong truyền thuyết cao 30 trượng Long Bá cũng không tương xứng, nhưng hôm nay lấy mắt thường nhìn lại, cũng giống là cùng núi cân bằng, cùng vân cùng ai, để người cảm thấy cựu thiên tri thượng cự thần cũng không gì hơn cái này. Vâng. Thiểm điện sau lưng nó nổ vang, trước kia kinh người lôi đỉnh điện quang tựa như cũng biến thành thanh tú chút. Như vậy cự nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tường thành, thậm chí còn đến thoáng cúi đầu. Trên tường thành đạo nhân ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đây là Tần Châu Đông Bắc địa khu yêu vương Đông Vương Mẫu dưới trướng yêu tướng, còn mời giúp ta trừ yêu. Cự nhân y nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nháy mắt sau đó, ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vị này to lớn đáng sợ cự thần đã bắt đầu nhấc chân. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nương theo lấy tiếng bước chân, mưa rào xối xả. Cự thần chậm rãi cất bước, đi vào yêu quái quân trận. Không cần đạo nhân chỉ huy, nó tự hành nhìn về phía yêu quái quân trận bên trong bắt mắt nhất cũng nhất to lớn mấy đầu yêu quái. Có nhục thân sau, thực lực của nó so với trước đây tàn hồn trạng thái không biết mạnh bao nhiêu, phía dưới cái gì lang yêu hổ báo, cái gì cự hùng dạ xoa, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dẫm lên. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật chỉ là hình thể quá lớn, cho người ta tạo thành ảo giác thôi. Chỉ nhìn nó mỗi bước vừa xài bước qua bao nhiêu yêu quái liền biết, dù là bây giờ lực lượng của nó còn không đủ, giơ tay nhấc chân không gọi được linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được chậm. Một bước mấy trượng, mấy bước liền đến quân trận chỗ sâu. Đối phương thế không thể cản, nó cũng lôi đỉnh bản quân. Giao long bơi tới một nửa, đột nhiên ngửa đầu bật lên, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía long bá, lại bị long bá cự thần trực tiếp một phát bắt được, giống như là để một đầu đại xà một dạng nhấc lên. Cái kia hai tôn cao 6 trượng thạch cự nhân một trái một phải vọt mạnh tới, có thể nó chấp nhận nắm lấy giao long tay, trở tay một quyền vung vẩy quá khứ, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, trực tiếp đập ngã một tôn thạch cự nhân, lập tức tay phải cầm kìm tiên quay người vung lên, tiếng sấm bên trong, một đầu khác thạch cự nhân đầu liền bị trực tiếp đập nát, liền bắn tung tóe đá vụn cũng không biết đập chết bao nhiêu yêu quái. Thậm chí một quả đá vụn bay tới đập vào trên tường thành, cũng có chậu rửa mặt lớn như vậy, tảng đá nện thành phấn vụn, tường thành cũng phá một cái lỗ hổng. Tê giác lớn ba chạm tới, nó cúi người cùng tê giác lớn đấu sức. Mãnh hổ thuận gió ra vân, nó đưa tay đem từ trong mây xinh xinh nắm chặt xuống. Yêu quái thổ khí thành vân, chỉ tới cái hông của nó, đại yêu thi nước phóng hỏa, bị nó vọt thẳng nát. Bây giờ lực lượng của nó vẫn không đủ, chỉ có thể khó khăn lắm khu động thân thể này, dẫn đến động tác không đủ trôi chảy, phản ứng cũng chậm, chỉ có làm chút động tác đơn giản, nhưng dù cho như thế, cũng như thường cầm long nện hổ. Voi rồng đối với nó không hề ảnh hưởng, hạ xuống mưa to chỉ như vì nó chỉ toàn thể, mây đen là nó du tán, lôi đỉnh thì là nó áo choàng. Trong thành tướng quân sĩ binh cũng tốt, kỳ nhân dị sĩ cũng được, trước hôm nay cũng không có nghĩ tới, Đông Vương Mẫu thủ hạ yêu quái lại sẽ như thế lợi hại, mà trận chiến tranh này cùng đấu pháp lại sẽ là bộ dáng như vậy. Chớ nói người khác, ngay cả Lâm Giác cũng cảm thấy sợ hãi thán phục,